Chương 91, đại nghệ bỏ mình, vu tộc nổi giận. Chương 91, đại nghệ bỏ mình, vu tộc nổi giận. Một đêm này, ánh trăng phá lệ nồng đậm, cơ hồ là vạn năm qua thái âm chi lực thịnh nhất thời điểm. Đại nghệ vừa mới xử lý xong một cọc khó giải quyết biên giới tranh chấp, thể xác tinh thần đều mệt trở lại thạch úc. Hàng Nga sớm đã chuẩn bị tốt nước ấm, quan tâm vì hắn lau. Hàng Nga, có ngươi tại, ta liền cảm giác lại mệt mỏi cũng đáng được. Đại nghệ nắm chặt tay của nàng, chân tâm nói. Hàng Nga mỉm cười, nụ cười này tại nàng tuyệt mỹ trên mặt tràn ra, lại so ánh trăng lạnh hơn. Phu quân là bộ lạc vất vả, ta tự nhiên tận tâm. Chờ đại nghệ uống vào nàng đưa lên thanh thủy, dần dần cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng nguyên thần trì trệ đánh tới lúc, hắn mới phát giác không đúng. Nước này hắn nhìn về phía Hàng Nga, trong mắt sơ hiện ngạc nhiên nghi ngờ. Hàng Nga trên mặt dịu dàng ý cười giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại ở trên cao nhìn xuống, băng lãnh thấu xương hờ hững cùng tiểu hận. Nàng chậm rãi đứng dậy, quanh thân bắt đầu tản mát ra vô cùng thuần túy mà kinh khủng quá âm khí hơi thở, ánh trăng tự chủ hội tụ đến bên người nàng, uy nghiêm mà lạnh lùng. Đại nghệ, thanh âm của nàng thay đổi, không còn là Hàng Nga nhu hòa, mà là mang theo tuyên cổ băng lãnh cùng vô tận hận ý. Ngươi nhìn ta là ai? Đại nghệ con ngươi đột nhiên co lại, ra sức muốn nhấc lên lực lượng, lại phát hiện chính mình nguyên thần như rất vào hờ băng, thần lực vận chuyển tối nghĩa không chịu nổi. Ngươi không phải Hàng Nga, ngươi là ai? Hắn dãy rủa lấy muốn đi bắt bên cạnh thạch trượng. Ta chính là Hy Hòa. Hàng Nga, hoặc là nói giờ phút này hiện lộ thiên hậu diện mục Hy Hòa, mỗi chữ mỗi câu như là băng truy đâm vào đại nghệ trái tim. Thái âm tinh chi chủ, yêu đình thiên hậu, người giới tên kia chín cái kim ô, thân sinh mẫu thân. Và anh, như là kinh lôi tại não hải nổ vang, đại nghệ trong nháy mắt minh bạch tất cả. Mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, dịu dàng làm bạn, thân hôn lời thề, tất cả đều là giả, đều là một cái đau mất ái tử mẫu thân, tỉ mỉ bệnh báo thù cả bấy. Mà chính mình, vậy mà từng bước một ham sâu trong đó, đem chí mạng rắn độc ôm vào trong ngực. Ngươi, vì báo thù đại nghệ muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ, bị lừa gạt đau đớn, cùng thâm trầm tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn ý đồ dẫn động vu tộc chân huyết, làm đánh cược lần cuối. Không tệ, vì báo thù. Khi Hòa lạnh lùng cắt ngang hắn, đưa tay ở giữa, vô tận ánh trăng hóa thành băng lãnh xiềng xích, đem đại nghệ một mực trói buộc. Kia tên liệt nguyên thần nguyệt lộ càng là hoàn toàn áp chế hắn phản kháng cuối cùng. Để ngươi yêu ta, lại hủy đi ngươi, vốn là lúc đầu ý nghĩ. Nhưng về sau ta cảm thấy, như thế quá phiền toái, cũng quá để cao ngươi. Nàng đi đến trước mặt hắn, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói đến cực hạn, cũng rét lạnh đến cực hạn nguyện nhận. Trực tiếp để ngươi chết tại ngươi tín nhiệm nhất thê tử trong tay, chết tại không có lực phản kháng chút nào thời điểm, há không càng thống khoái hơn? Càng có thể để ngươi trải nghiệm như thế nào tuyệt vọng, như thế nào mặc ngươi chém giết. Trong mắt của nàng không chút do dự, chỉ có đọc lại vô số tuế nguyệt mất con thống khổ cùng tử hận. Hài nhi của ta nhóm, mỗi một tiện thống khổ cùng sợ hãi, hôm nay liền để ngươi tự mình nếm thử. Bất quá, không phải dùng tên. Vừa dứt tiếng, cái tia đạo ngưng tụ Hy Hòa bản nguyên thái âm chi lực, ẩn chứa nàng hận ý ngập trời nguyện nhận, không trở ngại chút nào địa thứ vào đại nghệ lồng ngực. Băng lanh ánh trăng thần lực trong nháy mắt xâm nhập, đông kết huyết mạch, chôn vùi nhục thể. Đại nghệ toàn thân kịch chấn, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trương này quen thuộc lại cực kỳ xa lạ tuyệt mỹ khuôn mặt, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có vô tận băng lãnh cùng hắc ám cấp tốc thôn phệ ý thức của hắn. Thạch trượng theo hắn bất lực buông ra trong tay trở xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hy Hòa nhìn xem đại nghệ cấp tốc mất đi sức sống thân thể, trong mắt không có chút nào chấn động, chỉ có đại thù được báo một tia băng lãnh trống rỗng, chợt bị càng sâu hận ý thay thế. Nàng đưa tay lăng không một chảo, đem tia thạch trượng thu hút trong tay, cảm thụ được trong đó hậu thổ còn sót lại khí tức, hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay dùng sức, giang giác, tượng trưng cho hậu thổ bộ lạc tộc trưởng quyền hành thạch trượng, lại bị nàng sinh sinh bóp ra vết rách, lập tức tại thái âm thần lực hạ hóa thành một bịt. Làm xong đây hết thảy, Hy Hòa không còn lưu lại. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua thạch úc, thân hình hóa thành một đạo trong sáng ánh trăng, xông mở nóc nhà, không nhìn bộ lạc bởi vì cảm ứng được tộc trưởng khí tức đột nhiên diệt mà vang lên cảnh báo cùng bạo động, vô cùng nhanh chóng xẹt qua hồng hoang dạ không, thẳng hướng kia vòng treo cao minh nguyệt ném đi, thoáng qua không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hậu thổ bộ lạc rất nhanh lâm vào to lớn bi thống cùng khủng hoảng. Tộc trưởng chết bất đắc kỳ tử, tộc trưởng phu nhân thần bí biến mất, tộc trưởng quyền trượng nát bấy. Tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng một cái đáng sợ âm mưu. Xa xôi thái âm tinh, Quảng Hàn cung, Tây Nguyệt Quế Hạ, Hy Hòa bản thể hoàn toàn trở về. Nàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một sợi cực kỳ nhạt, đang nhanh chóng tiêu tán nhân quả dây đỏ, kia là cùng đại nghệ chi danh tương liên cuối cùng vết tích. Cái thứ nhất, nàng băng lanh thanh âm tại yên tĩnh trong cung điện quanh quẩn, không có chút nào cảm xúc, chỉ có sâu tận xương thủy hận ý đang chảy. Có ta, mẫu thân cho các ngươi, đòi lại thứ nhất bút nợ máu. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Đại nghệ vẫn lạc tin tức, như một đạo xé rách hồng hoang huyết sắc lôi đỉnh, mạnh mẽ bổ vào mỗi một cái vu tộc trong lòng. Làm trôi này che kín vết rách thạch trượng hải cốt bị hiện lên đến Bất Chu Sơn hạ tổ vu điện lúc, đọc lại vạn cổ cừu hận rốt cục sông phá giới hạn. Tổ vu điện bên trong, sát khí ngưng tụ thành thực chất huyết vụ, 11 tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh bộ phát ra làm thiên địa biến sắc gầm thét. Phanh! Trúc Dung một quyền nện ở huyền thiết thần trụ bên trên, cán lưu lại dung nham giống như quyền ấn, tóc đỏ cuồng vũ như là diễm. Hy Hòa, Đế Tuấn, yêu tộc tiệt chủng, dám dùng âm độc như vậy thủ đoạn hại ta hậu thổ bộ lạc tộc trưởng, thu này nhất định phải lấy ước vạn yêu tộc huyết hồn đến thưởng. Cộng công quanh thân hiện hiện cửu lũ hàn triều, thanh âm như vạn năm huyền băng va chạm. Đại nghệ sản nhật, cứu thương sinh tại ước ước, như thế nào quang minh lỗi lạc? Yêu tộc không dám chính diện giao phòng, lại phái Hy Hòa hóa thân phàm nữ, hành thích tại giường nằm chi bên cạnh, như thế hành vi đã trà đạp hồng hoang tất cả chinh chiến phát tác. nếu không đem yêu tộc nổ tận gốc, ta vu tộc dùng cái gì lập thân tiên địa? Mục chi tổ vu cú mang lòng bàn tay sinh trưởng ra có gai cầu long gốc cây, thanh âm sững sững. Hậu thổ muội tử lưu lại bộ lạc, lại bị loại độc này tay. Này không phải vẹn vẹn giết một đại nghệ, mà là chạm ta vu tộc sống lưng. Trận chiến này, không vì báo thủ, càng thêm chính danh. Lôi chi tổ vu cường lương quanh thân lôi long gào thét, danh chấn hoàn vũ. Nợ máu nhất định phải huyết tẩy. Không chỉ có muốn đạp nát yêu đình, càng phải cầm nã hy hòa, đưa nàng thần hồn chấn áp tại cửu lũ huyết hải chỗ sâu, ngày ngày chịu sát hỏa dày vò, vinh thế không được giải thoát. Dùng cái này tế điện đại nghệ, tế điện tất cả chết tại yêu tộc trong tay vu tộc anh linh. Phong chi tổ vu thiên ngô thân ảnh phiêu hốt, thanh âm lại sắc bén như dao. Yêu tộc lần này ám sát, tuyệt không phải nhất thời xúc động. Hậu thổ hóa thân luân hồi, 12 đô thiên thần sát đại trận không trọn vẹn, đây là tộc ta vạn năm qua nhược điểm lớn nhất. Đế Tuấn, thái nhất nhất định là nhìn thấy này cơ, mới dám đi này hiểm chiêu, ý đang thử thăm dò tộc ta hư thực, đả kích quân tâm. Trận chiến này như lui, vu tộc tất nhiên vong. Thời gian tổ vu trúc cửu âm chậm rãi mở ra tuế nguyệt chi nhãn, thanh âm cổ lão mà nặng nề. Cửu hận đã thành kiếp hỏa, không thể nghịch chuyển. Mười ngày lăng không là bởi vì đại nghệ cái chết là quả. Luân hồi vừa lập, thiên địa khí vận lưu chuyển sinh biến, yêu tộc gấp muốn thừa cơ xác lập bá quyền. Chiến, nhất định phải chiến. Lại muốn dốc hết tất cả, đánh ra vu tộc sau cùng huy hoàng, dù là sau trận chiến này, hồng hoang lại không vu tộc chi danh. Đế Giang, thân hình đứng ở chân thực cùng hư vô ở giữa, xem như chúng tổ vu đứng đầu, giờ phút này thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa quyết tuyệt. Truyền lệnh, trong vòng 3 ngày, tất cả vu tộc bộ lạc, phàm có thể nắm binh giả, đều tụ bất chu sơn. Trận chiến này, không vì thắng bại, chỉ vì diệt tộc. Không phải yêu tộc vong, chính là vu tộc tuyệt. Tổ vu chi lệnh như báo táp truyền khắp vu tộc đại địa. Mấy vị uy danh hiển hách đại vu, phản ứng càng kịch liệt. Đang đánh mài chiến đao Sibiu, nghe được tin tức sau đột nhiên đứng dậy, ba đầu sáu tay pháp tướng ẩm vàng trên hai, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại nghệ huynh đệ, hắn nắm lên một thanh huyết sắc cự phủ, đối với chướng 81 vị huynh đệ gầm thét. Tập kết cửu lên tất cả chiến sĩ. Đúc binh lâu ngày đêm không thôi. Lần này đi yêu đỉnh, không cần tù binh, không cần chiến lợi phẩm, chỉ cần yêu tộc đầu lâu. Ta phải dùng đế tuấn xương cốt làm cờ, dùng thái nhất ra được chống trận. Bên cạnh đại vu Phong Bá thấp giọng nói, thủ lĩnh, tổ vu chưa hạ lệnh toàn quân xuất kích Sibiu sáu mắt xích hồng. Chờ cái gì khiến? Đại nghệ là ta Sibiu kính trọng hắn tử. Mối thù của hắn, ta hiện tại liền phải báo. Dứt lời liền phải phóng lên tận trời, bị vũ sư gắt gao giữ chặt. Thường Dương sơn đỉnh, Hình Tiên đang luyện búa, nghe được đưa tin vu làm run rẩy báo cáo sau, trầm mặc ba hơi. Sau một khắc, hắn một búa bổ ra trước mặt ngàn trượng sân phòng, lồng ngực chập trùng như ấm bế. Hàng Nga, Thi Hỏa, tốt, rất tốt. Hắn chậm rãi lau trong tay can thích thần phủ, thanh âm bình tĩnh làm cho người khác phát lạnh. Nói cho Đế Giang tổ vu, Hình Tiên tỉnh vị tiên phong, Nam Tiên môn, ta đến phá. Như không phá nổi, liền để cho ta đầu lâu lưu tại trước cửa, cho đến tiếp sau binh sĩ làm hòn đá kê chân. Có vu đem quyết đủ. Hình Thiên đại nhân, yêu đỉnh có Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Trận pháp, ta một búa phá đi. Một búa không đủ, liền ngàn búa, vạn búa. Thân này có thể nát, này chí không phá bỡ. Cửu Phượng đang dạy bảo bộ lạc thiếu niên xạ thuật, nghe hỏi lúc trong tay rắc cung răng rắc bẻ gãy. Nàng lặng lặng đứng đấy, chín thủ đồng thời nhìn về phía đại nghệ thạch ốc phương hướng, 18 con trong mắt đầu tiên là mở mịt, lập tức tuôn ra ngập trời bần giận. Một tiếng thê lương phượng gãy xé rách trường không, nàng hiện hóa chín đầu cự điểu chân thân, cánh chim che trời, thanh âm như chim quên đẫm máu và nước mắt. Khi hỏa, ta muốn ngươi thái âm tình vĩnh rơi u mình. Nàng phóng tới tổ vũ điện, tại trước điện hóa thành nhân hình, quỳ một chân trên đất. Cú mang tổ vũ. Cửu Phượng chờ lệnh, xuất hậu thổ bộ lạc tất cả chiến sĩ là báo thủ tử sĩ. Không phá Nam Thiên môn, Cửu Phượng cùng hậu thổ bộ chúng đều không về. U ám triều trạch bên trong, gián khổng lồ chín đầu tương liếu chậm rãi nâng lên giữ tận đầu lâu, chín song xà đồng lấp loé u quang, ở giữa đầu lâu phun ra tinh hồng lưỡi. Ám sát. Ha ha, yêu tộc cũng là học chút thông minh, đáng tiếc không đủ độc. Hắn đông đưa thân hình khổng lồ, xương độc tràn ngập ngàn dặm. Truyền lệnh cho ta kêu 360 xà tử xà tôn, trận chiến này không cần công kích, chuyên chọn yêu tộc thương minh, đổ con nu, nguồn nước ra tay. Ta muốn để yêu đình mỗi một chiếc giếng đều biến thành mục nát máu, mỗi một sợi linh khí đều mang dịch độc, đã mở âm độc tiền lệ, liền đừng trách ta vu tộc lấy độc trị độc. Đầu rắn trái âm lãnh nói bổ sung, trọng điểm chú ý yêu tộc những cái kia con non nơi tụ tập. Khi hỏa đã giết ta vu tộc tộc trưởng, ta liền nhường nàng yêu tộc. Đoạn tử tuyệt tôn. Chương 92, thánh nhân phản ứng, đại chiến bắt đầu. Chương 92, thánh nhân phản ứng, đại chiến bắt đầu. Bắt cảnh cung bên trong, thái thượng nhắm mắt tính toán, đầu đội trời địa huyền hoàng linh lung tháp rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí. Huyền đô đại pháp sư không người hỏi thăm. Sư tôn, vu yêu huyết chiến lại khải, nhân giáo làm như thế nào? Thái thượng chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có âm dương lưu chuyển. Thiên địa đại kiếp, sinh linh đồ thán. Không sai kiếp số tự có định số. Nhân tộc làm cố thủ bản phận, không liên quan sát kiếp. Nói đến chỗ này hắn lấy ra thái cực đồ, đưa cho Huyền đô. Như chiến hỏa tác động đến nhân tộc tổ địa, triển khai này đồ có thể hộ một phương an bình. Dừng một chút, lại nói: hậu thổ hóa luân hồi, thương hiệt trưởng nhân đạo, nhân tộc khí vận đã tối hợp thiên địa trật tự. Sau trận chiến này, hồng hoang lúc có tân chủ. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn vân sàng, sắc mặt không bận sóng. Quảng Thanh Tử dầu dĩ nói: sư tôn, vu yêu như lưỡng bại câu thương, thiên địa trật tự sợ sắp sụp sập. Nguyên Thủy thản nhiên nói: vô tự làm phá, sau đó lập mới tự. Yêu tộc trưởng thiên, ương ngạnh lâu ngày. Vu tộc trưởng, không tu được đi. hai người đều không phải thiên địa chính thống. Hắn nhìn về phía dưới đứng hầu Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử 12 Kim Tiên. Xiển giáo đệ tử, đóng chặt sân môn, tĩnh tụng hoàng đỉnh. Kiếp nạn này, cùng ta huyền môn không quan hệ. Nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, có một tia nhỏ không thể thấy lành ý cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, ta bố cục hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Kim Ngao đảo bích du cùng, Thông Thiên chắp tay đứng ở cung trước, nhìn về phía Hồng Hoang quần quận kiếp khí, cao giọng cười to. Lục Nhĩ nghi ngờ nói: "Sư tôn vì sao bật cười?" Thông Thiên cười to nói: "Ta cười kia đế tuấn thái nhất, tự cho là Chu Thiên tinh đầu đại trận vô địch. Cười kia 11 tổ vu, coi là huyết dũng có thể phá số trời. Thiên địa như kỳ, chúng sinh đều tử, lại không biết chấp cờ người người nào." Hắn quay người đối ngàn vạn tiệt giáo đệ tử nói: "Ta tiệt giáo giáo nghĩa, là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Sau trận chiến này, Hồng Hoang vỡ vụn, lúc có vô số sinh linh hoảng sợ không nơi nương tựa, khi đó chính là ta tiệt giáo mở rộng sân môn, phổ độ chúng sinh thời điểm." Kim Linh Thánh Mẫu trần chờ hỏi: "Cần phải tương trợ một phương?" Thông Thiên lắc đầu nói: "Hai hổ tranh chấp, làm gì nhúng tay? Lại xem bọn hắn, ai có thể sống đến cuối cùng?" Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa khẽ vuốt hồng tú cầu, đôi mi thanh tú cao lại. Thải Phượng tiên tử thấp giọng nói: "Nương nương, thi hòa lần này phải chăng quá mức?" Nữ hoa thở dài nói: "Mất con thống khổ, có thể lý giải, nhưng hành thích giết sự tình, rơi xuống tầm thường, càng đem hai tộc đẩy hướng tuyệt lộ." Nàng nhìn về phía nhân tộc tổ địa phương hướng, ánh mắt phức tạp. "Ta tạo nhân tộc, bản nguyện bọn hắn trở thành hồng hoang nhân vật chính. Bây giờ Vu Yêu tử chiến, nhân tộc kẽ hở cầu sinh. Mà thôi." Nàng lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ đưa cho Thải Phượng tiên tử. "Đem này đồ treo ở nhân tộc tổ địa trên không, tránh được dư ba. Về phần Vu Yêu chi chiến, ta tuy là yêu tộc thánh nhân, cũng là nhân tộc chi mẫu. Hai không giúp đỡ, nghe theo mệnh trời a." Tây Phương Tu Di Sơn, bắt bảo công đức chỉ bên cạnh, tiếp dẫn sắc mặt đau khổ. "Sư đệ, phương Đông sát kiếp tái khởi, oan hồn nước bạn, quả thật đại bi." Chuẩn Đề trong mắt lại lấp lóe tinh quang. "Sư minh, đây là ta phương Tây đại hưng cơ hội. Vu Yêu như lưỡng bại câu thường, phương Đông khí vận băng sụt, chính là ta phương Tây Phật pháp đông chuyển thời điểm. Đến lúc đó, người ta đích thân phó phương Đông, độ hóa hữu duyên, những cái kia mất dựa vào yêu tộc tàn quân, vu tộc di dân, đều có thể dẫn độ phương Tây, phong phú ta giáo căn cơ." Tiếp dẫn chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật. Chỉ là như thế làm việc, sợ gây phương Đông thánh nhân không vui." Chuẩn Đề cười nói: "Cơ duyên trước mắt, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Chờ hết thể đều kết thúc, bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp, đâu thèm được rất nhiều." Bất Chu Sơn Hạ, vu tộc đại quân như màu đen thủy triều hội tụ, chiến kỳ phân phật, sát khí ngút trời. Đế Giang Tổ Vu đứng ở tế đàn chi đỉnh, thanh âm truyền khắp thiên địa: "Vu tộc các minh đệ, hôm nay chúng ta không vì tranh đoạt thiên địa, không vì cướp đoạt tài nguyên, chỉ vì hai chữ báo thủ. Là hậu thổ tổ Vu Di Trạch báo thủ, là đại nghệ minh đệ oan hồn báo thủ, là ước vạn năm đến chết tại yêu tộc trong tay mỗi một cái vu tộc đồng bào báo thủ. Lần này đi, có lẽ không người có thể về. Trận chiến này, có lẽ tộc đàn đem tuyệt, nhưng vu tộc máu muốn chảy tràn rầm rầm rộ rộ. Vu tộc hồn muốn chiến đến thiên địa ghi khắc. Nổi trống, xuất chinh. Đông, đông, đông." Không chu toàn chống trận đánh rách tả tơi thương cùng, 11 tổ vu phóng lên tận trời, phía sau là ước vạn vu tộc chiến sĩ hóa thành hồng lưu, hướng phía tam thập tam tiên bên ngoài yêu đỉnh quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, yêu đỉnh lăng tiêu bảo điện, Đế Tuấn người mặc mặt trời kim bảo, cầm trong tay hà đồ lạc thư, ánh mắt băng lãnh. Chu Thiên tinh đầu đại trận lên, Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trung oanh minh. Yêu tộc binh sĩ, bản hoàng nên địch. Tinh không phía trên, 365 quả chủ tinh đồng thời bộc phát ra sáng chói đến cực hạn quang mang, tinh lực như thiên hà rủ xuống, bao phủ toàn bộ thiên đỉnh. Hồng hoang thiên địa, tại thời khắc này đã mất đi tất cả nhan sắc, chỉ còn lại huyết sắc cùng tinh quang. Vu tộc cước vạn đại quân như màu đen hải khiếu giống như tuần hướng tam thập tam thiên lúc, toàn bộ hồng hoang đều nín thở. Đứng núi chịu sào chính là Nam Thiên Môn. Nơi đây từ yêu tộc thập đại yêu xoáy đứng đầu bạch trạch trấn thủ, 10 vạn yêu binh dựa vào Chu Thiên tinh đầu đại trận sao trời hàng rào, kết thành thiên cương địa sát trận. Tinh quang lưu chuyển ở giữa, mỗi một cục gạch thạch đều tỏa ra Chu Thiên tinh thần quy tích. "Phá cửa!" Hình Thiên hét to như kinh lôi nổ vang. Hắn sáu tay cùng vùng, can thích thần phủ phá toái hư không, phủ mang những nơi đi qua, sao trời hàng rào vỡ vụn thành từng mảnh. Hình Thiên xung phong đi đầu, mỗi một búa đều mang đi mấy trăm yêu binh tính mệnh, máu tươi tại Nam Thiên môn trước rót thành quần quần huyết hà. Bạch Trạch đứng ở trận nhãn, cầm trong tay Huyền Thiên kính âm thanh lạnh lùng nói: "Hình Thiên, ngươi hôm nay tất nhiên táng thân nơi này." Mặt kính xoay chuyển, vạn đạo phá ma thần quang bắn ra. "Điều trùng tiểu kỹ." Hình Thiên trước ngực hiện hiện cổ lão vu tộc chiến văn, ngăn kháng thần quang, đúa thế không giảm trái lại còn tăng. "Cho ta, mở." Ầm ầm. Nam Thiên môn bên trái vạn trượng cột cửa bị tận gốc chặt đứt, ầm vang sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, Chu Thiên tinh đầu đại trận đột nhiên vận chuyển, sụp đổ cột cửa lại hóa thành sao trời xiềng xích, đem Hình Thiên tứ chi kéo chặt lấy. "Hình Thiên đại vu." Phía sau vu tộc chiến sĩ kinh hô. Hình Thiên ngửa mặt lên trời cười to: "Chói buộc ta, bằng các ngươi cũng xứng." Quanh người hắn huyết khí thiêu đốt, đúng là muốn tự bạo đại vu chân huyết tránh thoát chói buộc. Chập, một tiếng vượng gáy xé rách trường không. Cửu Phượng hiển hóa chín đầu chân thân, cánh chim vẩy xuống phần thiên chi hỏa, mạnh mẽ nung chạy sao trời xiềng xích. "Hình Thiên, thù lớn chưa trả, há có thể nhẹ chết. Cửa này, ta đến phá." Cửu Phượng chín thủ tề thiếu, trong miệng phun ra cựu sắc thần hỏa. Hỏa diễm chỗ qua, Nam Thiên môn phía bên phải cột cửa bắt đầu hòa tan. "Không tốt." Bạch Trạch sắc mặt đại biến, gấp thúc Huyền Thiên kính. Đã thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm càng nhanh, CBU xuất 81 minh đệ tạo thành cựu lê chiến trận, hóa thành một thanh khai thiên cự phủ, đối với Nam Thiên Môn chính giữa mạnh mẽ đánh xuống. Yêu tộc tạp thoái, cho đại nghệ huynh đệ đền mạng. Giang giác, vâng. Nam Thiên Môn, phá. Hình thiên búa bổ Nam Thiên Môn tiếng vang chưa lắng lại, yêu đỉnh chỗ sâu đã chuyển đến đế tuấn băng lánh sắc lệnh. Chu thiên tinh đầu, lên. 365 khỏa chủ tinh đồng thời nở rộ chói mắt quan mang, tinh thần chi lực như ngân hà treo ngược, tại Nam Thiên Môn phế tích bên trên một lần nữa ngưng kết thành một đạo càng kiên cố tinh khung mặt trời. Vừa mới xông vào thiên môn mấy vạn vu tộc tiên phong, trong nháy mắt bị tinh thần chi quang xoắn thành huyết vụ. Lùi, mau lùi lại. Cửu Phượng nghiêm nghị hô to, chín thủ phun ra niết bàn hỏa ngăn cản tinh mang. Nhưng tinh khung màn trời như cối xay giống như đè xuống, mắt thấy là phải đem tiên phong bộ đội hoàn toàn nghiền nát, phá. Một thanh quấn quanh lấy cửu lê chiến sát cự phủ mình không xuất thế, mạnh mẽ chống đỡ xuống ép tinh khung. Sibiu ba đầu sáu tay chân thân đỉnh thiên lập địa, 81 minh đệ huyết sát chi khí tại phía sau hắn ngưng tụ thành huyết sắc ma thần hư ảnh. Chu thiên tinh đầu đại trận. Sibiu ở giữa đầu lâu nết miệng nhe răng cười. Hôm nay liền để ngươi biến thành Chu Thiên Toái Tinh trận. Hắn sáu tay cùng vùng, mỗi một kích đều để sao trời hàng rào kịch liệt rung động. Phía sau, tương liễu xương độc thừa cơ rót vào tinh khung khe hở, thủ thực trận pháp căn cơ. Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, Bạch Trạch xuyên thấu qua huyền thiên kính thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Bệ hạ, Sibiu so trong dự đoán càng mạnh. Hắn chiến sát, có thể ăn mòn tinh thần chi lực. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn yêu đế vị, ngón tay khẽ chọc ngự tọa. Không sao, chờ 11 tổ vu vào trận mới thật sự là mở màn. Hắn bên cạnh thân, Phục Hy đang lấy tiên tiên bắt quái thôi diễn chiến cuộc, đống nhiên nhướng mày. Không đúng. Côn Bằng hôm nay bảy trận lúc, tại Tốn Vị lưu lại một tia khe hở lời còn chưa dứt, dị biến đã sinh. 11 tổ vu chân thân đống nhiên giáng lâm, toàn bộ tam thập tam tiên đều đang run rẩy. Đế Giang xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện trên không. Đế Tuấn, đi ra nhận lấy cái chết. Như ngươi mong muốn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng thời hiện thân. Cái trước đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư rủ xuống ngàn vạn tinh huy, cái sau hỗn độn trung lơ lửng, tiếng chuông một vang định trụ vạn dặm thời không. Không có dư thừa nói nhảm. Song phương sức chiến đấu cao nhất trong nháy mắt va chạm. Kết trận. Đế Giang quát lên. 11 tổ vu phân loại phương vị, ngập trời sát khí phóng lên tận trời, ý đồ ngưng tụ bản cổ chân thân. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào thôi động, cô kia hư ảnh từ đầu đến cuối không trọn vẹn, không có hai chân, phần eo trở xuống mơ hồ không rõ. Hậu thổ hóa luân hồi, vĩnh viễn thu thập không đủ 12 đô thiên thần sát. Ha ha ha. Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười to. Không trọn vẹn trận pháp, cũng dám cùng Chu Thiên Tinh Đầu tranh phong. Chu Thiên Tinh Đầu vạn tượng ma diện. Đế Tuấn toàn lực thôi động Hà Đồ Lạc Thư. 365 khỏa chủ tinh đồng thời bắn ra hủy diệt trùng sáng, hóa thành một tôn bao trùm toàn bộ thiên đỉnh sao trời cối xay, xoay chậm chậm lấy ép hướng tổ vu lại trợ. Bèn, tạch tạch tạch. Bàn cổ hư ảnh hai tay nâng cối xay, nhưng phần eo trở xuống không cách nào phát lực, lại bị ép tới nửa quỳ xuống tới. Tinh thần chi lực như ước vạn cương trầm, xuyên thấu sắc khí, đâm vào tổ vu chân thân. Trúc dung gào khét, toàn thân giấy lên phần thiên hỏa diễm. Chia bảo, cho lão tử chia bảo. Cộng công nhấc lên cửu lũ hàn triều, cú mang kiến một bộ dễ đâm vào hư không, cường lương dẫn động cửu thiên thần lôi. Nhưng không đủ. Bàn cổ hư ảnh vết dạng đang từ phần eo lan tràn lên phía trên. Chương 93, Vu Yêu đại kiếp lưỡng bại cầu thương. Chương 93, Vu Yêu đại kiếp lưỡng bại cầu thương. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, phía dưới chiến trường chuyển đến chấn thiên chiến lên giống. Ta lấy cựu lê chi huyết bổ đại địa chi thiếu. Sibiu lại thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, hóa thành một đạo huyết sắc hồng lưu, bay thẳng không trọn vẹn bàn cổ hư ảnh. Hắn cũng không phải là tổ vu, nhưng thân phụ cổ xưa nhất chiến vu huyết mạch, giờ phút này lấy mệnh làm dẫn, mạnh mẽ đem chính mình dung nhập đại trận chống chỗ chi dưới chi vị. Sibiu, người đế giang chân kinh, đừng nói nhảm. Sibiu ba đầu đồng thời gào thét, thanh âm đã không giống tiếng người. Lao tử mệnh là đại nghệ cứu. Hôm nay, hoặc là cùng một chỗ sống, hoặc là cùng chết. Ngưng trận. Ầm ầm. Bàn cổ hư ảnh hai chân, trong nháy mắt ngưng thực. Hoàn chỉnh 12 đô thiên thần sát đại trận, thành. Mặc dù Sibiu cũng không phải là chân chính tổ vu, cảnh giới không đủ, nhưng phần này lấy mệnh bổ trận chiến ý, lại nhường bàn cổ hư ảnh bộc phát ra viễn siêu lúc trước uy năng. Bàn cổ hư ảnh chậm rãi đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa, hai tay nắm ở chôi này từ sát khí ngưng kết khai thiên phủ, đối với sao trời cối xay, một búa đánh xuống. Ken, hỗn độn trung tự động hộ chủ, ngăn khuất tối say trước. Trung thân kịch chấn, Thái Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Sao trời cối say, nắc. 365 vị tinh quân bên trong, vượt qua trăm người tại chỗ vẫn lạc. Làm sao có thể? Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co lại. Một cái không phải tổ vu đại vu, có thể bù đắp đô thiên thần sát. Đế Tuấn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Một mực gần vào trận nhãn bên cạnh phụ trợ vận chuyển Hà Đồ Lạc Thư yêu sư Côn Bằng, đột nhiên bạo khởi. Ngay tại lúc này, Côn Bằng hai cánh mở ra, âm dương nhị khí hóa thành lưỡi dao, lại không phải chém về phía vu tộc, mà là chém về phía Đế Tuấn cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ. Côn Bằng, ngươi. Đế Tuấn vội vàng không kịp chuẩn bị, nguyên thần cùng pháp bảo liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt. Hà Đồ Lạc Thư, cùng ta có duyên. Côn Bằng giữ tợn cười to, vỗ một cái về phía lơ lửng bảo thư. Giờ phút này, Phục Hy cảnh cáo tại Đế Tuấn trong đầu nổ vang. Hắn đột nhiên nhìn về phía trận nhãn tối bị, nơi đó quả nhiên có nhỏ xíu Tây Phương Giáo nguyện lực lưu lại. Tây Phương Giáo, các ngươi lại cùng Côn Bằng cấu kết. Đế Tuấn muốn rách cả mí mắt, muốn chết. Thái Nhất không để ý trọng thương, hỗn độn trung đánh thẳng Côn Bằng phía sau lưng. Nhưng Côn Bằng đã sớm chuẩn bị, ném ra ngoài một cái đen nhánh ngọc giản, diệt thần giản, thượng cổ ma đạo chí bảo, chuyên hao tổn tinh thần hồn. Đơn giản cuốn quanh kim sắc nguyện lực, ấn chứng Đế Tuấn suy đoán. Phúc. Thái Nhất là hộ minh trưởng, ngạnh kháng này kích, thần hồn bị thương. Liên cái này một cái chớp mắt trì hoãn, Côn Bằng đã cướp đi Hà Đồ Lạc Thư, xé rách hư không bỏ chạy, lưu lại một chuỗi cười dài. Đế Tuấn Thái Nhất, yêu tộc khí số đã hết. Lão phu đi đây, đối đãi các ngươi đồng quy vu tận, cái này hưng hoang, chưa hẳn không thể đổi chủ. Ha ha ha. Bất thình lình phản bội, nhường Chu Thiên Tinh đầu đại trận hoàn toàn mất khống chế. Tinh lực phản vệ, vô số yêu binh yêu tướng tại chỗ nổ thành huyết vụ. Chủ trì đại trận 365 tinh quân, lại vẫn lạc hơn phân nửa. Mà đứng núi chịu sào, chính là cùng trận nhãn thần hồn tương liên Phục Hy. Ai da. 365 khỏa chủ tinh lực lượng chạy ngược mà quay về, Phục Hy trước mặt tiên tiên bắt quái bản vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn muốn rút người ra, lại phát hiện nguyên thần của mình sớm đã cùng đại trận hạch tâm dây dưa, vì thay Đế Tuấn chia sẻ áp lực, hắn tại thời khắc quan trọng nhất, đem một nửa thần hồn dung nhập trận nhãn. Yêu sư, Tây Phương giáo Phục Hy thất khiếu chảy máu, tại một khắc cuối cùng thấy rõ diệt thần giản bên trên kim sắc nguyện lực. Oanh, tinh thần chi lực hoàn toàn bộc phát. Phục Hy nhục thân như lưu ly giống như vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Nhưng hắn thần hồn cũng không lập tức tiêu tán, mà là lấy cuối cùng lực lượng, trong hư không ngưng tụ thành một bức không trọn vẹn Hà Đồ Lạc Thư hư ảnh, kia là hắn suốt đời thôi diễn thiên cơ tâm huyết kết tinh. Mỗi mỗi hư ảnh nhìn về phía Ba Hoàng cung phương hướng, thanh âm kiêu miểu. Chớ có, báo thủ cho ta. Thiên địa đem nghiêng, thân người bác. Bộ Thiên Chi trách lời còn chưa dứt, tàn hồn đã bắt đầu tiêu tán. Huynh trưởng, Ba Hoàng cung bên trong, nữ hoa bỗng nhiên đứng dậy, Sơn Hà xã tắc đồ tự chủ triển khai. Nàng ngọc thủ một chiêu, Phục Hy sắp hoàn toàn tiêu tán thần hồn mảnh vỡ bị cưỡng ép thu nạp, đặt vào đồ bên trong ôn dưỡng. Một giọt thánh nhân lệ, tự khỏe mắt nàng trượt xuống, hóa thành thất thải bộ thiên thạch hình thức ban đầu. Tây Phương giáo, tiếp dẫn, chuẩn đề nữ hoa ánh mắt đảo qua Tu Di Sơn phương hướng, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại cưỡng ép đè xuống. Chờ thiên địa yên ổn, lại cùng các ngươi thanh toán. Nàng cúi đầu nhìn về phía Sơn Hà xã tắc đồ bên trong Phục Hy yêu ớt thần hồn, cắn răng nói: "Huynh trưởng, ta tất nhiên để ngươi quay về Hồng Hoang. Dù là cần lịch vạn thế luân hồi." Trên chiến trường, Đế Tuấn nhìn xem mất khống chế lại trận, nhìn xem phản bội chạy trốn Côn Bằng, đau thương cười một tiếng. Thái Nhất, xem ra hôm nay là huynh đệ của ta hai người chung cuộc. Thái Nhất lao đi khỏe miệng máu, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Vậy liền để Vu tộc chôn cùng. Huynh đệ hai người liếc nhau, đồng thời thiêu đốt toàn bộ bản nguyên. Đế Tuấn hóa thành một vòng hừng hực đến cực hạn mặt trời, Thái Nhất đem hỗn độn chung thôi động đến cực hạn, bọn hắn không phải muốn phòng ngự, mà là muốn tự bạo. Chu Thiên Tinh Đẩu vạn tinh cùng vẫn, hỗn độn chùn ở không khí hư. Toàn bộ Chu Thiên Tinh Đẩu đại trận còn sót lại tất cả tinh thần chi lực, tính cả hỗn độn chung bản nguyên, bị hai người duy nhất một lần dẫn nổ. Mà tổ Vu bên này, bàn cổ phủ cũng đã đánh xuống. Không có đường lui, chỉ có đối hoành. Vu tộc các huynh đệ, Cường Lương tổ Vu tại một khắc cuối cùng, đối với phía dưới tất cả Vu tộc chiến sĩ gào thét. Nhớ kỹ hôm nay, Vu tộc vĩnh viễn không cúi đầu. Hoành, không cách nào hình dung bạo tạc. Kia là sao trời bị diệt, là thời không sụp đổ, là hai loại trí cao trận pháp tối trung cực va chạm. Quang mang thôn vệ tất cả. Làm quang mang tán đi lúc, yêu đỉnh đã thành phế tích. 360 tòa lơ lửng tiên cung, toàn bộ vỡ nát. Chu Thiên Tinh Đẩu đại trận, hoàn toàn tan thành mây khói. 365 vị tinh quân, không một sống sót. Trên chiến trường, Tổ Vu chân thân từng cô rơi xuống. Đế Giang thân thể bị hỗn độn trung từ nổ tung nát, tàn hồn miễn cưỡng trốn vào luân hồi. Trúc Dung cùng Đế Tuấn Thái Dương chân hỏa đồng quy vu tận, hóa thành cho tàn. Cường Lương nhục thân ngạnh kháng vạn sao băng diện, bản nguyên sấm sét hao hết mà chết. Cú Mang, Hấp Tư, Sa Bị Thi, Thiên Ô, Huyền Minh, một vị lại một vị Tổ Vu, tại vừa rồi đối banh bên trong lần lượt vẫn lạc. Cuối cùng đứng đấy, chỉ còn cậu công, hắn bởi vì trưởng khống vạn thủy bản nguyên, tại bạo tạc trong nháy mắt lấy cửu lũ hàn triều hộ thể, trọng thương nhưng chưa chết. Ma yêu tộc bên kia, Đế Tuấn, hình thần câu diện. Thái Nhất, hỗn độn trung nát, thần hồn đều tán. Thái Âm Tinh bên trên, khi hỏa toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả. Lam Nàng nhìn thấy Bất Chu Sơn phương hướng chuyển đến hủy diệt chấn động, trong tay kia sợi đại nghệ tản hồn run nhẹ nhẹ. Nàng trầm mặc thật lâu, đông nhiên cười, cười đến buồn bã. Chín cái hải nhi, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng bị mất. Cậu công nhìn xem đầy đất tổ vu huynh đệ thi thể, nhìn phía xa còn sót lại lẻ tẻ vu tộc chiến sĩ, lại nhìn về phía vết thương mình từng đống thân thể, đông nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Trong tiếng cười là vô tận bi thương cùng điên cuồng. Đều đã chết, đều đã chết. Hắn lảo đảo đi hướng Bất Chu Sơn phương hướng. Vu tộc kết thúc, yêu tộc cũng xong rồi. Vậy cái này hùng hoàng còn giữ làm cái gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt cây kia chống lên thiên địa Bất Chu Sơn. Đã thiên địa bất nhân, vậy liên cùng một chỗ hủy a. Ta lấy tổ vu chi danh, hiệu lệnh bàn thủy, theo ta. Đục. Cậu công thiêu đốt sau cùng tổ vu tinh huyết, hóa thành một đạo núi liền trời đất màu lam lưu tinh, lấy siêu việt thời không tốc độ, vọt tới Bất Chu Sơn sườn núi. Cậu công tổ vu, không cần. Còn sót lại vu tộc chiến sĩ khàn giọng kêu khóc. Nhưng chậm. Vành long long long. Bất Chu Sơn, căn này tự khai thiên tịch địa đến nay liền trèo chống hồng hoang trụ trời, tại cộng công lấy mệnh làm đại giá ba chẳng hạn, gây mất. Bất Chu Sơn sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang lâm vào tận thế. Thiên cung phá vỡ lỗ thủng khổng lồ, cửu thiên nhược thủy chút xuống. Đại địa vỡ ra vực sâu, địa hỏa phong thủy nổi điên, tứ hải sôi trào, núi lửa phun trào. Tam thập tam thiên sụp đổ hơn phân nửa, sao trời lệch vị trí, nhật nguyệt vô quang. Lục thánh đồng thời chấn động. Thái thượng xuất thủ trước nhất, thái cực đồ triển khai, âm dương nhị khí hóa thành vạn trượng kim tiểu, miễn cưỡng định trụ lớn nhất nhược thủy lỗ thủng. Nguyên thủy bàn cổ phiên bung lên, chặt đứt mấy chục đạo kết nối thiên địa cự hình thủy long quyển, trên mặt lại không kinh hãi, ngược lại hiện lên một tia quả là thế thâm trầm. Thông thiên đoạn bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận bảo vệ Đông Hải chi địa. Quắc. Đại Minh, Nhị Minh, trụ trời đã đức, nên làm thế nào cho phải? Nguyên Thủy nhìn về phía Bắc Hải phương hướng, bình tĩnh nói: Ta trước kia tôi diễn, biết trụ trời sợ có kiếp số, đã ở mấy cái nguyên hội trước bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Thái thượng mắt sáng lên: Nhị đệ chỉ, thật là kia Bắc Hải huyền quy. Nguyên Thủy gật đầu: Chính là ta từng cùng nó định ra chống trời ước hẹn, bây giờ là thực hiện lời hứa thời điểm. Nữ Hoa lúc này đã thu hồi bổn cho, bay tới hai người bên cạnh thân. Bổ Thiên cần ngũ sắc thần thạch, dựa vào tiên thiên ngũ hành bản nguyên luyện chế. Ta có thể tập ngũ hành chi tinh, nhưng luyện chế cần tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, Nguyên Thủy sư minh có thể mượn cùng ta. Nguyên Thủy im lặng gật đầu. Có thể. Một bên khác, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hiện thân, lại cũng không nóng lòng cứu nạn, mà là bắt đầu đại quy mô thu nạp trên chiến trường phiêu đãng tàn hồn chân linh. Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ soát qua Nam Tiên môn phế tích, cuốn đi mấy vạn yêu binh chân linh. Tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên chiếu hướng vu tộc người chết trận dày đặc chỗ, trong miệng tụng niệm vãng sinh kinh văn. Thầy phương giáo, các ngươi, thông thiên vẫn nộ quát. Tiếp dẫn sắc mặt khó khăn. Thông thiên sư minh bất giận. Những này chân linh nếu không tiếp dẫn, tất nhiên bị nhược thủy ăn mòn. Cứu hồn cũng là từ bi. Nữ Hoa lạnh lùng quét hai thánh một cái, đối Nguyên Thủy nói: Sư minh nhanh hướng Bắc Hải, ta tức thu thập ngũ hành chi tinh, chờ trụ trời lập, liền khai đỉnh luyện thạch. Bắc Hải chi cực, vạn dặm băng phong. Huyền Quy cảm giác thánh nhân khí tức, chậm rãi tự đáy biển dâng lên. Lưng của nó giáp to như lục địa, trên đó lại có núi non sông ngòi diễn hóa tiểu thế giới. Nguyên Thủy thánh nhân, ngươi đã đến. Huyền Quy thanh âm giản mua hùng hậu. Bất chu sơn đoạn, nhưng là muốn ta thực hiện năm đó ước hẹn. Nguyên Thủy đứng ở băng hải trên không, vẻ mặt trịnh trọng nói: Đạo hữu minh xét, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam. Nếu không có mới trụ trời trèo trống, hồng hoang đem bay về hỗn độn. Đạo hữu trên lưng phương thế giới này cũng khó đảm bảo toàn. Huyền Quy trầm mặc. Trên lưng sông núi bên trong truyền đến chim thú gào thét. Chương 94, Nguyên Thủy Bổ Thiên, hồng hoang bình định lại. Chương 94, Nguyên Thủy Bổ Thiên, hồng hoang bình định lại. Hồi lâu sau, Huyền Quy chậm rãi nói: Nhớ kỹ Long Phượng sơ kiếp vừa qua khỏi lúc, ngươi tìm tới ngủ say ta, nói thôi diễn tới tương lai trụ trời đem gãy, cần ta bốn chân chống trời. Ta lúc ấy hỏi ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi nói, có thể tặng ta một phần đại đạo cảm ngộ, trợ ta thấy được hôn nguyên chi môn. Lại hứa hẹn, chờ ta hiến đủ bỏ mình, chân linh vào luân hồi lúc, ngươi tự mình hộ pháp, bảo đảm ta cựu thế tu hành, thứ 10 thế tất nhiên chứng đại la đạo quả. Huyền Quy to lớn mắt rùa bên trong chiếu ra sụp đổ thiên cung. Những năm gần đây, ta lĩnh hội ngươi cho kia sợi đại đạo chân ý, tu vi tinh tiến, sắp thực đã đụng chạm đến hôn nguyên cánh cửa. Chỉ là nó cúi đầu xuống, nhìn về phía trên lưng thế giới. Ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng những sinh linh này, bọn chúng sao mà vô tội? Nguyên Thủy nghiêm nghị nói. Thái Thanh Thánh Nhân đã đáp ứng, đạo hữu như thực hiện lời hứa, hắn có thể mở nhân giáo đạo trường, tướng đạo bạn trên lưng ức vạn sinh linh toàn bộ rời hướng Thủ Dương Sơn phúc địa, bảo đảm truyền thừa không dứt. Huyền Quy nhắm mắt lại. Trên lưng tiểu thế giới bên trong, gió nổi mây phun, vạn vật dường như biết đại nạn sắp tới, cùng nhau rên rỉ. Mà thôi. Huyền Quy rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh như giếng cổ. Sống cái này vô số nguyên hội, chứng kiến khai thiên, chứng kiến lượng kiếp, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cái này bốn chân, ngươi cầm đi đi. Chỉ nguyện thánh nhân đã nói là làm. Dứt lời, Huyền Quy ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn Bắc Hải. Nó bốn chân bắt đầu phát sáng, kia là bản nguyên tinh huyết đang thiếu đốt, ngưng tụ, hóa thành bốn cái tỉnh tiên trụ lớn hình thức ban đầu. Nguyên Thủy trịnh trọng thi lễ. Đạo hữu đại nghĩa, thiên địa ghi khắc. Ta lấy thánh nhân đạo tâm phát thệ, tất nhiên giẫm đạp chư ước. Bàn cổ phiên vung lên, hỗn độn kiếm khí hóa thành bốn đạo dịu dàng quang mang, nhẹ nhàng xẹt qua Huyền Quy tứ chi cùng thân thể chô nối tiếp. Không có máu tươi dâng trào, chỉ có bốn cái quấn quanh lấy khai thiên công đức cùng Huyền Quy bản nguyên trụ lớn chậm rãi thoát ly. Mỗi một cây cắn đều hiện lên Huyền Quy cả đời ký ức là ấn, gánh vác hồng hoang mảnh vỡ độ hỗn độ biển, chứng kiến bản cổ sống lưng hóa thành bất chu sơn, bụ say Bắc Hải lắng nghe đại đạo. Huyền Quy sinh cơ cấp tốc trôi qua. Nó dùng cuối cùng lực lượng, đem giáp lưng bên trên tiểu thế giới hoàn chỉnh nâng lên, đẩy hướng Nguyên Thủy. Xin nhờ tiếng nói rơi, Huyền Quy to lớn đầu lâu chậm rãi rủ xuống, chìm vào Bắc Hải. Thân thể của nó bắt đầu hóa đá, hóa thành một mảnh mới đáy biển dãy núi, hậu thế xưng Huyền Quy Di Hải trên đó có thiên nhiên đạo văn, trở thành Bắc Hải tu sĩ mộ đạo thánh địa. Nguyên Thủy cất kỹ bốn cái trụ trời cùng tiểu thế giới, đối với Bắc Hải không người thi lễ, xé rách hư không mà quay về. Là Nguyên Thủy mang theo tứ trụ trở về Bất Chu Sơn lúc, Hồng Hoang đại lục đã bắt đầu vỡ vụn. Nữ Hoa đã xem ngũ hành chi tinh thu thập hoàn tất, phương đông tiến mục chi tâm, phương tây canh kim chi mẫu, phương nam ly hỏa chi tinh, phương bắc huyền minh chân thủy, trung ương mậu kỷ tức ngưỡng. Ngũ sắc quang hoa tại trong tay nàng lưu chuyển. Nguyên Thủy sư minh, nhanh lập trụ trời. Nữ Hoa quát. Nguyên Thủy lại không chần chờ, đem bốn cái kình thiên trụ lớn ném thiên địa tứ cực, phương đông trụ trời, lập. Cái thứ nhất trụ lớn rơi vào Đông Hải chi đông, cán nở rộ thanh mục quang hoa, chống lên sụp đổ phương đông thiên cùng, định trụ nổi điên giác mục linh khí. Phương tây trụ trời, lập. Cái thứ hai trụ lớn trấn tại Tây Như Hạ Châu cực tây, canh kim chi khí ngút trời, định trụ hỗn loạn thời không loạn lưu, phương tây địa mạch dần dần ổn. Phương nam trụ trời, lập. Cái thứ ba trụ lớn cắm vào Nam Thiệm Bộ Châu hỏa mạch hạch tâm, ly hỏa chi tinh dâng trào, cùng cán huyền quy bản nguyên giao hòa, hóa thành giả dích địa hỏa bình chứng, lắng lại dâng trào liệt diễm. Phương bắc trụ trời, lập. Cây thứ tư trụ lớn xúc tại Bắc Câu Lô Châu băng nguyên, huyền minh chân thủy cuốn quanh cán, đông kết tiếp tục xé rách đại địa khe hở, băng phong bản giảm. Tứ trụ đứng nghiêm, âm vang cắm vào hồng hoang tứ cực. Cán đạo văn cùng địa mạch cấu kết, thiên địa vỡ vụn chi thế rốt cục tạm hoãn. Ngay tại lúc này, Nguyên Thủy quát, thế ra tiên thiên càn khôn đỉnh. Nữ Hoa đem ngũ hành chi tinh đầu nhập trong đỉnh, lại cắn nát đầu ngón tay, bắn vào ba giọt thánh nhân tinh huyết, nội ẩn tạo hóa đại đạo bản nguyên. ta trợ nhị đệ. Lão tử đem thái cực đồ treo ở trên đỉnh, âm dương nhị khí ra tốc ngũ hành dung hợp. Thông thiên thì bố trí xuống chu tiên kiếm trận bảo vệ đỉnh tuần, để phòng luyện chế lúc thiên kiếp quấy nhiễu. Nguyên thủy khoanh chân ngồi tại đỉnh trước, hai tay kết ấn, quanh thân ngọc thành tiên quang tràn vào cản khôn đỉnh. Đỉnh này có thể phản bản quy nguyên, hóa ngũ hành chi tinh vi tiên thiên ngũ sắc thần thạch. Hôm nay làm luyện 365 khối, hợp chu thiên số lượng. Càn khôn đỉnh anh minh vận chuyển, thân đỉnh hiện hiện nhật nguyện tinh thần, núi non sông ngòi chi tượng. Trong đỉnh, ngũ sát thần quang bắt đầu giao hòa, đạo vận tràn ngập. 7749 ngày, đỉnh tuần thời không bật mèo, hình như có khai thiên tịch địa chi cảnh tái hiện. Ngày thứ 49 giữa trưa, nắp đỉnh ầm vang mở ra. 365 khối ngũ sát thần thạch phóng lên tận trời, mỗi một khối đều ẩn chứa hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn cùng tạo hóa đạo vận, hào quang thủy khí chiếu rọi vỡ vụn hồng hoang. Nữ hoa thấy thế, hít sâu một hơi, càng đem tự thân tam hoa một trong tương lai kim liên lấy xuống, đầu nhập trong đỉnh. Ta lại thêm một phần tạo hóa bản nguyên. Kim liên cùng trong đỉnh còn sót lại tinh khí dung hợp, luyện ra cuối cùng một khối hạch tâm thần thạch. Khối đá này to như sao trời, nội ẩn nữ hoa ba thành thánh đạo tu vi. Nguyên thủy nhìn chằm chằm nữ hoa một cái, lại không lời nào cảm tạ hết được, chỉ nói: sư muội lui ra phía sau, ta đến bổ thiên. Hắn nâng lên 365 khối thần thạch, bay về phía lớn nhất thiên khung lỗ hổng. Từng khối khảm bảo, lấy ngọc thanh tiên quang dung luyện kết nối. Mỗi bù một khối, nhược thủy tốc độ chảy liền chậm lại một phần. Làm thứ 299 khối thần thạch rơi xuống, lỗ hổng đã bổ bảy thành. Nhưng nguyên thủy bỗng nhiên thân hình khẽ run. Luyện chế thần thạch tiêu hao hắn đại lượng bản nguyên, giờ phút này lại muốn duy trì bổ thiên tiên quang, chính là thánh nhân cũng cảm giác phí sức. Nhị đệ tiên ấn, lão tử đem thái cực đồ bản nguyên độ nhập nguyên thủy thể nội. Thông thiên chu tiên tứ kiếm điểm chấn tứ phương, chặt đứt nhược thủy đầu nguồn. Nữ hoa thì đứng ở nguyên thủy bên cạnh thần, tạo hóa chi khí liên tục không ngừng phụ tá dung luyện. Đến lúc cuối cùng một khối hạch tâm thần thạch, viên địa dung hợp nữ hoa kim liên thần thạch, bay về phía chủ lỗ thủng trung tâm nhất lúc, toàn bộ hồng hoang đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Lấy thánh đạo bổ thiên, lấy công đức chân thế, hợp thần thạch tinh chuẩn rơi vào. Cùng chung quanh 364 khối thần thạch hoàn mỹ giao hòa, cựu thiên nhược thủy hoàn toàn đoạn tuyệt, bầu trời khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là bù đắp địa phương, vĩnh viễn lưu lại thất thải hào quang lưu chuyển vết tích. Kia hào quang bên trong đã có ngũ sắc thần thạch ngũ hành đạo vận, lại có nữ hoa kim liên tạo hóa chi khí, còn có huyền quy bản nguyên nặng nghề công đức. Hậu thế xưng là thiên chi ngân, chính là hồng hoang thứ nhất thắng cảnh. Bộ thiên hoàn thành trong nháy mắt, thiên đạo chấn động, vô lượng công đức kim quang tử hư không bể xuống. Bốn thành công đức quy về huyền quy chân linh, hắn tự nguyện hy sinh, trèo chống hồng hoang, công tích lớn nhất. Ba thành công đức quy về nguyên thủy, hắn lập trụ trời, luyện thần thạch, chủ bộ thiên, công tích thứ hai. Hai thành công đức quy về nữ hoa, nàng tập ngũ hành, hiến kim liên, phụ tạo hóa, hy sinh nhiều nhất. Một thành công đức điểm cho lão tử, thông thiên cùng tham chiến chúng sinh. Công đức gia thân, nguyên thủy khí tức không giảm ngược lại tăng, ngọc thanh tiên quang càng thêm thuần túy. Nữ hoa mặc dù mất một đóa trên đỉnh kim liên, nhưng đến công đức tầm bổ, tu vi lại dần dần khôi phục, lại đối tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ càng sâu. Nàng nhìn về phía sơn hà xã tắc đồ bên trong phục hy ổn định tàn hồn, lộ ra thoải mái mỉm cười. Tiếp dẫn, chuẩn đề ở phía xa nhìn xem công đức giáng lâm, chuẩn đề thở dài. Không nghĩ tới, nguyên thủy vậy mà đã sớm chuẩn bị tốt trụ trời tiếp dẫn chắp tay trước ngực. Sâu như bệnh lưu, như thế bố cục. Tam thanh, cuối cùng không thể khinh thường. Bộ thiên hoàn thành, hồng hoang đã hoàn toàn thay đổi. Bất chu sơn sụp đổ xung kích, tăng thêm cộng công đụng sơn lúc cuồng bạo lực lượng, đem nguyên bản hoàn chỉnh đại lục đánh rách tả tơi thành tứ đại bộ châu. Đông thắng thần châu, lấy nguyên đông hải chi tân làm hệ tâm, chịu thông thiên chu tiên kiếm trận bảo hộ hoàn chỉnh nhất, địa mạch tổn thương nhỏ nhất, linh khí như cũ dồi dào, đa số nhân tộc tụ cư nơi này. Tây Nưu Hạ Châu, Tây Phương Giáo đạo trưởng chỗ, tiếp dẫn chuẩn đề tại trong thai nạn che lại tu di sơn xung quanh, nhưng địa phương khác địa mạch đứt gãy nghiêm trọng, linh khí suy yếu. Hai thánh thừa cơ quảng nạp tín đồ, lập xuống tu kiếp này khổ hạnh, được đến thế phúc báo giáo nghĩa. Nam Thiện Bộ Châu, nguyên là Vu Yêu chiến trường chính, bị hao tổn nặng nhất. Đại địa trải rộng khe nước vực sâu, địa hỏa lúc nào cũng dâng trào, trường khí tràn ngập. Còn sót lại vu tộc tại mấy vị đại vu dẫn đầu hạ lui hướng nơi này vùng cực nam thập vạn đại sơn, cùng nơi đó thổ dân hỗn hợp, huyết mạch thưa dần. Bắc Câu Lô Châu, cực hàn chi địa, trời nghiêng lúc nhược thủy cọ rửa mãnh liệt nhất, bây giờ bảy thành cương vực đã thành thế giới băng tuyết. Yêu tộc tàn quân lấy may mắn sống sót bạch trạch, kế mông, thí thiết tam đại yêu xoáy cầm đầu, xuất lĩnh không đủ 10 vạn yêu binh lui giữ nơi này, thành lập Bắc Yêu đỉnh, nhưng thực lực lớn không bằng trước, chỉ có thể an phận ở một góc. Trăm năm sau, Bất Chu Sơn phế tích trước, một cái hất lên áo gai thân ảnh chậm rãi đi tới, chính là Thương Hiệt. Hắn xoay người, theo loạn thạch bên trong nhặt lên nửa khối đứt gãy bia đá. Trên tấm bia vu văn mơ hồ, nhưng còn có thể nhận ra mấy chữ: Thiên. Chiến đông nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bộ thiên chỗ. Hào quang lưu chuyển thiên chi ngân hạ, dường như có hai đạo hư ảnh chợt lóe lên, một đạo cầm búa, một đạo nắm chung. Kia là hình thiên cùng thái nhất cuối cùng chiến đấu ấn ký, bị thiên địa ký ức. Càng xa xôi, bốn cái kình thiên trụ lớn xa xa đứng sướng sướng, cán huyền quy đạo văn tại dưới ánh mặt trời mơ hồ lưu động. Vũ trưởng, yêu trưởng thiên, đấu trăm vạn năm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Thương Hiệt khẽ bước bi văn, tự lẩm bẩm. 11 tổ vu tận vẫn, đông hoàng yêu đế đều vong. Yêu sư phản bội chạy trốn, huyền quy hiến thân. Cái này đại giới quá nặng. Nhưng thánh sư, lại mấy cái nguyên hội trước liền bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Hắn nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên kính sợ. Lập trụ trời, luyện thần thạch, bổ thương cung. Xa như thế thấy, như thế bố cục, mới là thánh nhân chi đạo. Gió thổi qua phế tích, dơ lên bụi bặm. Bụi bặm bên trong, Thương Hiệt dường như nhìn thấy từng màn huyễn tượng, đế tuấn cùng thái nhất mới thành lập thiên đình lúc hăng hái. 11 tổ vu tể tụ bản cổ điện triệu hoán phụ thần hư ảnh. Đại nghệ 9 mũi tên rơi 9 ngày quyết tuyệt. Khi hòa ôm ấp kim ô thi thể điên cuồng. Si Vu thiêu đốt tinh huyết bù đắp đồ thiên thần sát gầm hét. Cộng công vọt tới Bất Chu Sơn lúc trong mắt điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả huyễn tượng tan đi, chỉ còn Nguyên Thủy đứng ở dưới bầu trời, nắm nâng thần thạch bổ thiên thân ảnh. Cứu hận, chiến tranh, thủy diệt thương hiệt túi đầu, nhìn mình trong tay thẻ tre. Đơn giản là hắn mới sáng tạo ra nhân tộc văn tự, ghi lại trồng trọt, dệt vải, trúc phòng, y dược, lễ nhạc phương pháp. Vu tộc tin lực lượng, yêu tộc sùng trật tự. Nhưng lực lượng sẽ mất khống chế, trật tự sẽ sụp đổ. Chương 95, chiến hậu trùng kiến chương 95, chiến hậu trùng kiến thương hiệt đứng người lên, nhìn về phía phương đông mặt trời mới mọc. Ma nhân tộc, tin truyền thừa, tin văn minh. Chúng ta sẽ đem trận này lại tiếp khắc vào văn tự, đời đời truyền lại. Nhưng hậu nhân biết, thiên địa có thể vỡ vụn, nhưng văn minh bất tử. Anh hùng cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc, nhưng tinh thần vĩnh tồn. Mà chân chính trí tuệ là tại hai nạn tiến đến trước, liền chuẩn bị tốt chống lên mới thiên cây cột. Thương Hiệt đem tàn bia trịnh trọng vùi sâu vào trong đất, đứng lên một cây cỏ gỗ, lấy nhân tộc văn tự khắc xuống. Vũ yêu trung chiến chi địa, huyền quy hiến đủ chống trời chỗ, thánh sư luyện thạch bổ thiên lúc. Nguyện người mất nghỉ ngơi, nguyện người sống ghi khắc, nguyện thiên địa từ đây không kiếp nạn này. Hắn quay người rời đi, tay áo tung bay. Sau lưng phế tích vẫn như cũ, nhưng phế tích bên dưới đã có cỏ xanh phá đất mà lên, dây leo bỏ lên trên nước gãy cự thạch, hoa dại tại giữa đám đá vụn nở rộ. Càng phương xa hơn, nhân tộc thôn xóm dâng lên lượn lờ khói bếp, hài đồng đọc âm thanh theo gió truyền đến. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần ở lại nhóm trương. Mây dọn gây nên mưa, lộ kết làm xương thời đại mới. Ngay tại cái này sáng sủa sách âm thanh bên trong, không thể ngăn cản đến. Tam thập tam thiên bên ngoài, thử tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân chậm rãi mở mắt ra, trước mặt lơ lửng ba kiện có chút phát sáng sự vật. Một sợi đế tuấn còn sót lại Thái Dương chân hỏa bản nguyên, một mảnh cộng công vỡ vụn tổ vu chân linh mảnh vỡ, một đạo yếu ớt lại cứng cỏi chiến ý đến từ hoàn toàn thiêu đốt Sibiu. Vu yêu lược kiếp đến tận đây kết thúc. Hồng Quân nói khẽ, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy tứ đại bộ châu hình thức ban đầu, nhìn thấy nhân tộc khói bếp, nhìn thấy Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy bế quan củng cố tu vi thân ảnh. Nguyên Thủy, ngươi bại này cũng lúc có thể từng muốn tới hôm nay. Hắn phất trần bung lên, ba chuyện vật bay về phía luân hồi chỗ sâu. Đi thôi, lịch vạn thế luân hồi, rửa sạch nhân quả, chờ nhân tộc đại hưng ngày. Có lẽ các ngươi còn có thể mới thân phận chứng kiến cái này các ngươi từng liều chết tranh đoạt hồng hoang. Luân hồi chuyển động, nuốt sống sau cùng điểm sáng. Thử tiêu cung cửa chậm rãi quan bế. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn bát bảo vân quan tọa, quanh thân ngọc thành tiên quang cùng công đức vàng rực giao hòa. Huyền quy đạo hữu Nguyên Thủy tâm niệm vừa động, một vệt kim quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, xuyên thấu luân hồi hàng rào, rơi vào ngay tại chuyển thế trên đường huyền quy chân linh. Đây là chống trời công đức, giúp ngươi đặt vững đạo cơ. Cựu thế về sau, thứ 10 thế chính là Bắc Hải đế quân, thống ngự Bắc Minh, vị so Hỗn Nguyên. Chân linh chịu này công đức, thai quang vững chắc, luân hồi con đường lập tức thông thuận. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong, Thái thượng tu được chia bổ thiên công đức, lại chưa luyện hóa, trở tay đem nó hóa thành 8 cái kim phủ, đạn hướng hồng hoang bát cực. Này công đức đương quy thiên địa chúng sinh, trấn địa mạch, an sơn sông. Kim phủ chỗ rơi chỗ, băng liệt địa mạch bắt đầu khép lại, tán loạn linh khí một lần nữa ngưng tụ. Kim Ngao đạo Bích Du cung bên trong, Thông Thiên đem công đức rót vào Chu Tiên Tư kiếm, thân kiếm hung sát chi khí giảm xuống, nhiều hơn mấy phần bảo hộ hồng hoang đường hoàng chính đại. Kiếm có thể giết phạt, cũng có thể hộ sinh. Từ nay về sau, Chu Tiên kiếm trận làm bảo vệ Đông Thắng Thần Châu 3 năm. Còn lại công đức, hắn tiện tay vẩy hướng Đông Hải, tập bổ những cái kia tại kiếp nạn bên trong bị hao tổn thủy tộc sinh linh. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cảm thụ được công đức nhập thể. Mất đi tương lai Kim Liên tùy vô pháp trọng sinh, nhưng công đức cùng tạo hóa bản nguyên giao hòa, lại nàng trên đỉnh ngưng kết ra một đóa mới công đức Kim Liên, cánh hoa hiện lên ngũ sắc. Nàng nhìn về phía Sơn Hà xã tác đồ, đồ bên trong phục hy tàn hồn đã ngưng thực 3 phần, ngay tại ôn dưỡng bên trong chậm rãi khôi phục. Huynh trưởng, nhanh hơn nữ hoa thì thảo, trong mắt lại hàn quang lóe lên, đợi ngươi trở về ngày, chính là cùng Tây Phương giáo thanh toán thời điểm. Nàng ngọc thủ cơ nhẹ, một đạo ẩn chứa tạo hóa sinh cơ công đức kim quang bay về phía luân hồi chỗ sâu, kia là lưu cho phục hy chuyển thế chi thân nội tình. Bất Chu Sơn phế tích, Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Thanh cùng tồn tại đám mây, quan sát mảnh này đã từng trong trời đất. Ngày xưa chống trời chi trụ, bây giờ chỉ còn một nửa đoạn phong nghiêng cắm đại địa. Phong thể bên trên còn lưu lại cộng công va chạm lúc cuồng bạo vết nước, cùng vu yêu cuối cùng đối oanh pháp tắc vết cháy. Phương biên trăm vạn dặm, đại địa dạn nước như mạng nện, địa hỏa theo trong cái khe dâng trào, nhược thủy lưu lại ăn mòn khí tức tràn ngập không trung. Chiến trường phế tích bên trong, khắp nơi là tàn phá thi hải, vỡ nát pháp bảo, ngưng kết vũng máu. Một thanh đứt gãy yêu thần kích cắm ở đất khô cằn bên trên, kích thân còn quấn quanh lấy tinh thần chi lực. Cách đó không xa, nửa mặt vu tộc chiến kỳ trong gió phân vân, trên lá cờ Si Vu 2 chữ đã bị vết máu thấm đẫm. Tiếp khí chưa tán, Thái thượng thản nhiên nói: "Nơi đây sát khí, hoa khí, tử khí dây dưa, nếu không xử lý, vạn năm sau tất thành đường cùng hung thần." Nguyên Thủy gật đầu. Lúc này lấy đại thần thông tịnh hóa, Thái thượng xuất thủ trước, Thái cực đồ triển khai, âm dương nhị khí hóa thành cối xay, chậm rãi ép qua chiến trường. Những nơi đi qua, lệ khí tan rã, oan hồn đến độ, tàn phá pháp tắc bị trải vớt quy nguyên. Nguyên Thủy thì thôi động bản cổ phiên, hỗn độn kiếm khí hóa thành nước vạn tơ mỏng, như lược giống như trải vớt hỗn loạn địa hỏa phong thủy. Đứt gãy địa mạch bị kiếm khí cưỡng ép tiếp tục, núi lửa phun trào bị trấn áp, nhược thủy lưu lại bị bốc hơi. Thông thiên thét dài một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm điểm trấn tứ phương, kiếm ý hóa thành bình chướng, đem chiến trường hạch tâm trăm vạn dặm phong tỏa. Nơi đây làm phong cấm 3000 năm, chờ sát khí tan hết, địa mạch tự lành, mới có thể tái hiện sinh cơ. Đến lúc cuối cùng một đạo lệ khí bị luyện hóa lúc, Bất Chu Sơn phế tích trung ương lại sinh ra một cái thanh tuyển. Nước suối óng ánh, ẩn chứa tinh thuần tiên thiên linh khí. Thái thượng bấm ngón tay tính toán. Này suối làm tên Quy Nguyên, 3000 năm sau tuôn ra, có thể tẩm bổ một phương sinh linh. Bắc Câu Lô Châu, Hàn Băng Điêu đỉnh, Bạch Trạch, Kế Mông, Tí Thiết Tam đại yêu soái đứng ở mới xây trước đại điện, phía sau là còn sót lại 8 vạn yêu binh. So với ngày xưa tiên đình ức vạn yêu chúng rầm rộ, bây giờ lạnh lẽo như hoang dã cô một phần. Yêu đế bệ hạ vẫn lạc, Đông Hoàng bệ hạ bỏ mình, côn bằng phản bội chạy trốn Bạch Trạch, vị này ngày xưa yêu tộc chí giả, bây giờ tóc trắng xóa. Tộc ta khí vận tàn. Kế Mông cắn răng, còn có chúng ta, còn có Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần yêu tộc huyết mạch không dứt, huyết mạch. Tí Thiết cười khổ, chỉ hướng ngoài điện băng nguyên. Nơi đó, tân sinh tiểu yêu nhóm run lẩy bẩy, rất nhiều liền biến hóa đều không hoàn toàn. Mất Chu Thiên Tinh Đầu đại trận tinh lực tầm bổ, mất yêu đỉnh khí vận gia trì, đời sau có thể có 3 thành tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, đã là vận hạnh. Ba yêu trầm mặc. Hồi lâu, Bạch Trạch trầm rãi nói: "Truyền lệnh, phong bế Bắc Câu Lô Châu biên cảnh, lập vạn yêu tuyệt thiên đại trận. Từ nay về sau, yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, không phải đại là không được ra châu. Chúng ta ba người thay phiên ngủ say trấn thủ, mỗi vạn năm đổi một lần, cho đến yêu tộc lại xuất hiện anh kiệt, trọng trấn cờ trống." Ngoài điện phong tuyết gào thét, như yêu tộc bài ca phùng điếu. Chương 96 Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, Phục Hy chuyển thế. Chương 96 Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, Phục Hy chuyển thế. Nam Thiệm Bộ Châu hình thiên thân thể không đầu bị cựu phượng mang về, mai táng tại một chỗ sân gốc. Trước mộ phần đứng thẳng can thích thần phủ, thân dịu bên trên vu văn lấp lóe. Tương Liếu chiếm cứ tại độc triều bên trong chữa thương, chín cái đầu lâu chỉ còn năm viên, khí tức bị bại. Si Bưu chết, hình thiên chết, đại nghệ chết sớm. Vu tộc đại vu, còn lại mấy cái, còn có ta. Cựu phượng hóa thành hình người, đứng ở đỉnh núi. Sắc mặt nàng tái nhợt, bổ thiên chi chiến bên trong tiêu đốt bản nguyên chưa khôi phục. Còn có ngươi, còn có mấy vị đại vu tàng quân. Nàng nhìn về phía trong sân gốc, nơi đó có mấy vạn vu tộc cùng nhân tộc hỗn huyết hậu duệ đang huấn luyện. Những thiếu niên thiếu nữ này, thân phụ vu tộc huyết mạch, lại không nhân tộc yếu đuối, không yêu tộc cần mượn tinh lực, chính là thích hợp nhất thời đại mới thể chất. Vu tộc huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Cửu Phượng trong mắt nhóm lửa diễm. Chúng ta sẽ hòa vào nhân tộc, ẩn vào sông núi. Đợi thời cơ chín muồi, vu tộc chiến kỳ cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa giơ lên. Tu Di Sơn, bắt bảo công đức chỉ mở. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề ngồi đối diện, trước mặt lơ lửng một quyển kim quang lấp lóe danh sách, đó là bọn họ tại Vu Yêu trên chiến trường độ hóa chân linh danh sách. Cùng Trung Hóa Đại La cấp tàn hồn 79 đạo, Thái Ức cấp hơn 300, Kim Tiên phía dưới vô số kể. Chuẩn Đề mỉm cười nói: "Như thế căn cơ, đủ để cho ta Tây Phương Giáo đại hưng đời thứ ba." Tiếp dẫn lại nhíu mày. Sư đệ chớ có vui vẻ quá sớm. Nữ Hoa đã phát giác chúng ta cùng Côn Bằng sự tình liên quan, Nguyên Thủy Bổ Thiên công đức độc chiếm bảy thành, lão tử, Thông Thiên đều là đến công đức gia trì. Phương Đông Tam Thanh, khí vận chính thịnh. Thì tính sao? Chuẩn Đề về chỉ đạo. Vu Yêu lượng kiếp vừa qua khỏi, kế tiếp lượng kiếp đã ở ấp vũ ta quan tiên cơ, kế tiếp lượng kiếp khi ứng tại hắn chỉ hướng phương đông, nơi đó nhân tộc khí vận chính như ánh bình minh vừa ló dạng. Nhân tộc. Tiếp dẫn giật mình nói, chính là. Chuẩn Đề trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhân tộc đương hưng, đây là thiên đạo định số. Nhưng như thế nào hưng, hưng đến loại trình độ nào là được biến báo. Phương Đông Tam Thanh tất tranh nhân tộc khí vận, Nữ Hoa là nhân tộc thánh mẫu cũng có nhân quả, mà ta phương tây, vì sao không có khả năng kiếm một trận canh? Tiếp dẫn trầm ngâm nói, ngươi nói là phương đông có thánh, phương tây cũng có thánh. Chuẩn Đề đứng dậy, nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu phương hướng. Nhân tộc mới sinh, mông muội chưa mở. Ta Tây Phương Giáo có độ thế pháp môn, có cực lạc tịnh thổ, có kiếp sau phu báo. Những này, không phải là yếu đất chết sớm nhân tộc cần nhất sao? Hắn quay người, đối với Tiếp dẫn trịnh trọng nói, sư minh, ta muốn phái phân thân nhập Đông Thắng Thần Châu, chuyển phương tây pháp nghĩa. Không tranh nhất thời chi khí vận, chỉ gieo hạt con. Đợi hạ cái lượng tiếp tiến đến, những hạt giống này tự sẽ nở hoa kết trái. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, cuối cùng gật đầu nói, tốt. Nhưng nhớ lấy, chớ có cùng Nữ Hoa xung đột chính diện. Nàng tang huynh thống khổ không yên tĩnh, giờ phút này như sờ nó vậy ngược sư đệ minh mạch. Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, thân hình dần dần nhạt đi, hóa thành một vệt kim quang hướng đông bay đi. Mà hắn sau khi rời đi, Tiếp dẫn một mình đứng ở công đức bên hồ bơi, nhìn về phía chỉ trung cái bóng. Trong cái bóng, mơ hồ có thể thấy được một cái dương cánh chín vạn dặm chim bằng màu vàng, chính bay lượn tại hỗn độn biên giới, dưới bước nắm lấy một quyển Hà Đồ Lạc Thư. Côn Bằng, ngươi đoạt Hà Đồ Lạc Thư, thật chỉ là vì mình sao? Tiếp dẫn thì thào, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. 500 năm sau, Hoa Hoàng cung. Nữ Hoa bỗng nhiên mở mắt, tay ngọc khẽ vẫy, sơn hà xã tắc đồ bên trong bay ra một sợi Phục Hy tàn hồn. Tàn hồn so trăm năm trước ngưng thực rất nhiều, đã có thể hiện hóa mơ hồ hình người. Huynh trưởng, Nữ Hoa khẽ gọi đạo. Tàn hồn có chút ba động, truyền ra một đạo yếu ớt thần niệm. Muội, phương tây, Côn Bằng. Nhân quả Nữ Hoa biến sắc. Huynh trưởng nói là, Côn Bằng đoạt Hà Đồ Lạc Thư, phía sau thật có Tây Phương Giáo sai sự. Người trước khi vẫn lạc nhìn thấy màu vàng nguyện lực, chính là chứng cứ. Tàn hồn gật đầu, lại truyền tới thỉnh thoảng thần niệm. Côn Bằng, trốn hướng, hỗn độn biên giới. Nhưng lưu lại, chuẩn bị ở sau. Tại Bắc Câu Lô Châu, Bắc Câu Lô Châu. Nữ Hoa nhíu mày, chợt minh ngộ. Là, Côn Bằng xuất thân Bắc Minh, tại Bắc Câu Lô Châu tất có bố trí. Hắn đoạt Hà Đồ Lạc Thư phản bội chạy trốn, lại biện pháp dự phòng tại chốn cũ. Toàn tình quá lớn. Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên cười lạnh. Nếu Tây Phương Giáo trước trùng ác nhân, liền chớ trách ta thu ác quả. Côn Bằng chuẩn bị ở sau. Có lẽ nhưng vì bản thân ta sử dụng. ngón tay ngọc gảy nhẹ, một đạo tạo hóa chi khí hóa thành thanh điểu, bay về phía phương bắc. Đi, do xét Bắc Câu Lô Châu côn bằng gì trạch, nhưng chớ có kinh động Bạch Trạch bọn người. Thanh điểu không vào đêm không. Nữ hoa vừa nhìn về phía phương đông, nơi đó nhân tộc khí vận chính thịnh. Tây Phương Giáo muốn tại nhân tộc truyền đạo. A, ta là nhân tộc thánh mẫu, ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào vượt qua ta cửa này. Nàng lấy ra hồng tu cầu, nhẹ nhàng nuốt ve. Kế tiếp lượng tiếp. Nhanh. Đến lúc đó, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy tự bế quan trung thức tỉnh, hắn nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, ánh mắt đảo qua tứ đại bộ châu, đảo qua nhân tộc thành bang, đảo qua Bắc Câu Lô Châu yêu đỉnh, đảo qua Nam Chiêm bộ châu vu tộc dư mạch, cuối cùng dừng lại tại luân hồi chỗ sâu. Ở nơi đó, Huyền Quỷ Tần Linh đã chuyển thế đời thứ nhất, đầu thai tại Bắc Hải một đầu bình thường hắc ngư. Nhưng có chống trời công đức che chở, có Nguyên Thủy âm thầm trông nom, con hắc ngư này nhất định bất phàm. Chống trời tứ trụ đã lập, bổ thiên chi công đã thành. Nguyên Thủy lẩm bẩm, kế tiếp lượng tiếp. Khi ứng tại thiên địa nhân vật chính thay đổi, ứng tại khí vận chi tranh. Hắn bấm ngón tay suy tính, nhíu mày. Tây Phương Giáo đã phái phân thân nhập Đông Thắng Thần Châu. Nữ hoa hình như có động tác. Tam đệ tiệt giáo bắt đầu thu môn đồ khắp nơi. Đại huynh nhân giáo mặc dù thanh tĩnh vô vi, nhưng nhân tộc khí vận tự nhiên nghiêng mà ta xiển giáo Nguyên Thủy rơi vào trầm mặc. 800 năm sau, Tử Tiêu cung tiếng chuông thời gian qua đi mấy vạn năm lần nữa vang vọng hồng hoang. Tiếng chuông cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị thánh nhân trong hai. Thái thượng từ Bát Cảnh cung bên trong mở mắt ra, thu hồi ngay tại tế luyện thái cực đồ. Sư tôn cho gọi, chính là đóng đô nhân tộc sự tình. Nguyên Thủy từ Ngọc Hư cung bên trong đứng dậy, đỉnh đầu tam hoa thu liễm. Nhân tộc đại hưng cơ hội đã tới, tam hoàng ngũ đế khi ra. Thông Thiên thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, bước ra bích du cùng. Lần này nghị sự, thất liên quan khí vận phân phối. Ta tiệt giáo căn cơ còn thấp, cần tranh một chuyến. Nữ hoa từ Hoa Hoàng cung bên trong đứng lên, nhìn về phía Sơn Hà xã tắc đồ bên trong cảng ngưng thực phục hy tàn hồn. Huynh trưởng, cơ duyên của ngươi đến. Tây Phương Tu Di Sơn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn nhau. Rốt cuộc đã đến. Chuẩn Đề trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhân tộc khí vận, ta Tây Phương giáo tất kiếm một chén canh. Đừng nội. Tiếp dẫn sắc mặt vẫn như cũ khó khăn. Phương Đông Tam thanh thế lớn, nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu, chúng ta cần bảy mưu rồi hành động. Lục đạo thánh quang từ hồng hoang các nơi dâng lên, vạch phá bầu trời, hợp thành hướng tam thập tam thiên bên ngoài hỗn độn chỗ sâu. Tử Tiêu cung vẫn như cũ như trong trí nhớ như vậy, phong cách cổ xưa trang nghiêm. Cửa cung mở rộng, bên trong hỗn độn khí lưu lưu chuyển, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm quanh quẩn. Thái thượng trước hết nhất đến, đối với thủ vệ Hạo Thiên đồng tử khẽ bước cằm, thẳng đi vào. Sau đó là Nguyên Thủy, Thông Thiên, nữ hoa, cuối cùng là tiếp dẫn, Chuẩn Đề cùng nhau mà tới. Lục thánh nhập điện, theo ngày xưa nghe đạo lúc bổ đoàn vị trí ngồi xuống. Phía trước đài cao không công bố, đạo tổ chưa hiện thân. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hỗn độn khí lưu chuyển rất nhỏ tiếng vang. Không biết qua bao lâu, trên đài cao hỗn độn chi khí hội tụ, một bóng người chậm rãi hiện hóa. Hồng Quân ngồi ngay ngắn vân sàng, khuôn mặt mơ hồ tại đạo vận bên trong, chỉ có một đôi tròng mắt thanh tịnh như tuyên cổ tinh hùng, đảo qua Lục Thánh. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lục Thánh đồng nói. Hồng Quân khẽ bước cằm. Vu Yêu Lượng kiếp đã qua, thiên địa bình định lại. Bây giờ hồng hoang, nhân tộc đương hưng. Tiếng nói bình thản, lại như thiên đạo tuyên ngôn, tại Tử Tiêu cung bên trong gây nên đạo vận của mình. Trên vách điện hiện ra nhân tộc tại tứ đại bộ châu phồn diễn sinh sống cảnh tượng, trúc thành, canh điển, dệt vải, thế tự. Nhưng nhân tộc mới sinh, ngưỡng mộ chưa mở, cần có thánh hiển dẫn dắt, lập văn minh chi cơ, định nhân luân chi tự, truyền đạo sinh tồn. Hồng Quân tiếp tục nói, cho nên lúc có tam hoàng trị thế, vũ đế định luân, nay tám vị nhân tộc thánh hoàng đem hưởng thiên địa khí vận, đến công đức gia thần, dẫn dắt nhân tộc vượt qua vỡ lòng chi kiếp, đặt vững vạn thế chi cơ. Lục thánh thần sắc khác nhau. Thái thượng nhắm mắt không nói, bên người hiện hiện người chữ đạo vận, hiện lộ rõ ràng nhân giáo chính thống. Nguyên Thủy ngồi nghiêm chỉnh, đỉnh đầu ngọc thanh tiên quang lưu chuyển. Thông Thiên ôm kiếm mà ngồi, ánh mắt sắc bén như kiếm. Nữ hoa bên người tạo hóa chi khí mờ mịt, trong mắt ẩn ẩn có chờ mong. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, sau lưng hiện hiện phương Tây Cực Lạc hư ảnh, ẩn ẩn cùng nhân tộc khí vận có chỗ cấu kết. Tam Hoàng Ngũ Đế, khi do các ngươi môn hạ đệ tử tương trợ, giúp đỡ thành tựu thánh hoàng vị trí. Hồng Quân tiếp tục nói, hôm nay triệu nhĩ các loại đến đây, chính là định ra nhân tuyển, phân phối cơ duyên. Trong điện bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Lúc này nữ hoa đứng dậy hành lễ. Lão sư minh giám, huynh của ta phục hy tại Vu Yêu Chi chiến bên trong vì yêu tộc bất lạc, tàn hồn còn tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong ôn dưỡng. Như đến Tam Hoàng đứng đầu, Thiên Hoàng vị trí, đã có thể toàn kỳ công đức, lại có thể dẫn dắt nhân tộc, chính là nhân tuyển tốt nhất. Nàng lời vừa nói ra, tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhíu mày. Thái thượng mở mắt, lạnh nhạt nói, phục hy từng vì yêu tộc hy hoàng, cùng nhân tộc nhân quả rất cạn. Thiên Hoàng là nhân tộc văn minh bắt đầu, cần thuần khiết nhân tộc huyết mạch hoặc cùng nhân tộc có thâm hậu nhân quả người làm đương. Thông Thiên nói tiếp, đại huynh lời nói rất là, lại phục hy tàn hồn bị hao tổn, mặc dù trải qua nữ hoa sư muội ôn dưỡng, có thể hay không gánh chịu thiên hoàng bị cách, trên là không biết. Nữ hoa sầm mặt lại, huynh của ta thôi diễn thiên cơ, phụ tá đế tuấn, tại hồng hoàng có công lớn. Vu Yêu Chi chiến bên trong, hắn càng bởi vì côn bằng phản bội mà vẫn lạc, đây là đại nghĩa bị thương nặng. Bây giờ chuyển thế là nhân tộc thiên hoàng, đã là đối với nó bồi thường, cũng có thể đem trí tuệ dùng cho nhân tộc văn minh, có gì không thể. Nàng nhìn về phía tiếp dẫn, Chuẩn Đề, giọng mang thâm ý hướng hồ, một ít người ám trợ côn bằng, hại huynh của ta vẫn lạc, phần nhân quả này có phải hay không cũng nên tại hôm nay chấm dứt. Tiếp dẫn mặt không đổi sắc, Chuẩn Đề lại ánh mắt lấp lóe. Hồng Quân thản nhiên nói, phục hy chi vẫn thật có oan khuất, nó tàn hồn trải qua nữ hoa ôn dưỡng 800 năm, đã cùng tạo hóa chi đạo giao hòa, chuyển thế làm người sau, lúc có siêu phàm trí tuệ. Thiên hoàng vị trí, có thể cho Phục Hy chuyển thế chi thân. Nữ hoa trong lòng vui mừng. Nhưng Hồng Quân chuyển đề tài nói, nhưng thiên hoàng cần lịch nhân tộc chi kiếp, nội nhân tộc chi đạo. Phục Hy chuyển thế sau, ký ức toàn phong, chỉ lưu trí tuệ bản nguyên. Cần từ phàm nhân làm lên, trải qua gặp trắc trở, tự ngộ bắt quái, mới có thể chứng thiên hoàng chính quả. Ở giữa cần có sư trưởng dẫn đạo hộ đạo, thiên hoàng chi sư, khi do các ngươi thương nghị mà định ra. Đề cử chuyển hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 97 Tam Hoàng Chi Sư nhân tuyển sắc lập chương 97 Tam Hoàng Chi Sư nhân tuyển sắc lập lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí đột nhiên vi diệu. Nữ hoa muốn nói lại thôi, nàng vốn định tự mình đảm nhiệm minh trưởng chi sư, nhưng Hồng Quân đã nói muốn thương nghị mà định ra, liền mang ý nghĩa lục thánh đều có thể tranh cơ duyên này. Thiên Hoàng Chi Sư, phụ tá văn minh bắt đầu hoàng, trong đó công đức khí vận không thể coi thường. Thái thượng trước tiên mở miệng, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũng lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Ta là nhân giáo giáo chủ, giáo hóa nhân tộc chính là ta gốc rễ phần. Thiên Hoàng là Tam Hoàng đứng đầu, mở ra nhân tộc trí tuệ, như thế giáo hóa chi công, khi do nhân giáo gánh chịu. Ta môn hạ Huyền Đô đã tới đại la chi cảnh, thông hiểu thiên đạo nhân luân, nhưng vì Thiên Hoàng chi sư, hắn bên người người chữ đạo vận tỏa ra ánh sáng chói lọi, hiển lộ rõ ràng nhân giáo chính thống. Thông Thiên cười một tiếng giải, đại huynh lời ấy sai rồi. Thiên Hoàng Phục Hy cần ngộ bắt quái, thông biến hóa, minh âm dương, đây là tiệt thiên chọn tuyến đường đi, biến hóa vô tận lý lẽ, chính hợp ta tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống chi đại đạo. Ta môn hạ Lục Nhĩ, tinh thông trận pháp biến hóa, từng tại Kim Ngao đảo bố vạn tượng chu thiên trận, diễn hóa bắt quái chi diệu, vừa nhất dạy bảo thiên hoàng. Chu Thiên kiếm ý ẩn ẩn bốc lên, cùng người chữ đạo vận địa vị ngang nhau. Tiếp dẫn, chuẩn đề lẫn nhau, chuẩn đề đứng dậy chắp tay trước ngực, đầy mặt từ bi. Hai vị sư minh lời nói đều có đạo lý. Nhân thiên hoàng giáo hóa, không phải chỉ truyền đạo thụ nghiệp, càng cần độ hóa tâm linh, mở ra trí tuệ quang minh. Ta Tây Phương giáo có đại quang minh trí tuệ pháp, khả trợ thiên hoàng chiếu rõ bản tâm, hiểu thấu đại đạo. Dược sư Lưu Ly Quang Bồ Tát từng phát 12 đại nguyện, nguyện độ hết thể chúng sinh cách khổ đến vui, như thế lòng từ bi, chính hợp thiên hoàng nhà giáo chi phong. Bát bảo công đức chỉ hư ảnh tại hai người sau lưng hiện hiện, phản âm ẩn ẩn. Nguyên Thủy từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, Ngọc Thanh Tiên Quang lưu chuyện không nói. Đợi ba bên ngôn từ hơi dừng, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn như bất chu sơn cơ. Thiên hoàng chi sư, cần thỏa mãn ba văn kiện quan trọng. Chúng thanh ánh mắt tụ vào. Thứ nhất, cần am hiểu sâu thiên đạo vận chuyển. Nguyên Thủy đỉnh đầu hiện hiện bổ thiên công đức kim luân bên trong bốn cái thiên trụ hư ảnh chống trời đất. Ta lập tứ cực thiên trụ, luyện thạch bổ thiên, trải vớt hồng hoang thiên đạo trật tự, đối với đạo này lĩnh ngộ sâu nhất. Thái thượng, thông thiên, phương tây hai thánh đều là khẽ giật mình, Nguyên Thủy lấy bổ thiên công đức lập luận, xác thực không ai bằng. Thứ hai, cần thông hiểu văn minh truyền thừa. Nguyên Thủy tiếp tục, trước người hiện hiện càn khôn đỉnh hư ảnh, trong đỉnh hình như có văn minh ánh lửa tiêu đốt. Ta lấy càn khôn đỉnh luyện chế ngũ sắc thạch bổ thiên, đỉnh này có phản bản quy nguyên, truyền thừa văn minh chi diệu. Thiên hoàng khai sáng văn minh, cần có như thế chí bảo hộ đạo. Nữ hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, càn khôn đỉnh huyền diệu nàng tự thể nghiệm, nếu dùng đỉnh này phụ trợ thiên hoàng ngộ đạo, thật có kỳ hiệu. Thứ ba, Nguyên Thủy nhìn về phía nữ hoa, ánh mắt ý vị thâm trường. Cần cùng trời hoàng có nhân quả nguồn gốc, lại đến thiên hoàng chí thân tín nhiệm. Hắn lật tay lấy ra một vật, chính là một viên mai rùa, giáp thượng tự nhiên đường vân lại ẩn ẩn cấu thành bát quái hình thức ban đầu. Đây là Bắc Hải Huyền Quy hiến thân trước, tặng Ngô Tiên Tiên bát quái giáp. Huyền Quy lưng đeo hồng hoang mảnh vỡ độ hỗn độn hải lúc, từng thấy bản khải thiên tịch địa chi cảnh, lưng nó giáp tự nhiên ghi khắp đại đạo đường vân. Phục Hy chuyển thế sau muốn ngộ bát quái, giáp này chính là tốt nhất dẫn đường đồ vật. Nữ hoa hô hấp trì trệ, nàng tự nhiên biết, Phục Hy kiếp trước thôi diễn thiên cơ, am hiểu nhất chính là bát quái chi đạo. Nếu có giáp này phụ trợ, Nguyên Thủy cuối cùng nói, lại ta cùng nữ hoa sư muội sớm có ước định, nàng huynh Phục Hy chuyển thế, ta khi hộ nó chu toàn. Lần này tranh đoạt thiên hoàng chi sư, cũng không phải là ham cấp đức, mà là tiện tử nặng. Hắn nhìn về phía nữ hoa, sư muội, ngươi có thể nguyện đem huynh trưởng phó thác Vu Nô. Ta lấy Ngọc Thanh Đạo Tâm phát thệ, tất dốc túi tương thụ, hộ kỳ thành đạo, đợi kỳ công đức viên mãn ngày, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại ngươi một cái thiên hoàng huynh trưởng. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Thái thượng nhắm mắt không nói, Nguyên Thủy lấy bổ thiên công đức, càn khôn đỉnh, huyền quy giáp ba loại lập luận, lại chuyển ra cùng nữ hoa ước định, hắn đã mất tốt hơn lý do tranh đoạt. Thông Thiên nhíu mày, Nguyên Thủy ba điểm này, sắc thực châm châm thấy máu, nhất là cái kia huyền quy giáp, đối với Phục Hy ngộ bắt quái quả thực là đo thân mà làm. Phương Tây hai thánh sắc mặt khó coi, bọn hắn vốn định lấy từ bi giáo hóa tranh một chuyến, nhưng Nguyên Thủy câu câu rơi vào nơi thực, công đức, chí bảo, nhân quả, hứa hẹn, mọi thứ đều đủ. Nữ hoa trầm mặc thật lâu, nhìn về phía Nguyên Thủy trong tay huyền quy giáp, vừa nhìn về phía Nguyên Thủy thâm thúy đôi mắt. Nàng chợt nhớ tới, bổ thiên thời điểm, Nguyên Thủy không chút do dự cho mượn càn khôn đỉnh. Nhớ tới huyền quy hiến thân trước, Nguyên Thủy trịnh trọng hứa hẹn hộ nó chuyển thế. Nhớ tới những năm gần đây, Nguyên Thủy mặc dù thâm trầm kiệm lời, lại lời ra tất thực hiện. Sư minh. Nữ hoa rốt cục mở miệng, thanh âm nhẹ mà kiên định. Huynh của ta, liền giao phó cho ngươi. Một câu, hết thảy đều kết thúc. Nguyên Thủy đứng dậy, đối với nữ hoa chỉnh trọng thi lễ. Sư muội yên tâm. Hắn vừa nhìn về phía Hồng Quân. Lão sư, Thiên Hoàng chi sư, ta xiển giáo Đa Bảo có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Đa Bảo theo ta tu vô số nguyên thủy, thông thiên đạo vận chuyển, chấp trưởng Đa Bảo tháp, từng tại Vu Yêu Lượng tiếp bên trong phù hộ nhân tộc tổ địa, càng thêm tâm tính trầm ổn, thích hợp nhất dẫn đạo Thiên Hoàng trưởng thành. Hồng Quân ánh mắt đảo qua chúng thánh, nhưng còn có dị nghị. Thái thượng lắc đầu, thông thiên thở dài, phương Tây hai thánh chắp tay trước ngực không nói. Tốt. Hồng Quân gật đầu đánh nhịp. Thiên Hoàng phục hy chuyển thế, do nguyên thủy môn hạ Đa Bảo vi sư. Nữ hoa có thể âm thầm chăm sóc, nhưng không từng chiếm được độ can thiệp nó trưởng thành. Thái thượng là nhân giáo giáo chủ, khi phái Huyền Đô giám sát Thiên Hoàng giáo hóa tiến trình, bảo đảm không tuân nhân đạo. Đệ tử tuân mệnh. Tam thánh cùng kêu lên. Tiếp dẫn, chuẩn đề đối mặt, trong mắt lóe lên không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Hồng Quân tiếp tục nói, Thiên Hoàng sự tình cố định, Tam Hoàng thứ vị, Địa Hoàng. Lúc này nhân tuyển cùng sư thừa, các ngươi có thể nghị. Hồng Quân ánh mắt đảo qua chúng thánh. Thông Thiên trước tiên mở miệng, tiếng như kiếm minh. Địa Hoàng cần kinh nghiệm bản thân dân gian, thể nghiệm và quan sát khó khăn, như thế thực tiễn chi đạo, chính hợp ta tiệt giáo hành tẩu hồng hoang, lấy ra sinh cơ lý lẽ. Ta môn hạ lục nhĩ chấm đã. Nguyên Thủy thanh âm cũng cao, lại làm cho Thông Thiên kiếm minh im bặt mà dừng. Chúng thánh nhìn lại, chỉ gặp Nguyên Thủy chậm rãi đứng dậy, đỉnh đầu ngọc thành tiên quang như thác nước rủ xuống, bổ thiên công đức kim luân tại sau lưng chậm chậm chuyển động. Địa Hoàng vị trí, thậm chí Nhân Hoàng, Ngũ Đế vị trí. Nguyên Thủy ánh mắt đảo qua chúng thánh, gàn từng chữ. Khi đều từ nhân tộc bên trong sinh ra. Lời vừa nói ra, cả điện đều là tĩnh. Thái thượng mở mắt ra. Nhị đệ cớ gì nói ra lời ấy? Nhân tộc đương hưng, không phải là tiên thần chuyển thế vi hoàng, làm giả nhân chủ, mà là nhân tộc bên trong tự có anh kiệt theo thời thế mà sinh. Nguyên Thủy thanh âm trầm ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Thiên Hoàng phục hy chính là nữ hoa huynh trưởng chuyển thế, đây là trường hợp đặc biệt, là bổ nó vẫn lạc chi tiết. Từ Địa Hoàng bắt đầu, chính là nhân tộc huyết mạch, nhận nhân tộc khí vận, mới hiển lộ ra thiên đạo chí công. Tiếp dẫn cao mày nói, Nguyên Thủy sư minh lời ấy, là muốn đoạn tuyệt trừ giáo môn hạ thành tựu thánh hoàng chi lộ. Không phải là đoạn tuyệt, mà là bình định lập lại trật tự. Nguyên Thủy nhìn thẳng tiếp dẫn. Như Tam Hoàng Ngũ Đế đều là tiên thần chuyển thế, nhân tộc sao là tự cường? Hà Lai tự lập. Như thế hư giả đại hưng, bất quá là tiên thần mượn nhân tộc thể xác lại diễn ván cờ thôi. Hắn chuyển hướng Hồng Quân, không người nói. Sư tôn, đệ tử bổ thiên thời điểm, lập tứ cực thiên trụ, trải bước địa mạch, gặp nhân tộc tại trong phế tích trùng kiến ra biên, tại trong tuyệt cảnh nhóm lửa tân hỏa. Như thế cứng cỏi, như thế tự cường, mới là hồng hoang tương lai. Như thánh hoàng vị trí tận về chuyển thế tiên thần, nhân tộc khí vận tất bị mất quyền lực, đại hưng cơ hội phản thành khôi lỗi chi cục. Thoại âm rơi xuống, Tử Tiêu cung nửa đường vận cộng minh, trên bách điện hiện hiện nhân tộc tại sau khi chiến đấu tự lực cánh sinh cảnh tượng. Hồng Quân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Nguyên Thủy lời nói có đạo lý riêng. Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Ngũ Đế lúc này lấy nhân tộc anh kiệt làm chủ, nhưng giáo hoa chi công vẫn cần sư trưởng dẫn đạo. Nguyên Thủy lại bái đạo, đệ tử chính là ý này. Thánh hoàng xuất từ nhân tộc, sư trưởng xuất từ chư giáo, như vậy đã bảo đảm nhân tộc tự cường chi căn, cũng toàn chư giáo giáo hóa chi công. Thông Thiên cười lạnh nói, nhị huynh nói đến đường hoàng, có thể địa hoàng chi sư, ngươi lại muốn như nào? Nguyên Thủy quay người đối mặt Thông Thiên, ngọc thanh thiên quang đột nhiên hừng hực. Địa hoàng chi sư, khi do am hiểu sâu nhân tộc đạo sinh tồn người gánh chi, ta xiển giáo Nam Cực Tiên Ông từ Vu Yêu Lượng kiếp thời điểm lên, tại nhân tộc tổ địa dạy nhân tộc nhận ra ngũ gốc, từng nghiệm bách thảo trị liệu thương bệnh, càng là lấy một bản bách thảo kinh hắn trong tay áo bay ra một quyển thẻ tre, đơn giản văn tự giản dị, lại lưu chuyển lên nhân đạo ấm áp quang trạch. Đây là Nam Cực tự tay viết chỗ ghi chép, nhớ 3600 loại cỏ cây dự tính, đều là trải qua nhân tộc tam tổ tự tay nghiệm chứng. Xin hỏi tam đệ, ngươi tiệt giáo môn hạ có thể có như vậy căn cơ? Thông Thiên nghẹn lời, tiệt giáo đệ tử mặc dù thường hành tẩu hồng hoang, cũng có che chở nhân tộc, nhưng phần lớn là tầm bảo đấu pháp, như Nam Cực Tiên Ông như vậy xâm nhập nhân tộc, truyền thụ đạo sinh tồn, xác thực không có. Thái thượng lúc này mở miệng nói, Nam Cực Tiên Ông chi công ta cũng có chỗ nghe, nhưng nhân giáo lấy giáo hóa nhân tộc làm gốc, Huyền Đô đại minh. Nguyên Thủy đánh gãy Thái thượng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo trước nay chưa có nhuệ khí. Ngươi là nhân giáo giáo chủ, trưởng nhân tộc giáo hóa tổng cương, đây là thiên đạo sở định, đệ tử không dám đi quá giới hạn. Nhưng địa hoàng chi sư, cần nhỏ nhưng đầy đủ, cần cước đạp thực địa, cùng nhân tộc đồng cam cộng khổ, Nam Cực Tiên Ông hoàn toàn xứng đáng. Đỉnh đầu hắn bổ thiên công đức kim luân tỏa ra ánh sáng chói lọi, tứ cực thiên trụ hư ảnh hiện hiện, toàn bộ Tử Tiêu cung cũng vì đó chấn động. Đó là trải bước tiên địa, bù đắp hồng hoang vô thượng công đức, giờ phút này bị Nguyên Thủy toàn lực thôi động, hiển lộ rõ ràng nó đối với nhân tộc, đối với hồng hoang công tích cùng đảm đương. Tiếp dẫn, chuẩn đề đối mặt, trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Bọn hắn muốn định tranh đất hoàng chi sư, nhưng Nguyên Thủy lấy nhân tộc tự cường lập luận, lấy bổ thiên công đức áp trận, lấy đệ tử thân truyền thực tích là bằng, cơ hồ không có kẽ hở. Chuẩn đề cắn răng nói, địa hoàng chi đạo, cần đại từ bi tâm. Ta Tây Phương giáo từ bi trong lòng, càng lành nghề. Nguyên Thủy mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng chuẩn đề đạo. Giữa sư Lưu Ly Quang Bồ Tát nguyện độ chúng sinh, có thể từng như Nam Cực Tiên Ông giống như, có thể từng vì cứu phàm nhân, ngày đêm không ngủ, có thể từng đem suốt đời sở học, không giữ lại chút nào truyền cho nhân tộc. Thanh âm như truy, chuẩn đề á khẩu không trả lời được. Đề cử chuyển hót, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song, tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang, cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 98 phục hy vào luân hồi, Hoa Tư bộ lạc. Chương 98 phục hy vào luân hồi, Hoa Tư bộ lạc. Hồng quân rốt cục mở miệng nói, Nam Cực tiên ông hành tích, ta đã quan chi, địa hoàng chi sư, về nó tất cả. Nhưng ngươi lấy bổ thiên công đức cưỡng chế chư thánh, gió này không thể giải. Địa hoàng chi sư đã về xiển giáo, nhân hoàng chi sư liền do thiệt giáo ra. Thông thiên nhãn tỉnh sáng lên, sư tôn anh minh. Nguyên thủy không người nói, đệ tử tuân mệnh. Hắn muốn là không muốn ôm đồm tất cả, địa hoàng chi sư tới tay đã là đại thắng, mà lại nhân hoàng hiên viên thị cũng không phải đèn đã cạn dầu a, sơ sót một cái liền muốn xui xẻo. Nhân hoàng chi sư khi do thiệt giáo ra, nhưng cụ thể nhân tuyển thông thiên tự định. Nhưng cần ghi nhớ, nhân hoàng chi tranh liên quan đến nhân tộc thống nhất, bất đắc dĩ giáo phái tư tâm loạn đại cục. Thông thiên nghiêm nghị nói, đệ tử minh bạch. Ta khi phái Lục Nhĩ phụ tá nhân hoàng, Lục Nhĩ tinh thông binh pháp trận pháp, có thể trợ nhân hoàng định thiên hạ. Thái nhất lúc này đạo, nhân hoàng thống nhất cần thuận thiên ứng nhân, Huyền Đô đem giám sát toàn cục, bảo đảm không tuân nhân đạo. Nguyên thủy cũng đạo, đa bảo tuy là thiên hoàng chi sư, nhưng nhân hoàng nếu có cần, xiển giáo cũng sẽ tương trợ. Tam thanh khó được đạt thành nhất trí, nhân hoàng sự tình quá mức trọng đại, liên quan đến nhân tộc tồn vong, chư giáo tuy có tranh phong, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn còn tồn tại. Hồng quân gật đầu, nhìn về phương tây hai thánh. Về phần ngũ đế chi sư chuẩn đề vượt lên trước mở miệng, lão sư, tam hoàng chi sư đã định ngũ đế giáo hóa, khi nhiều cho ta phương tây cơ duyên, giáo ta nguyện ra hai vị đế sư phát dương nhân hiếu chi đạo. Tiếp dẫn cũng chắp tay trước ngực đạo, a di đà phật, ngũ đế định nhân luân, chính cần phật pháp giáo hóa. Thái thượng lạnh nhạt nói, ngũ đế chi sư, nhân giáo cần chiếm thứ nhất, đây là nhân giáo bản phận. Thông thiên cao mày nói, ta tiệt giáo đã đến người hoàng chi sư, ngũ đế chi sư cũng lúc có phần. Chúng thanh ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy, nguyên thủy chậm rãi nói, ngũ đế chi sư, nhân giáo chiếm một, tiệt giáo chiếm một, tây phương giáo chiếm hai, ta không dị nghị. Chúng thánh đều là quái lạ, nguyên thủy hôm nay cường thế như vậy, như thế nào tại ngũ đế chi sư bên trên tùy tiện nội bộ? Lại nghe nguyên thủy tiếp tục nói, nhưng ngũ đế vị trí cuối, nó sư khi do ta xiển giáo ra. Có thể, hồng quân cuối cùng quyết định, ngũ đế chi sư, thủ đế chi sư về nhân giáo, thứ đế chi sư về thiện giáo, và tứ đế chi sư về tây phương giáo, mặt đế về xiển giáo. Chúng thánh đối mặt, mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, nhưng phân phối đã định, đành phải đáp ứng. Thái thượng đến thủ đế chi sư, vị trí tại trước hết nhất, thông thiên đến thứ đế chi sư, theo sát phía sau, tây phương giáo ngay cả đến hai ghế, nhìn như nhiều nhất, nhưng đều là trung đoạn, nguyên thủy đến ghế chót, nhìn như cuối cùng, lại trọng yếu nhất. Nghị sự tất, hồng quân thân hình giảm đi trước, cuối cùng nhìn nguyên thủy một chút. Nguyên thủy, ngươi hôm nay lấy nhân tộc tự cường lập luận, lấy bổ thiên công đức là bằng, tranh đến địa hoàng chi sư, ngũ đế mặt sư. Nhìn ngươi nói chuyện hành động như một, thật là nhân tộc như vạn thế chi cơ. Đệ tử tất không phụ sư tôn nhờ bà. Nguyên thủy thật sâu cúi đầu. Tử tiêu cung cửa mở, lục thánh lần lượt rời đi. Thông thiên đi đến nguyên thủy bên người, thấp giọng nói, nhị minh, hảo thủ đoạn. Trước lấy nhân tộc tự cường phá hỏng tiên thần chuyển thế chi lộ, mạnh hơn đoạt đất hoàng chi sư, lấy sau cùng bên dưới ngũ đế đế chót, thận trọng từng bước, tam đệ bội phục. Nguyên thủy thần sắc bình tĩnh đạo, ta cách làm đều là nhân tộc thật hưng, là hồng hoang vĩnh cố. Tam đệ như cảm giác không ổn, có thể xin mời sư tôn bàn lại. Thông thiên cười ha ha một tiếng, không cần. Nhân hoàng chi sư về ta thiệt giáo đã là hài lòng, chỉ là hy vọng nhị huynh nhớ kỹ hôm nay lời nói, chớ có để nhân tộc thánh hoàng thành xiển giáo khôi lỗi. Cũng vậy, nguyên thủy thản nhiên nói. Một bên khác, phương tây hai thánh giá vân ly đi, chuẩn đề sắc mặt âm trầm. Sư minh, nguyên thủy hôm nay quá mức bá đạo. Địa hoàng chi sư cưỡng đoạt, ngũ đế ghế chót xảo thủ, ta tây phương giáo tuy được hai ghế, nhưng đều là trung đoạn, khí vận không dày. Tiếp dẫn thở dài nói, hắn chiếm bổ thiên công đức, lại xác thực làm hiện thực, chúng ta không tranh nổi. Nhưng ngũ đế chi mạn, giáo ta có nhị đế tại tiên, có thể trước bố cục hai người thấp giọng thương nghị, biến mất tại hỗn độn bên trong. Thái thượng cuối cùng đi ra, đối với nguyên thủy gật đầu. Nhị đệ hôm nay phong mang tất lộ, có chút bất đắc dĩ. Nguyên thủy không người nói, nếu không mạnh tranh, địa hoàng chi sư sợ rơi phương tây, đến lúc đó nhân tộc y dược làm nông đều là nhiễm phật quang, tuyệt không phải chuyện may mắn. Thái thượng thật sâu liếc hắn một cái, người tốt tự lo thân. Nói xong giá châu mà đi. Nữ hoa đi đến nguyên thủy bên người, nói khẽ, sư minh, huynh của ta liền giao phó cho đa bảo. Địa hoàng chi sư đã về Nam Cực tiên ông, cũng là chuyện may mắn, hắn thật là người có đức. Nguyên thủy trịnh trọng nói, sư muội yên tâm, ta tất không phụ nhờ bà. Đợi chúng thánh tán đi, nguyên thủy độc lập tử tiêu cung bên ngoài, nhìn về phía dưới hồng hoang. Thiên hoàng phục hy, địa hoàng thần ông, nhân hoàng hiên viên. Ngũ đế định luân, nguyên thủy tự nói, ván này ta đã mất con. Sau đó nhìn các ngươi, hắn bước ra một bước, trở về ngọc hư cung. Một đạo tạo hóa thần quang từ tam thập tam tiên bên ngoài rủ xuống, rơi vào côn luân sơn ngọc hư cung trước. Nữ hoa cũng không trực tiếp đi vào, mà là đứng ở bên ngoài cửa cung trên biển mây. Nàng hôm nay không hoa phục, chỉ một bộ trắng thuần áo dài, tóc đen chưa quán, chân trần bước trên mây, hai đầu lông mày mang theo khó mà che giấu nghiêm trọng. Ngọc hư cung cửa im ắng mở rộng, nguyên thủy từ bên trong đi ra. Hắn gặp nữ hoa như vậy giả dạng, nao nao, lập tức hiểu rõ. Sư muội là phục hy đạo hữu chuyển thế mà đến. Là. Nữ hoa thanh âm rất nhẹ. Hôm nay liền đưa minh trưởng vào luân hồi, sư minh đều an bài thỏa đáng. Nguyên thủy bước cằm nói, đa bảo đã ở nhân tộc chậm đợi Phục Hy xuất thế. Ta lấy che lớp thiên cơ, tuy là thánh nhân cũng khó nhìn trộm Phục Hy chuyển thế chân thân. Nữ oa trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Sư Minh Nhu Đồ, coi là thật chu đáo chặt chẽ. Trong lời nói hình như có thâm ý, Nguyên Thủy lại giống như chưa tỉnh, chỉ nói: "Đã thụ sư muội nhờ vả, tự nhiên toàn lực ứng phó. Sư muội hôm nay đổ trắng chân trần, nhưng là muốn thân đưa Phục Hy đạo hữu vào luân hồi." Nữ oa gật đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy đạo: "Sư Minh, ta có một điều thỉnh cầu." Mới nói: "Ta muốn cùng sư Minh cùng nhau đi tới luân hồi, thấy tận mắt huynh trưởng chân linh chuyển sinh." Nữ oa ánh mắt kiên định: "Huynh trưởng tiếp trước vì yêu tộc bất lạc, chân linh có hại, mặc dù trải qua ta ôn dưỡng nhiều năm, vẫn sợ luân hồi có biến. Nếu như có gì ngoài ý muốn, ta nguyện lấy thánh nhân chi lực, hộ nó chu toàn." Nguyên Thủy trầm ngâm một lát. Luân hồi chính là hậu thổ đạo hữu biến thành, bình tâm đạo hữu tọa trấn trong đó, không dung ngoại lực can thiệp. Bất quá hắn gặp nữ oa thần sắc cảm đạm, lời nói xoay chuyển: "Nếu chỉ ở ngoại vi chứng kiến, không nhiễu luân hồi vận chuyển, có thể đi. Ta cùng hậu thổ đạo hữu có chút nhân quả, có thể hòa giải." Nữ oa trong mắt nổi lên ánh sáng nhạt: "Đa tạ sư minh." Hai người giá vân mà lên, chưa đi tam thập tam thiên chính độ, mà là sẽ rách hư không, trực tiếp giáng lâm u minh bên dưới. Nơi đây chính là hồng hoang chỗ sâu nhất, bên trên không tiếp thiên quang, bên dưới không tiến giải lửa, chỉ có vô tận sương mù sáng cuộn, trong sương mù mơ hồ có vô số chân linh du đãng, ngơ ngơ ngác ngác, lần theo một loại nào đó trong cõi u minh dẫn dắt, trôi hướng vụ hải chỗ sâu. Vụ hải cuối cùng, một đạo ngang qua thiên địa vòng xoáy chậm rãi chuyển động, đó chính là lục đạo luân hồi cửa vào, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi sau tạo thành. Chỉ gặp sáu đầu thông đạo tại trong vòng xoáy như ẩn như hiện, thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Vô số chân linh như bay nga dập lửa nhảy vào trong đó, riêng phần mình lần theo nhân quả nghiệp lực, phân phó lục đạo. Nữ hoa lấy ra sơn hà xã tác đồ, trong đồ bay ra một đoàn ánh sáng dịu dịu choáng. Trong vầng sáng, Phục Hy tàn hồn đã ngưng tụ thành rõ ràng hình người, mặt mày bình yên, giống như đang ngủ say. Huynh trưởng nữ hoa khẽ gọi, thanh âm khẽ run. Nàng đem ba giọt bản mệnh tinh huyết chậm rãi độ nhập Phục Hy tần linh. Bản nguyên nhập thể, chân linh quang mang đại thịnh, ẩn ẩn hiện hiện bắt quái hư ảnh. Nguyên Thủy ở một bên nhìn xem, đột nhiên mở miệng nói: "Sư muội có thể từng muốn tốt, Phục Hy chuyển thế sau, muốn phong ấn cái nào ký ức?" Nữ hoa động tác ngừng một lát, thấp giọng nói: "Tiếp trước hết thảy đều là phong, chỉ lưu thôi diễn thiên cơ trí năng, lĩnh hội bắt quái chi tuệ, cùng đối với nhân tộc một phần tự nhiên thân cận." Nữ hoa cười khổ lắc đầu nói: "Về phần ta cô muội muội này, hắn như còn nhớ rõ, chuyển thế hậu tướng gặp, ngược lại xấu hổ, không bằng toàn bên, lại bắt đầu lại từ đầu." Nguyên Thủy im lặng, nhưng trong lòng biết, nữ hoa cử động lần này là chân chính đem Phục Hy hoàn toàn giao phó cho nhân tộc, giao phó cho thiên đạo. Nữ hoa cuối cùng nhìn Phục Hy tờn linh một chút, cắn nát đầu ngón tay, lấy thánh huyết tại chân linh trên trán vẽ xuống một đạo huyền ảo ấn phù. Ấn phù thành hình trong nháy mắt, chân linh hóa thành một đạo lưu quang, thoát ly sơn hà xã tác đổ, trôi hướng luân hồi vòng xoáy. "Đi thôi, huynh trưởng." Nữ hoa lẩm bẩm nói. Lưu quang đầu nhập luân hồi, trực tiếp chui vào nhân đạo thông đạo. Trong thông đạo quang mang lóe lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo anh hải hư ảnh hiện hiện, chợt biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoa lảo đảo một bước, sắc mặt tái nhợt, đưa ra bản mệnh tinh huyết, lại cố nén không bỏ phong ấn huynh trưởng ký ức, tuy là thánh nhân cũng hao tổn không nhỏ. Nguyên Thủy đưa tay đỡ. "Sư muội bảo trọng. Phục Hy đạo hữu lần này đi, tất thành tiên hoàng sự nghiệp to lớn." Nữ hoa đứng vững thân hình, nhìn về phía luân hồi chỗ sâu, thật lâu không nói. U Minh luân hồi sự tính tất, hồng hoang tuế nguyệt lưu chuyển, đã qua 3 năm xuân thu. Đông thắng thần châu, vị thủy lưu vực, hoa tư bộ lạc. Đây là một cái quy mô trung đẳng họ Khương bộ lạc, dựa vào núi, ở cạnh sông, lấy đánh cá và săn bắt làm nông mà sống. Bộ lạc thủ lĩnh Phong Duyện Chính bảo trắng niên, trị tộc nghiêm minh, dưới gối có một độc nữ tên Hoa Tư, tuổi vừa mới 16, thông minh linh tú, là bộ lạc hòn ngọc quý trên tay. Một năm này đầu mùa xuân, Hoa Tư cùng trong tộc thiếu nữ hướng lôi trạch hái giao hạnh. Lôi trạch chính là vị thủy nhánh sông, thủy thảo phong mỹ, truyền thuyết thượng cổ có lôi thần ở này, trạch bờ thường có kỳ dị dấu chân. Các thiếu nữ vui cười chơi đùa, Hoa Tư lại độc hành đến trạch bờ chỗ sâu. Chợt thấy bên bờ trên đất cát, có một cái cực lớn dấu chân, dài hơn trượng, đường vân giống như rồng giống như rắn, ẩn có lôi quang lưu chuyển. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, nhịn không được dỗi đủ đất lượng, mũi chân vừa chạm đến dấu chân, oeng. Trời quang kích lịch. Một đạo vô hình khí cơ từ cựu thiên mà hàng, thẳng sâu Hoa Tư trên đỉnh đầu. Nàng toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận thật lớn lực lượng tràn vào thể nội. Trong nháy mắt du tẩu toàn thân, cuối cùng quy về bụng dưới, biến mất không thấy. Đồng hành các thiếu nữ kinh hô chạy tới, đã thấy Hoa Tư ngây người tại chỗ, sắc mặt khi thì ửng hồng khi thì tái nhợt, cái trán ẩn hiện một đạo huyền ảo ấn phù, lấp lóe ba lần sau biến mất. "Hoa Tư tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Cầm đầu thiếu nữ Khương Giao đỡ lấy nàng. Hoa Tư mở mịt lắc đầu. "Ta không biết, chỉ cảm thấy trong bụng phát nhiệt đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 99 hoa tư sinh con, Phục Hy sinh ra chương 99 hoa tư sinh con, Phục Hy sinh ra chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều biết việc này quỷ dị. Lôi trạch vốn có truyền thuyết, cái kia to lớn dấu chân chính là thượng cổ lôi thần lưu lại, phàm nhân chạm bảo, các hung khó liệu. Đêm đó, Hoa Tư trở về nhà sau bắt đầu nôn mửa, phần bụng ẩn hiện hơi gồ lên. Phong Duyện kinh hãi, mời đến bộ lạc Vu Trúc Khương Tăng xem bói, vết rách mai rùa lại chỉnh thiên mệnh sở quy chi tượng, nhưng thứ hai bói lại lộ ra họa phúc khó liệu. Tin tức như giã hỏa liệu nguyên. Sau ba ngày, Hoa Tư chưa lập gia đình mà dựng sự tình truyền khắp bộ lạc. Thủ lĩnh chi nữ chưa gả trước dựng, lại cùng Lôi Trạch dị tượng tương quan, bộ lạc xôn xao. Phong Duyện thủ lĩnh nữ nhi, làm sao lại thành như vậy? Dấu chân kia quỷ dị, chẳng lẽ bị tà túy làm bẩn? Ta Hoa Tư bộ lạc còn mặt mũi nào mà tồn tại trưởng lão hội tại ngày thứ bảy đêm khuya khẩn cấp tổ chức? Năm vị tóc trắng xóa trưởng lão ngồi vây quanh lò sưởi, Phong Duyện ngồi quỳ chân trung ương, vị này từ trước đến nay uy nghiêm thủ lĩnh giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Đại trưởng lão Khương Hoàn thanh âm nặng nề như sắt. Phong Duyện, ngươi là bộ lạc thủ lĩnh, biết được tổ chế. Chưa lập gia đình nữ tử có thai, theo luật khi buộc đá ném sông, lấy chỉ toàn tộc huyết. Phong Duyện đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng. Đại trưởng lão, Hoa Tư là sở dị tượng mà dựng, tuyệt không phải tư thông. Vũ Trúc xem bói cũng có thiên mệnh sở quy chi tượng, nhưng cũng có họa phúc khó liệu. Nhị trưởng lão Khương Lệ vỗ bàn đứng dậy. Phong Duyện, như bởi vì con gái của ngươi một người, dẫn tới tai họa, toàn tộc trên dưới mấy trăm nhân khẩu, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tam trưởng lão Khương Hỏa hoan tiếng nói. Phong Duyện, chúng ta biết ngươi hái nữ sốt ruột, nhưng tổ chế không thể trái. Như vậy đi, buộc đá ném sông quá mức, cải thành trục xuất bộ lạc, muôn đời không được về. Phong Duyện toàn thân run rẩy, mắt hổ rưng rưng, bờ môi mấp máy lại nói không ra nói. Khương Hoàn nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Phong Duyện, ngươi là thủ lĩnh, biết được, có một số việc không thể không là. Sau ba ngày, sáng sớm sương mỏng bao phủ vị thủy, Hoa Tư bộ lạc ngoài cửa đông, tụ tập toàn tộc già trẻ. Đám người im mắng, chỉ có gió sớm gợi lên tay áo tiếng sột soạt tâm thanh. Hoa Tư cóng đơn sơ bọc vải bố phục, đứng tại trước mặt phụ thân. Nàng đã mang thai 2 tháng, phần bụng hơi gồ lên, tại tố ý bên dưới đặc biệt trướng mắt. Vị này 16 tuổi thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, lại thẳng tắp lưng, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Phong Duyện nhìn xem nữ nhi, vị này ở trên chiến trường thụ thương đều chưa từng cau mày hắn tử, giờ phút này nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hoa Tư, cha. Cha có lỗi với ngươi. Hoa Tư nhẹ nhàng lắc đầu. Cha, ngươi không hề có lỗi với ta. Ngươi là thủ lĩnh, muốn vì toàn tộc phụ trách. Nàng đưa tay khẽ vuốt phần bụng, trong mắt nổi lên hào quang kỳ dị. Cái này vài đêm, ta thường mộng thấy. Một cái sau lưng mọc lên đồ án hài tử, tại đối với ta cười. Hắn nói hắn gọi Phục Hy. Phong Duyện chấn động. Cha, để cho ta đi thôi. Hoa Tư thanh âm rất nhẹ. Nếu ta lưu lại, ngươi khó xử, bộ lạc khó có thể bình an. Như đứa nhỏ này thật sự là thiên mệnh. Hắn nên đi địa phương. Trong đám người, thiếu nữ Khương Giao bỗng nhiên xông ra, đem một cái bao da thú nhét vào Hoa Tư trong tay. Hoa Tư tỉ tỉ, đây là ta tích lũy thì cô. Ngươi nhất định phải còn sống. Mấy cái cùng Hoa Tư giao hảo thiếu nữ cũng lặng lẽ truyền đạt một chút lương thực, thảo dược. Đại trưởng lão Khương Hoàn cuối cùng đi tới, đem một cây khắc đầy phù văn gỗ đào trượng đưa cho Hoa Tư, thấp giọng nói: "Trượng này có thể khu gia thú, phân biệt phương hướng." Hoa Tư: "Nếu thật có ngày đó, ngươi trong bụng hải nhi chứng minh là thiên mệnh mà không phải tai họa, lão phu tự mình nên mẹ ngươi con trở về." Hoa Tư tiếp nhận gỗ đào trượng, đối với Khương Hoàn, đối với tộc nhân, cuối cùng đối với phụ thân, làm một lễ thật sâu. Sau đó quay người, từng bước một đi ra bộ lạc cửa lớn. Phong Duyện nhìn qua nữ nhi đơn bạc bóng lưng, đột nhiên xông lên trước mấy bước, tê thanh nói: "Hoa Tư, các loại hài tử xuất sinh, phái người nói cho cha, cha đi xem các ngươi." Hoa Tư bước chân dừng lại, không bay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu một cái. Sương sớm dần dần dày, thân ảnh của nàng biến mất tại vị thủy bờ đông trong hoang dã. Phong Duyện đứng tại chỗ, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy nữ nhi bóng lưng, mới đột nhiên quay người, một quyền nện ở bộ lạc trên cửa gỗ. Mảnh gỗ vụn bay ra, máu me đầm địa. "Thủ lĩnh!" Tộc nhân kinh hô. Phong Duyện đưa tay ngừng đám người, thanh âm khàn khàn như cắt đá ma sát: "Từ hôm nay, phong tỏa việc này. Hoa Tư tên, không còn sách." Hắn quay người đi hướng thủ lĩnh phòng lớn, bóng lưng giống như là trong vòng một đêm già đi 10 tuổi. Ngoài trăm dặm sơn lư bên trong, Đa Bảo mở mắt ra, than nhẹ một tiếng: "Cha con biệt ly, tộc đàn cùng nhau vứt bỏ. Thiên hoàng giáng thế trước, khi lịch tiếp này." Hắn trong tay áo bay ra một viên ngọc phù, hóa thành vô hình thanh khí, xa xa bảo vệ Hoa Tư quanh thân ba trượng, chỉ bảo đảm nàng không bị dã thu xâm nhập, không gặp yêu ma quấy nhiễu, lại không can dự nàng nhất định phải tiếp nhận cực khổ. Hoa Tư tại vị thủy hạ du 30 dặm chỗ, tìm được một chỗ huyệt động thiên nhiên. Hang động không sâu, nhưng cản gió hướng mặt trời, gần có dòng suối, xa có thể thấy được bộ lạc phương hướng khói bếp. Nàng lấy gỗ đào trượng đuổi đi trong động rắn giết, trải cỏ khô làm giường, nhặt thạch là lò, bắt đầu cô độc thời gian mang thai sinh hoạt. Ban sơ gian nan vượt quá tưởng tượng. Hoài thai 3 tháng lúc, nàng không ngừng nôn mửa, suy yếu đến cơ hồ không cách nào kiếm ăn. Là bào thai trong bụng lần nữa truyền lại ôn nhuận lực lượng, mới khiến cho nàng chống nổi thời kỳ nguy hiểm nhất. Nàng thường xuyên ngồi tại cửa hang, nhìn qua bộ lạc phương hướng. Nơi đó có phụ thân của nàng, có nàng lớn lên địa phương, có nàng quen thuộc hết thảy. Nhưng bây giờ, nàng là có nhà không có khả năng về vớt bỏ con gái. Tháng thứ tư một cái hoàng hôn, Hoa Tư tại bên dòng suối lấy nước lúc, cái bóng trong nước chiếu ra tiểu tụy khuôn mặt. Nàng khẽ bước phần bụng, thấp giọng tự nói: "Hài nhi, ngươi có biết, ngươi ngoại tổ là bộ lạc thủ lĩnh, ngươi vốn nên ở trong tộc bình an lớn lên bảo thai trong bụng nhẹ nhàng khẽ động, truyền lại đến ấm áp đáp lại." Hoa Tư bỗng nhiên cười, trong tươi cười mang theo nước mắt: "Thôi, đã là thiên mệnh, không cần oán trách. Ngươi có con đường của ngươi, mẹ cùng ngươi đi chính là." Từ ngày đó lên, Hoa Tư không còn hối tiếc. Nàng bắt đầu hệ thống chỉnh lý hang động, khai khẩn ngoài động một mảnh nhỏ đất hoang, nếm thử trồng trọt từ bộ lạc mang ra tốc trùng. Nàng quan sát dã thú tung tích, thiết hạ giản dị bấy giờ, lại cũng dần dần có thể bắt được một ít thú. Càng kỳ chính là, theo thời gian mang thai tăng trưởng, nàng phát hiện chính mình đối với tự nhiên giới cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Nàng có thể biết trước mưa gió, có thể nhận ra thảo dược, thậm chí có thể cùng chim thú đơn giản câu thông, những này đều là bào thai trong bụng thông qua huyết mạch truyền lại cho nàng thiên phú mạnh mẽ. Tháng thứ 6, một cái rông tố đêm. Hoa Tư ở trong động lâm buồn, không có ba đỡ, không có nước nóng, chỉ có ngoài động mưa to gió lớn, sấm sét vang rội. Nàng cắn răng nhịn xuống đau nhức kịch liệt, trong tay nắm chặt gỗ đào trượng, thân trượng phù văn ở trong hắc ám phát ra ánh sáng nhạt. Ngay tại thống khổ nhất thời khắc, ngoài động đông nhiên vang lên vượt gáy. Cựu thải thần quang xuyên thấu màn mưa chiếu nhập trong động, Hoa Tư dương mắt nhìn lên, mơ hồ trông thấy một cái vượng hoàng hư ảnh xoay quanh cửa hàng, vẩy xuống điểm điểm quang vũ. Quang vũ nhập thể, đau nhức kịch liệt chợt giảm, một cỗ ấm áp thật lớn lực lượng nâng sắp xuất thế thai nhi. A, một tiếng to do khóc nỉ non, vang vọng đêm mưa. Anh hải giáng sinh, không hoen ô uế, quanh thân thanh khí lượn lờ. Lưng có bát quái bớt, hai mắt đang mở hí ẩn hiện trí tuệ chi quang. Càng kỳ chính là, hắn giáng sinh tức có thể nói, mở miệng tiếng thứ nhất rõ ràng phun ra hai chữ, phục hy. Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh bình minh vừa ló dạng. Hoa Tư suy yếu ôm anh hải, nhìn xem hắn thanh tịnh đôi mắt, nước mắt rơi như mưa. Phục hy, ngươi gọi phục hy. Anh hải lại khẽ gật đầu, duỗi ra tay nhỏ, xóa đi mẫu thân nước mắt trên mặt. Cái kia vừa chạm vào, Hoa Tư chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận lực lượng tràn vào thể nội, hậu sản suy yếu lại đi hơn phân nửa. Nàng lúc này mới quan sát tỉ mỉ hải tử, mi thanh mục tú, cái trán ẩn có vầng sáng, trên lưng bắt quái bất tự nhiên mà thành, phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Ngoài động đống nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Hoa Tư cảnh giác nắm lên gỗ đào trượng, đã thấy cửa hang thò vào một cái thân ảnh quen thuộc, là phụ thân Phong Duyện. Hoa Tư, Phong Duyện xông vào hang động, trông thấy nữ nhi hoài bên trong anh hải, toàn thân chấn động. Ngươi sinh. Đêm qua mưa to như vậy, bộ lạc trông thấy bên này có thần quang trùng thiên, cha thực sự không yên lòng vị này hán tử thiết huyết quỷ gối nữ nhi trước mặt, nhìn xem ngoại tôn, mắt hổ rưng rưng. Đây chính là Phục Hy. Hoa Tư gật đầu, đem anh hải nhẹ nhàng đưa cho phụ thân. Phong Duyện cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, khi thấy Phục Hy trên lưng bắt quái bất lúc, vị này bộ lạc thủ lĩnh toàn thân run rẩy, đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên mệnh, thật sự là thiên mệnh. Hắn ôm Phục Hy, đối với Hoa Tư nước nở nói, nữ nhi, cha sai, cha mười phần sai. Dạng này thánh tử dáng thế, ta càng đem ngươi trục xuất bộ lạc. Ta hưởng làm người cha, hưởng là tộc trưởng. Hoa Tư lắc đầu, nói khẽ, cha, ngươi không sai. Ngươi như làm việc thiên tư lưu ta, bộ lạc quy củ ở đâu? Tộc trưởng uy tín gì tồn? Nàng nhìn xem phụ thân trong ngực Phục Hy. Chỉ là bây giờ, Phục Hy đã giáng thế, bộ lạc làm như thế nào? Phong Duyện hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, cha cái này về bộ lạc, tổ chức toàn tộc đại hội. Như tộc nhân không nhận Phục Hy, không nên mẹ con các ngươi trở về, tộc trưởng này, cha không làm. Ngày đó buổi chiều, Phong Duyện trở về bộ lạc, triệu tập toàn tộc. Hắn đem Phục Hy giáng sinh dị tượng, sau lưng mọc lên bắt quái thành ấn, Hoa Tư tiếp nhận cực khổ, từng cái nói tới. Cuối cùng, vị thủ lĩnh này trước mặt mọi người quỳ xuống đất. Chư vị tộc nhân, ta Phong Duyện là toàn tộc căn uy, từng chục thân nữ, đây là đại nghĩa, không hối hận. Nhưng bây giờ thánh tử đã hàng, thiên mệnh đã lộ ra, như vẫn cố thủ quốc quy, cự thánh tử tại ngoài cửa, này không phải thủ tổ chế, mà là nghịch thiên mệnh. Hắn thở xuống bên hông biểu tượng thủ lĩnh quyền lực đùa đá, giơ cao khỏi đầu. Hôm nay, ta lấy thủ lĩnh vị trí làm vật thế chấp, nên Hoa Tư cùng Phục Hy trở về, từ đây Phục Hy vì ta Hoa Tư bộ lạc thánh tử, thưởng cao nhất lễ ngộ. Nếu có kẻ không theo, có thể tuyển cái khác hiền năng, ta Phong Duyện mang theo nữ mang tôn, vĩnh cách bộ lạc. Toàn trường yên tĩnh. Đại trưởng lão Khương Hoàn chậm rãi đứng dậy, đi đến Phong Duyện trước mặt, tiếp nhận đùa đá, nhưng lại chưa thu hồi, mà là hai tay hoàn trả. Phong Duyện, ngươi vẫn là thủ lĩnh của chúng ta. Hắn quay người đối mặt tộc nhân, thanh âm giản mua lại kiên định. Lão hủ đề nghị, nên Hoa Tư cùng thánh tử Phục Hy về tộc. Trung tu tổ chế, từ hôm nay trở đi, phàm thiên mệnh sở quy chi dị tượng, không lúc này lấy lẽ thường luận. Tán thành. Nhị trưởng lão Khương Lệ đứng dậy. Tán thành. Tán thành. Toàn tộc quỳ lạy, cùng kêu lên hô to. Nên thánh tử về. Khi Hoa Tư ôm Phục Hy, tại phụ thân cùng tộc nhân chen trúc bên dưới quay về bộ lát lúc, trời chiều chính hạ xuống vạn đạo kim quang. Phục Hy tại mẫu thân trong ngực, mở to con mắt thanh tịnh, đánh giá cái này hắn muốn lớn lên địa phương. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 100, Phục Hy tuổi thơ, 1, chương 100, Phục Hy tuổi thơ, 1, giữa đường qua vị thủy lúc, Phục Hy bỗng nhiên duỗi ra tay nhỏ, chỉ hướng mặt nước. Đám người nhìn lại, chỉ gặp trong nước nhưng vẫn nhưng hiện hiện bát quái đồ án, theo sóng lưu chuyển, thật lâu không tiêu tan. Bát quái. Phục Hy phong duyện thì thảo, nước mắt tuôn đầy mặt. Hoa Tư khẽ bước nhi tử tóc trán, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng kiên định. Nàng biết, từ nay về sau, Phục Hy trưởng thành sẽ không còn cô đơn. Hắn có ngoại tổ thủ hộ, có tộc nhân chờ mong, có toàn bộ bộ lạc làm hậu thuẫn. Nhưng nàng rõ ràng hơn, đứa nhỏ này đường, cuối cùng muốn chính hắn đi. Những cái kia thiên phú, những cái kia trí tuệ, những cái kia nhất định khai sáng văn minh, đều cần hắn ở trong nhân thế trong ma luyện, một chút xíu thức tỉnh. Ban đêm, Hoa Tư bộ lạc cử hành thịnh đại đống lửa khánh điện. Phong Duyện ôm ngoại tôn, hướng toàn tộc biểu hiện ra phục hy trên lưng bắt quái bớt. Ánh lửa chiếu rọi, bức đồ án kia phảng phất sống lại, cùng thiên thượng tinh thần ẩn ẩn hô ứng. Ngoài trăm dặm sơn lư bên trong, Đa Bảo cầm trong tay huyền quy giáp, giáp thượng đường vân cùng phục hy bất cẩm minh. Sinh tại trục vứt bỏ, quy về vinh quang. Đa Bảo tự lẩm bẩm, kẻ này tiên hoàng chi lộ, bắt đầu tại trí thân cùng nhỏ cách, thành tại tộc đàn cộng cử. Diệu, diệu. Mà tại hồng hoang các nơi, thánh nhân bọn họ đều có cảm ứng. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy khẽ bước cằm. Trải qua trí thân cùng nhau vứt bỏ cùng nặng nặng, mới biết tộc đàn chi trọng, phương hiểu bao dung chi yếu. Kẻ này tiên hoàng tâm tính, đã thành ba phần. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nhìn qua trong thủy kính huynh trưởng chuyển thế non nớt khuôn mặt, nói khẽ. Huynh trưởng, một thế này, ngươi có tử mẫu xả thân tương hộ, có ngoại tổ phụ lực bài chúng nghị. Nguyện ngươi chân chính biết được, như thế nào tộc, như thế nào nhà, như thế nào văn minh chi cơ. Bát cảnh cung, thái thượng đuốt dâu mà cười. Bắt đầu tại gia tộc chi kiếp, rốt cục tộc đàn chi hợp. Nhân tộc hứng khởi, lúc có như thế luân lý thâm ý. Vị thủy bên mở, đống lửa dần dần tắt. Hoa Tư ôm ngủ say Phục Hy, trở lại phụ thân vì nàng một lần nữa thu thập ốc xá. Phong Duyện đứng ở ngoài cửa, muốn nói lại thôi. Cha, sớm đi nghỉ ngơi đi. Hoa Tư nói khẽ. Ngày mai, Phục Hy còn muốn nghe ngoại tổ giảng bộ lạc cố sự đâu. Phong Duyện trọng trọng gật đầu, quay người lúc rời đi, bước chân nhẹ nhàng như thiếu niên. Trong phòng, Hoa Tư đem Phục Hy nhẹ nhàng đặt ở phủ lên mềm mại da thú trên giường gỗ. Anh Hải ở trong giấc mộng, khoe miệng khẽ nhếch, phản phất mộng thấy tương lai tốt đẹp. Ngoài cửa sổ, tinh hà sáng chói. Một đạo yếu ớt tử khí từ Phục Hy trên thân dâng lên, cùng thiên thượng tinh thần hòa lẫn. Phục Hy về tộc sau năm thứ ba xuân, vị thủy lưu vực nên đón hiếm thấy năm được mùa. Hoa Tư bộ lạc túc điển vệ thực từng đống, cá lấy được đầy kho, ngay cả giả nhất thợ săn đều nói chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy bầy hiệu. Tộc nhân đều là nói, đây là thánh tử Phục Hy mang tới tường thụy. Ba tuổi Phục Hy đã có thể chạy nhảy tự nhiên, thường ngồi một mình ở vị thủy bạn, ngồi xuống chính là nửa ngày. Hắn không giống mặt khác hài đồng chơi đùa, mà là chuyên chú quan sát dòng nước, mây hình, chim bay quy tích, tay nhỏ thỉnh thoảng trên mặt đất vạch lên cái gì. Một ngày này, Phong Duyện xử lý xong bộ lạc sự vụ, tìm đến bờ nước, gặp Phục Hy đang dùng nhánh cây trên mặt cắt vẽ. Hắn đến gần nhìn kỹ, chỉ gặp trên đất cắt tre kín dài ngắn không đồng nhất là ngang, sắp xếp thành đủ loại kỳ lạ đồ án. Phục Hy, ngươi đang vẽ cái gì? Phong Duyện ngồi xổm người xuống. Phục Hy ngẩng đầu, con mắt thanh tịnh như vị thủy. Ngoại tổ, ngươi nhìn nước là như thế này chảy, mây là như thế này đi, chim là như thế này bay. Hắn chỉ vào những bức vẽ kia. Ta cảm thấy, thiên địa vạn vật, giống như đều dựa theo một loại nào đó. Một loại quy củ nào đó đang động. Phong Duyện chấn động trong lòng. Hắn mặc dù không hiểu những bức vẽ kia, lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một loại nào đó chí lý. Đang muốn hỏi, chợt nghe sau lưng truyền đến đại trưởng lão Khương Hoàn thanh âm. Đây là bát quái hình thức ban đầu. Khương Hoàn chẳng biết lúc nào đi vào, nhìn chằm chằm trên đất các đồ án, già mua tay đều đang run rẩy. Lão hủ lúc tuổi còn trẻ từng du lịch phương xa, gặp qua một cái bia đá tàn phá, phía trên có tương tự đồ án. Trên bia đá kia nói, đây là thiên địa chí lý, là đạo hiện hiện. Phục Hy ngẹo đầu không hiểu. Bát quái, đạo. Khương Hoàn thật sâu nhìn xem đứa nhỏ này, nhẹ giọng hỏi thăm. Phục Hy, những đồ án này là ai dạy ngươi? Không có nhân giáo. Phục Hy lắc đầu. Ta nhìn nước, mây, chim, chính bọn chúng ngay tại trong lòng ta biến thành những đường tuyến này. Phong Duyện cùng Khương Hoàn đối mặt, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Ngoài trăm dặm sơn lư bên trong, Đa Bảo trong tay huyền quy giáp có chút nóng lên. Hắn dương mắt nhìn hướng vị thủy phương hướng, khoe miệng nổi lên ý cười. Ba tuổi tự ngộ bắt quái hình thức ban đầu. Thiên hoàng tuyệt ăn, quả nhiên tự nhiên. Nhưng hắn không có nóng lòng nhiệt thân. Nguyên thủy dặn dò rõ ràng bên hai. Cần đợi Phục Hy 18 tuổi, kinh lịch phàm trần hoang mang, chân chính cầu đạo lúc, mới là thu đồ đệ cơ hội. Còn có 15 năm. Đa Bảo nhắm mắt, tiếp tục chờ đợi. Phục Hy dị bẩm rất nhanh truyền khắp bộ lạc. Đa số tộc nhân kính sợ có phép, gọi hắn là thánh tử, nhưng có số ít người tâm sinh đố kỵ, âm thầm nghị luận. Bất quá là cái hài đồng 3 tuổi, thật coi là thiên thần hạ phàm. Ta nghe nói, năm đó Hoa Tư là bị trục xuất đi Phong Duyện thủ lĩnh không khỏi quá mức thiên vị ngoại tôn. Những lời đàm tiếu này, Phong Duyện có chỗ nghe thấy, lại không phát làm. Hắn biết lòng người phức tạp, cưỡng chế ngược lại không đẹp. Ngược lại là Hoa Tư, tại một lần nào đó nghe được mấy cái phụ nhân nghị luận sau, yên lặng mang theo Phục Hy chuyển về ban đầu hang động. Mẹ, chúng ta tại sao muốn ở nơi này? Phục Hy không hiểu nhìn về phía Hoa Tư thị. Hoa Tư vuốt ve Phục Hy cái đầu nhỏ, nhìn qua bộ lạc phương hướng, nơi này thanh tĩnh, thích hợp ngươi suy nghĩ thiên địa. Mà lại, có chút khoảng cách, đối với tất cả mọi người tốt. Phong Duyện biết được sau, đi suốt đêm đến hang động, tức giận đến sợi râu thẳng run. Hoa Tư, ngươi là nữ nhi của ta, Phục Hy là của ta ngoại tôn, ai dám nói xấu? Hoa Tư bình tĩnh nói. Cha, Phục Hy nhất định bất phàm. Ngươi bất phàm, lúc có phi phàm chi lộ. Hoa trồng trong nhà ấm, chịu không được mưa gió. Để hắn tại huyệt động này lớn lên, kinh nghiệm bản thân tự nhiên, ngược lại tốt hơn. Phong Duyện trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi, cha mỗi ngày tới thăm đám các người. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 100, Phục Hy tuổi thơ 2, chương 100, Phục Hy tuổi thơ 2, từ đó, Phục Hy cùng mẫu thân liền thường ở hang động, chỉ ở bộ lạc Tiết Khánh lúc trở về. Loại này như gần như xa khoảng cách, ngược lại để Phục Hy tại trong bộ lạc càng lộ vẻ thần bí, nhàn luôn dần dần hơi thở. Phục Hy 5 tuổi năm đó thu, vị thủy lưu vực bộc phát ôn dịch. Đầu tiên là súc vật không hiểu tử vong, tiếp lấy tộc nhân bắt đầu phát nhiệt, nôn mửa, trong vòng 3 ngày liền có 5 người bị bệnh. Vu Trúc Khương Tăng lấy thảo dược trị liệu, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là chỗ dịch. Khương Tăng sắc mặt nặng nề đạo: "Cần lấy lôi kích mục làm dẫn, phối 9 loại thảo dược, chế biến 3 ngày mới có thể thành giải dược." Nhưng lôi kích mục khó tìm, Phong Duyện đội la lên: "Nơi nào có lôi kích mục? Ngoài trăm dặm lôi trạch chỗ sâu, có lẽ có lưu lại, nhưng trong này độc chứng tràn ngập, thường nhân khó nhập." Khương Tăng lắc đầu thở dài nói. Lúc này, Phục Hy bỗng nhiên mở miệng: "Ngoại tổ, ta đi." "Hồ nháo?" Phong Duyện quát: "Người mới 5 tuổi." Phục Hy lại nói: "Đêm qua ta mộng thấy lôi trạch, mộng thấy một cây phát sáng đầu gỗ. Ta biết nó ở nơi nào." Hoa Tư nhìn xem nhi tử, chợt nhớ tới hắn giáng sinh trước tự mình làm giấc mộng kia, lôi trạch dấu chân, thần quang nhập thể. Nàng nói khẽ: "Cha, để Phục Hy thử một chút." Phong Duyện còn muốn phản đối, đại trưởng lão Khương Hoàn lại nói: "Thánh tử có lẽ có thiên hữu, lão phu cùng hắn đi." Ngày thứ hai, Khương Hoàn mang theo Phục Hy cùng 3 tên dũng sĩ tiến về lôi trạch. Lôi trạch chỗ sâu, quả nhiên độc chứng tràn ngập. 3 tên dũng sĩ rất nhanh đầu váng mắt hoa, chỉ có Khương Hoàn lấy vu thuật miễn cưỡng trèo trống, Phục Hy lại giống như không hề ảnh hưởng, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, phía trước dẫn đường. Hắn lần theo trong mộng ký ức, xuyên qua rừng rậm, vượt qua đầm lầy, cuối cùng tại một chỗ trong mảnh đất khô cằn tìm được một đoạn toàn thân đen kịt đầu gỗ, chính là bị thiên lôi bổ trúng của mục. Liên tại bọn hắn lấy một lúc, trong đầm lầy bỗng nhiên thoát ra một đầu cự mãng, mắt như trung đồng, miệng phun xương độc. "Bảo hộ thánh tử!" Khương Hoàn hét lớn, cũng đã không kịp thi pháp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phục Hy trên lưng bắt quái bất đông nhiên nở rộ quang mang. Quang mang kia chiếu vào cự mãng trên thân, cự mãng lại phát ra sợ hãi tê mình, lùi về đầm lầy chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Khương Hoàn cùng các dũng sĩ chưa tỉnh hồn, Phục Hy cũng đã ôm lấy lôi kích mục, mau trở lại bộ lạc. Trên đường về, Khương Hoàn nhìn về phía trước cái kia nho nhỏ bóng lưng, trong lòng dâng lên trước nay chưa có kính sợ, đứa nhỏ này thiên mệnh, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu xa. Lôi kích mục thu hồi, thuốc thang ngao thành, ôn dịch đến giải. Phục Hy cứu tộc sự tình truyền ra, Hoa Tư bộ lạc không có người nào chất vấn hắn thánh tử tên. Ngay cả nhất cay nghiệt tộc nhân, đối với hắn cũng cung kính có thừa. Nhưng cuộc ôn dịch này cũng không phải là thiên tai. Ngoài trăm dặm sơn lư bên trong, Đa Bảo mở mắt ra, trong tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt hiện hiện một đạo hắc ảnh, chính là lôi trạch trung đầu cự mãng kia nguyên thần, giờ phút này bị Ngọc Thanh Tiên quang trói buộc, run lẩy bẩy. Nói: "Ai phái ngươi tới?" Đa Bảo thanh âm băng lãnh. Cự mãng nguyên thần run rẩy nói: "Là phía bắc tới đại yêu. Nói ăn đứa bé kia, có thể được thiên hoàng khí vận phía bắc." Đa Bảo trong mắt hàn quang lóe lên. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc Dương Nghiệt, dám đem bàn tay đến nơi đây. Hắn bóp nát nguyên thần, đứng dậy nhìn về phía phương bắc, hừ lạnh nói: "Không biết sống chết." Cùng lúc đó, Tây Phương Tu Di Sơn, Chuẩn Đề xuyên thấu qua thủy kính nhìn thấy lôi trạch một màn, cau mày nói: "Cự mãng kia thất bại, nguyên thủy nhất định có bố trí." Tiếp dẫn chắp tay trước ngực đạo: "Thiên hoàng mệnh cách đã bị bảo hộ nghiêm mật, giáo ta không nên trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem tam hoàng khí vận tận về tam thanh." Chuẩn Đề trầm ngâm nói: "Có lẽ có thể từ bên cạnh dẫn đạo. Thiên hoàng cần ngộ bắt quái, bắt quái bắt nguồn từ thiên địa. Nếu có người trùng hợp ở trước mặt hắn hiện ra thiên địa chí lý, tiếp dẫn trong mắt sáng lên. Người nói là giáo ta có ánh trăng Bồ Tát, tốt dẫn tinh thần chi lực." Chuẩn Đề mỉm cười tiếp tục nói: "Để nàng hóa thân vân du bốn phương trí giả, tại vị thủy lưu vực ngẫu nhiên gặp Phục Hy, chỉ điểm một hai, kết một thiện duyên, tổng không đủ đi." "Tốt." Tiếp dẫn gật đầu, nhưng nhớ lấy, chỉ cho phát, không truyền thụ, chớ có làm tức giận nguyên thủy. Phục Hy 7 tuổi năm đó, Hoa Tư bộ lạc tới một vị vân du bốn phương nữ trí giả, tự xưng Nguyệt Hoa phu nhân. Nàng khuôn mặt từ hòa, thông hiểu thiên văn địa lý, thường tại trong sơn giã quan sát tinh thần. Người trong bộ lạc đều là kính trọng nàng, Phong Duyện thậm chí mời nàng là tộc nhân giảng giải 4 giờ biến hóa. Nguyệt Hoa phu nhân đối với Phục Hy đặc biệt chú ý, thường dẫn hắn đêm xem sao trời. "Ngươi nhìn, bắt đầu thất tinh, 4 mùa xoay tròn, chỉ dẫn phương hướng." Nguyệt Hoa phu nhân chỉ vào bầu trời đêm mở miệng nói: "Thiên địa vận chuyển đều có quy luật, quy luật này chính là đạo." Phục Hy ngửa đầu nhìn xem tinh không, trong mắt quang mang lấp lóe. "Phu nhân, ngôi sao ở giữa liên tuyến, giống như cùng ta vẽ ra đồ án có chút giống." Nguyệt Hoa trong lòng phu nhân chấn động, mặt ngoài lại bình tĩnh. "A, ngươi vẽ lên đồ án gì?" Phục Hy nhặt lên nhánh cây, trên mặt cắt vẽ lên đến. Lần này, hắn vẽ không phải gợn nước mây hình, mà là tinh điểm liên tuyến, đúng là đơn sơ tinh đồ. Nguyệt Hoa phu nhân âm thầm sợ hãi thán phục. Đứa nhỏ này quả nhiên là thiên mệnh sở quy, chỉ dựa vào quan sát liền có thể ngộ đến một bước này. Nàng kiềm chế lại chỉ điểm xúc động, chỉ nói: "Thiên địa to lớn, huyền bí vô tận, ngươi cần chính mình đi xem, đi ngộ." Nàng âm thầm thi triển Phật pháp, dẫn động một sợi tinh thần chi lực, dung nhập Phục Hy mi tâm. Lực lượng này không tăng tu vi của nó, chỉ trợ hắn linh đài thanh minh, cảm ngộ càng sâu. Nơi xa sơn lư bên trong, Đa Bảo cười lạnh nói: "Tây Phương giáo tiểu độc tác." Hắn đang muốn xuất thủ quấy nhiễu, nhưng trong lòng vang lên nguyên thủy thanh âm: "Đừng nội, để nàng dẫn động tinh thần chi lực, phản có thể giúp Phục Hy ra tốc cảm ngộ. Chỉ cần không trực tiếp truyền thụ, liền do nàng đi." Đa Bảo hiểu ý, kiềm chế bất động. Kể từ đêm sau, Phục Hy đối với tinh tượng cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Hắn bắt đầu đem tinh đồ cùng vật nước, mây hình, chim dấu vết kết hợp lại, trên đất cắt đồ án càng ngày càng phức tạp, ẩn ẩn đã có hoàn chỉnh bắt quái hình dáng. Nguyệt Hoa phu nhân ở bộ lạc dừng lại sau 3 tháng, lặng yên rời đi. Trước khi đi, nàng đối với Phong Duyệt Đạo, kẻ này phi phàm, chính là nó tìm minh sư. Trong vòng 10 năm, tất có cao nhân đến. Phong Duyệt truy vấn cao nhân ở đâu, Nguyệt Hoa phu nhân chỉ cười không đáp, hóa thành ánh trăng biến mất. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 101, Phục Hy trưởng thành chương 101, Phục Hy trưởng thành Nguyệt Hoa phu nhân sau khi rời đi, vị thủy lưu vực cũng không bình tĩnh. Đầu tiên là phía đông ngoài trăm dặm có gấu bộ lạc phái tới sứ giả, xưa nghe nói Hoa Tư bộ lạc có thánh tử, muốn thông gia kết minh, kỳ thực là muốn thăm dò hư thực, thậm chí âm thầm cướp đoạt. Phong Duyện từ chối nhã nhặn, sứ giả hậm hực mà về. Tiếp lấy, phía nam truyền đến Vu tộc dư mạch hoạt động tin tức. Có tộc nhân đi săn lúc, nhìn thấy thân vẽ bản đồ đằng, khí tức hung hãn chiến sĩ ẩn hiện. Quỷ dị nhất chính là, phía bắc ngẫu nhiên có hắc khí lướt qua bầu trời, mang theo nồng đậm yêu khí. Mặc dù mỗi lần xuất hiện không lâu liền tiêu tán, nhưng đều khiến người bất an. Đa bảo tọa trấn sơn lư, đem những này thu hết vào mắt. Có gấu bộ lạc sứ giả mới ra Hoa Tư bộ lạc 10 dặm, liền bị một trận quái phong cuốn về đường cũ, lạc đường 3 ngày mới về. Phía nam tới Vu tộc thám tử, bước vào vị thủy lưu vực liền bị địa mạch chi khí bài xích, không công mà lui. Phía bắc yêu khí thảm hại hơn, mỗi lần xuất hiện, tất có một đạo ngọc thanh thần lôi từ trên trời giáng xuống, đem yêu khí bổ đến tan thành mây khói. Đa bảo thờ ơ lạnh nhạt, trong tay huyền quy giáp thượng đã ghi chép lại 17 lần âm thầm can thiệp. Đây đều là nguyên thủy cho phép tất yếu bảo hộ bảo đảm Phục Hy tại 18 tuổi trước không nhận ngoại lực quấy nhiễu trưởng thành. Nhưng hắn biết, khảo nghiệm chân chính tại Phục Hy chính thức bước vào tu hành lộ đằng sau. Khi đó, thế lực khắp nơi sẽ không còn cố kỵ, toàn lực tranh đoạt. Thời gian thấm thoát, Phục Hy 10 tuổi. Hắn không còn là cái kia cần mẫu thân ôm anh hải, đã trưởng thành thiếu niên thanh tú. Quanh năm tại trong sơn giã sinh hoạt, để thân hình hắn mạnh mẽ, làn da hơi đen, ánh mắt lại càng thanh tịnh sáng tỏ. Năm này đông, vị thủy đóng băng. Phục Hy tại trên mặt băng trượt, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm mặt băng hạ lưu động gợn nước. Những cái kia gợn nước tại tầng băng chết xa xuống, hình thành kỳ diệu đồ án. Hắn nhìn dòng dã một ngày, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, Hoa Tư tới tìm. Mẹ, ngươi nhìn. Phục Hy chỉ vào mặt băng. Nước đang động, băng bất động. Động cùng bất động ở giữa, giống như thiếu cái gì. Hoa Tư không hiểu hắn đang nói cái gì, lại cảm nhận được nhi tử trong lời nói hoang mang cùng ham học hỏi. Nàng nói khẽ, thiếu cái gì, liền đi tìm. Thiên địa lớn như vậy, đáp án đều tại một nơi nào đó. Phục Hy trọng trọng gật đầu. Đêm đó, hắn mộng thấy hoàn chỉnh bắt quái đồ, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi, 8 loại ký hiệu luân chuyển không ngớt, diễn hóa thiên địa vạn vật. Khi tỉnh lại, trời còn chưa sáng. Hắn đốt lên ngọn đèn, dùng đốt đen than tuổi tại trên da thú vẽ xuống trong mộng thấy. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào hang động lúc, trên da thú đã che kín huyền ảo đồ án. Phục Hy nhìn xem những đồ án này, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, không phải bi thương, mà là đốn ngộ sau cảm động. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình chạm đến thiên địa tầng sâu nhất bí mật. Ngoài trăm dặm, đa bảo trong tay huyền quy giáp chấn động kịch liệt, 8 loại quẻ tượng tự hành lưu chuyển, cùng Phục Hy vẽ đồ án hoàn mỹ cộng minh. 10 năm cảm ngộ, một khi mộng tỉnh. Đa bảo đứng dậy, nhìn về phía hang động phương hướng. Nhanh, tiếp qua 8 năm, chính là ngươi ta sư đồ gặp nhau thời điểm. Hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp phương đông thiên tế, tử khí càng phát ra nồng đậm, đã ẩn ẩn hình thành hoa cái chi tượng. Đó là thiên hoàng mệnh cách sắp thành thục dấu hiệu. Mà tại tử khí biên giới, lại có mấy đạo như ẩn như hiện hắc khí, kim quang, huyết mang cuốn quanh. Đó là thế lực khắp nơi nhòm ngó trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Đa bảo cười lạnh, trong tay áo đa bảo tháp ẩn hiện bảo quang. Tới đi. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Xiển giáo muôn hạ, hà cụ tiêu nhỏ. Từ Phục Hy 10 tuổi năm đó đốn ngộ đằng sau, hắn liền như là thu được một chiếc chìa khóa, một thanh có thể mở ra thiên địa chí lý cảm giác chi môn. Từ đó về sau, thiếu niên không còn bẹn bẹn quan sát tự nhiên, hắn bắt đầu nếm thử dùng những cái kia huyền ảo đồ án giải thích hiện tượng. Mưa xuân khi nào rơi, thu xương bao lâu hàng, chim thú di chuyển quy luật, bầy cá du động quy tích. Tựa hồ cũng có thể tại những cái kia dài ngắn lằn ngang tổ hợp bên trong tìm tới dấu hiệu. Một ngày này, Phục Hy ngồi tại vị thủy bên cạnh, trước mặt bày ra một tấm thuộc gia chế xong gia hiệu, dùng đốt đen nhánh cây ở phía trên vẽ phát thảo. Hắn đã đem bắt quái sơ bộ phân ra 8 cái phương vị, chỉ là ký hiệu còn không cố định, thường xuyên biến hóa. Can là trời, khôn là đất hắn tự lẩm bẩm. Thế nhưng là chấn là sấm, tốn là gió, những này đều đối với. Nhưng khảm là nước, ly là hỏa, thủy hỏa tương đối, vì sao có khi lại tương sinh? Hắn lâm vào trầm tư, ngay cả Hoa Tư đi đến sau lưng cũng không phát giác. Hoa Tư lặng lặng nhìn xem Phục Hy. 10 năm, đứa nhỏ này từ giáng sinh lúc dị tượng, cho tới bây giờ si mê ngộ đạo, mỗi một bước đều vượt qua nàng lý giải. Làm mẫu thân, nàng đã kiêu ngạo vừa lo, kiêu ngạo tại nhi tử bất phàm, sầu lo tại cái này bất phàm phía sau tất nhiên nương theo gặp chắc trở. Phục Hy, nàng nhẹ giọng kêu. Phục Hy quay đầu, trong mắt còn lưu lại suy tư quan mang. Mẹ, ngươi nhìn nơi này, thủy năng dập lửa, nhưng lửa đun nước lại có thể sinh hơi, hơi thăng làm mây, mây xuống làm mưa. Cái này tương khắc cùng tương sinh, đến cùng cái nào mới là căn bản? Hoa Tư lắc đầu mỉm cười nói, mẹ không hiểu những này, nhưng mẹ biết, vạn sự vạn vật đều có hai mặt, tựa như mặt trời lên mặt trăng lặn, thiếu một thứ cũng không được. Phục Hy nhãn tình sáng lên, hai mặt, âm dương. Hắn cúi đầu lại nhìn ra hiệu bên trên đồ án, đột nhiên nắm lên nhánh cây, tại mỗi một cái ký hiệu bên cạnh đều thêm vào tới đối ứng một cái khác ký hiệu. Càn đối với khôn, chấn đối với tốn, khảm đối với cách, cấn đối với đổi, tám cái ký hiệu, bốn cặp âm dương. Đến lúc cuối cùng một bút lúc rơi xuống, ra hiệu bên trên đồ án đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Quang mang kia rất nhạt, lại chân thực tồn tại, kéo dài ba hơi mới tiêu tán. Ngoài trăm dặm sơn lưu bên trong, đa bảo trong tay huyền quy giáp kịch liệt rung động, tám loại quẻ tượng tự hành diễn hóa xuất 64 loại biến hóa. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. 10 tuổi ngộ âm dương, diễn 64 quẻ hình thức ban đầu. Tốc độ này, so sư tôn dự liệu nhanh hơn. Hắn nhấc chỉ bấm đốt ngón tay, sắc mặt dần dần ngưng. Không đối, tốc độ này, sợ dẫn trời ghét. Vừa dứt lời, vị thủy trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên tụ tập mây đen. Trong tầng mây ẩn có lôi quang chớp động, lại phi tự nhiên lôi điện, mà là mang theo một loại nào đó thiên địa uy áp kết khí. Mây đen áp đỉnh, vị thủy bốc lên. Hoa Tư bộ lạc tộc nhân thất kinh, nhao nhao trốn trong phòng. Phong Duyện xông ra phòng lớn, nhìn về phía bầu trời, sắc mặt đại biến. Đây là thiên kiếp. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như điên phóng tới vị thủy bên cạnh, Phục Hy ở nơi đó. Thời khắc này vị thủy bờ, Phục Hy lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũng nhìn chằm chằm ra hiệu bên trên đồ án, cau mày. Hắn cảm giác đến trong đồ án thiếu cái gì, loại cảm giác này như nghẹn ở cổ họng. Thiếu cái gì đâu? Bát quái diễn vạn vật, nhưng vạn vật ở giữa như thế nào liên hệ? Trong lúc này tuyến hắn lẩm bẩm, ngón tay tại đồ án ở giữa khoa tay. Trên bầu trời, đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống. Lôi quang kia hiện lên màu xanh tím, cũng không phải là bổ về phía mặt đất, mà là tại giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số điện xà, bao phủ phương viên 10 dặm. Điện xà những nơi đi qua, có cây cháy khô, chim thú kinh trốn. Phục Hy, Hoa Tư bổ nhào qua, muốn đem nhi tử bảo hộ ở dưới thân. Nhưng một đạo thanh quang nhanh hơn nàng, đa bảo rốt cục hiện thân. Đa bảo phất ống tay áo một cái, một đạo tiên quang triển khai như rủ, đem Phục Hy mẹ con bảo hộ ở trong đó. Điện xà đánh vào tiên quang bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn, lại không cách nào đột phá. Ngươi là Hoa Tư kinh nghi bất định nhìn xem đa bảo. Đa bảo cũng không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh âm như kim ngọc giao minh. Thiên hoàng ngộ đạo, chính là thiên mệnh sở quy. Chỉ là tiểu kiếp, cũng dám chặn đường. Hắn trở tay tế ra đa bảo tháp hóa thành to như núi, phóng lên tận trời, càng đem đẩy trời kiếp vân ngạnh sinh sinh nâng lên ba trượng. Kiếp vân bay cuồng, giống bị chọc giận, ngưng tụ ra đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba, nhan sắc do tím xanh chuyển thành xích kim, uy năng tăng gọn. Bảo tháp sắc mặt ngưng lại. Hắn tuy là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng thiên kiếp này chính là thiên đạo cảm ứng Phục Hy ngộ đạo tốc độ quá nhanh mà hạ xuống khảo nghiệm, như cưỡng ép đánh tan, sợ tổn hại Phục Hy tương lai khí vận. Nhưng nếu không can dự, 10 tuổi Phục Hy tuyệt đối không thể vượt qua kiếp này. Ngay tại cái này rằng co thời khắc, Phục Hy bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh tịnh. Tiên sinh, xin mời thu pháp. Đa bảo nghe vậy sững sờ. Lúc này Phục Hy đã đứng người lên, ngửa đầu nhìn xem đầy trời kiếp lôi, trong mắt không hề sợ hãi. Đây là ta cướp, khi do chính ta độ. Ngươi có biết kiếp này hung hiểm? Đa bảo cau mày nói. Biết. Phục Hy ánh mắt kiên định gật đầu. Nhưng nếu ngay cả mình cướp cũng không dám đối mặt, thì như thế nào dám nói ngộ thiên địa chi đạo? Nói đi, hắn lại bước ra một bước tiên quang che chở phạm vi. Phục Hy. Hoa Tư kinh hô một tiếng. Kiếp lôi hình như có cảm ứng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh màu vàng, chém thẳng vào xuống. Phục Hy không tránh không né, ngược lại triển khai trong tay ra hiệu, đem những cái kia bắt quái đồ án đón lấy lôi đỉnh. Đề cử chuyên hot, đất phong một dây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng trấn an. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 102, đa bảo thu đồ đệ Phục Hy. Chương 102, đa bảo thu đồ đệ Phục Hy. Ngay tại lôi quang sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, ra hiệu bên trên đồ án bỗng nhiên sáng lên, tám loại quẻ tượng luân chuyển, diễn hóa xuất một cái cỡ nhỏ âm dương vòng xoáy. Một màn quỷ dị phát sinh, màu vàng tiếp lôi chém vào vòng xoáy, lại bị phân hóa thành tám đạo thật nhỏ địa quang, dọc theo bát quái phương vị lưu chuyển một tuần sau, một lần nữa tụ hợp vào trung tâm, uy lực đã suy yếu hơn phân nửa. Còn lại điện quang đánh vào Phục Hy trên thân, thiếu niên toàn thân run rẩy dữ dội, thất khiếu rớm máu, lại cắn răng chịu đựng, không có ngã xuống. Trên bầu trời kiếp vân chậm rãi tán đi, một vệt kim quang từ cửu thiên rủ xuống, chui vào Phục Hy thể nội, đây là độ kiếp thành công thiên địa quà tặng, mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Đa bảo nhìn xem một màn này, rung động trong lòng khó tả. Lấy bắt quái phân hóa thiết tiếp, cái này cần cỡ nào tinh diệu khống chế cùng nội tính. Kẻ này đối với bắt quái lý giải, đã viễn siêu hắn mong muốn. Phục Hy lảo đảo một bước, bị Hoa Tư đỡ lấy. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về phía Quảng Thành Tử, đống nhiên túi người hành lễ. Đa tạ tiên sinh mới vừa xuất thủ, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh danh hảo. Đa bảo hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh. Ta chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thủ đồ, Đa bảo đạo nhân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Phụng sư mệnh chờ đợi ở đây 10 năm, đợi ngươi tuổi tròn 18, thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi đại đạo. Chẳng ngờ hôm nay tiên kiếp đột đến, không thể không sớm hiện thân. Hoa Tư nghe vậy, vội vàng lôi kéo Phục Hy hạ bái. Nguyên lai là thánh sư cao đồ, nghe qua đa bảo thượng tiên đại danh. Tiểu nhi ngang bướng, sau này còn xin tiên trưởng nhiều hơn dạy bảo. Phục Hy lại nói, tiên sinh nói phải chờ ta 18 tuổi, bây giờ ta mới 10 tuổi, vì sao muốn sớm thu đồ đệ? Đa bảo thật sâu nhìn xem hắn, bởi vì ngươi ngộ đạo tốc độ vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người 10 tuổi dẫn động tiên kiếp, như không người dẫn đạo, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Vị thủy róc rách, gió thổi qua bên bờ chảy cỏ. Phục Hy trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi, tiên sinh dạy ta đại đạo, lại sẽ hạn chế ta tiếp tục ngộ ta bắt quái? Sẽ không. Đa bảo nhẹ nhàng lắc đầu. Tương phản, ta sẽ dạy ngươi như thế nào đem bắt quái cùng đại đạo kết hợp, để cho ngươi nhìn càng thêm rõ ràng, ngộ được càng sâu. Cái kia tốt. Phục Hy quỳ xuống đất, ba dập đầu đạo. Đệ tử Phục Hy, bái kiến sư tôn. Đa bảo thu Phục Hy làm đồ đệ tin tức, như một tảng đá lớn đầu nhập hồng hoang mạch nước ngầm, kích thích tầng tầng gợn sóng. Trước hết nhất cảm ứng được chính là chư thánh. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy mở mắt ra, khóe miệng gãy nết. Sớm 8 năm, cũng được, kẻ này ngộ tính xác thực không phải phàm tục. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa xuyên thấu qua thủy kính nhìn xem bái sư chẳng cảnh, trong mắt lệ quang lấp lóe. Huynh trưởng, người rốt cục bước lên con đường này. Đa bạc chất, xin nhờ. Bát Cảnh cung, Bích Du cung, Tu Di Sơn. Từng kia ánh mắt nhìn về phía vị thủy phương hướng, hoặc vui mừng, hoặc phức tạp, hoặc tính toán. Nhất chấn động, lại là những cái kia trong bóng tối thế lực. Bắc Câu Lâu Châu, Băng Nguyên chốt sâu. Bạch Trạch, Kế Mông, Tí Thiết Tam đại yêu thánh tề tụ một đường, trước mặt thủy kính chính chiếu ra đa bảo thu đồ đệ chẳng cảnh. Đa bảo, Nguyên Thủy thủ đồ. Bạch Trạch sắc mặt tâm trầm. Hắn vậy mà tự mình hạ giới hộ đạo. Kế Mông cắn răng nói, kế hoạch phải đổi. Vốn là muốn thừa dịp Phục Hy chưa thành dài lúc độc thủ, bây giờ có đa bảo thủ hộ, cứng rắn đoạt đã không có khả năng. Tí Thiết lại nói, chưa hẳn. Đa bảo tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là đại la kim tiên. Nếu ta đám ba người liên thủ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Bạch Trạch lạnh lùng ngắt lời nói. Đa bảo phía sau là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi dám động đệ tử của hắn, tin hay không ngày mai Ngọc Hư cung bản cổ phiên liền rơi xuống Bắc Câu Lâu Châu. Ba người trầm mặc. Hồi lâu, Bạch Trạch trầm rãi nói, xem ra chỉ có thể dùng kế hoạch kia. Ngươi nói là Nam Tiệm Bộ Châu, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Một tòa đơn sơ trong thạch điện, Cửu Phượng nhìn xem trong thủy kính Phục Hy, ánh mắt phức tạp. Phục Hy, Thiên Hoàng chuyển thế. Nàng lẩm bẩm nói, Vu Yêu Chi chiến lúc, ngươi bị yêu tộc Hy Hoàng, tộc ta bao nhiêu binh sĩ chết tại ngươi thôi diễn trận pháp phía dưới. Bây giờ chuyển thế là người, đổ thành nhân tộc thánh tử. Phía sau nàng, Tương Liễu năm cái đầu lâu đồng thời tê thành nói, giết hắn, là Vu tộc báo thủ. Báo thủ? Cửu Phượng cười lạnh nói, lấy cái gì báo? Đa bảo ở bên, chúng ta điểm ấy tàn binh bại tướng, đi chịu chết sao? Nàng quay người nhìn về phía trong điện còn sót lại mấy vị đại vu, truyền lệnh xuống, ước thúc binh sĩ không được bước vào Đông Thắng Thần Châu nửa bước. Về phần Phục Hy, tự có người lại đối phó hắn. Ai? Những cái kia không muốn nhìn thấy nhân tộc đại hưng, những cái kia muốn chia thiên hoàng khí vận, những cái kia núp trong bóng tối chuột. Cửu Phượng trong mắt lóe lên một tia giọng điểm ai. Chúng ta xem kịch liền tốt. Tây Phương Tu Di Sơn, Chuẩn Đề nhìn xem thủy kính, cao mày đạo, Đa bảo sớm thu đồ đệ, Nguyên Thủy bố cục so với chúng ta nghĩ càng nhanh. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, Thiên Hoàng sư đồ danh phận đã định, khí vận vững chắc. Giáo ta cần tăng tốc động tác, ánh trăng Bồ Tát thiện duyên đã kết, nhưng còn chưa đủ. Ý của sư minh là, Ngũ Đế chi sư bên trong, giáo ta chiếm hai ghế. Tiếp dẫn chậm rãi nói, khi sớm bố cục, để cho người ta tuyển tận lực tới gần Thiên Hoàng nhất mạch. Phục Hy tuy là Thiên Hoàng, nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa có thứ tự, nếu có thể để nhân tộc anh kiệt thụ ngã Phật pháp hun đúc Chuẩn Đề nhãn tình sáng lên. Tốt, ta cái này an bài. Vị thủy bờ, Đa bảo cũng không lập tức mang Phục Hy rời đi, mà là tại Hoa Tư bộ lạc phụ cận mở ra một chỗ động phủ giản dị. Ngươi còn tuổi nhỏ, lại cần làm bạn mẫu thân, hiểu rõ nhân tộc khó khăn. Đa bảo nhàn nhạt mở miệng nói, vị sư cách mỗi 7 ngày tới đây thụ đạo một lần, thời gian còn lại, ngươi tự hành tu hành ngộ đạo. Lần thứ nhất thụ đạo, Đa bảo không có nói cao thâm pháp môn, mà là từ cơ sở nhất thổ nạp bắt đầu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vân. Đa bảo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi. Ngươi đã ngộ bắt quái, biết được bắt quái bắt nguồn từ âm dương bắt nguồn từ hỗn độn. Hôm nay, vị sư dạy ngươi như thế nào cảm ứng thiên địa linh khí, như thế nào dẫn khí nhập thể. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo ngọc thanh tiên quang chui vào Phục Hy mi tâm. Đây là bản môn cơ sở thổ nạp pháp ngọc thanh dẫn khí quyết, ngươi lại nhớ kỹ. Phục Hy nhắm mắt cảm thụ, chỉ cảm thấy hiện lên trong đầu vô số văn tự màu vàng, chữ chữ châu ngọc. Hắn theo quyết vận chuyển, lập tức cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ sống lại, vô số nhỏ bé điểm sáng hướng hắn hội tụ, từ lỗ chân lông rót vào thể nội, du đầu kinh mạch. Loại cảm giác này, tựa như khát khô lữ nhân gặp thanh tuyển, thư sướng không gì sánh được. Cảm thấy sao? Đa bảo nhẹ giọng hỏi. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy rất nhiều điểm sáng nhỏ. Đó là thiên địa linh khí. Đa bảo tiếp tục mở miệng đạo. Linh khí nhập thể, rèn luyện thân thể, tập bổ thần hồn, đây là tu hành bắt đầu. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, tu hành không phải vì trường sinh, không phải là thần thông, mà là vì tốt hơn ngộ đạo, tốt hơn là nhân tộc mở con đường phía trước. Phục Hy trịnh trọng nói. Đệ tử ghi nhớ. Lần thứ nhất thụ đạo kéo dài 3 canh giờ. Lúc kết thúc, Phục Hy đã có thể tự hành dẫn khí vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Đa bảo nhìn xem tên đồ đệ này, trong lòng cảm khái. Thường nhân cần 3 tháng mới có thể làm đến sự tình, hắn 3 canh giờ liền thành. Thiên phú bực này, quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Trước khi đi, Đa Bảo giao cho Phục Hy một viên ngọc giản. Trong giản này có vi sư thu thập nhân tộc kiến thức, sông núi địa lý, thảo dược nhận ra các loại tri thức. Tu hành sau khi, nhìn nhiều nhìn. Thiên hoàng chỉ thế, cần biết nhân gian muôn màu. Tạ sư tôn. Phục Hy hai tay tiếp nhận. Đa Bảo vừa nhìn về phía một bên Hoa Tư. Phu nhân, Phục Hy đã bái sư, lúc có hộ đạo đồ vật. Đây là bát quái hộ tâm kính, có thể bảo vệ hắn chu toàn, bình thường yêu ma khó cẩn thân. Hắn đưa ra một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng, mặt kính có khắc bát quái đồ án, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển. Hoa Tư cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ tiên trưởng. Đa Bảo gật gật đầu, hóa thành thanh phong rời đi. Những ngày tiếp theo, Phục Hy vượt qua quy luật sinh hoạt. Ba ngày, hắn vẫn như cũ giống thường ngày, cùng bộ lạc hải đồng chơi bừa, giúp mẫu thân làm việc, quan sát tự nhiên. Khác biệt chính là, hắn bắt đầu dùng tu hành ánh mắt đối đại thế giới. Nguyên lai điểu thú thể nội cũng có linh khí lưu chuyển, nguyên lai cỏ cây sinh trưởng cũng không bàn mà hợp âm dương, nguyên lai phong vũ lôi điện đều là thiên địa linh khí khác biệt hình thái. Cách mỗi 7 ngày, Đa Bảo đến đúng giờ đến, truyền thụ pháp môn mới. Từ dẫn khí đến luyện khí, từ luyện khí đến trúc cơ, tiến hành theo chất lượng. Đồng thời, hắn cũng sẽ giải đáp Phục Hy tại trong nội đạo gặp phải vấn đề. Sư tôn, ta xem sao trời, phát hiện tinh thần vận chuyển cũng không phải là hoàn toàn quy luật, có khi sắp có lúc chậm, đây là vì gì? Thiên địa như người, cũng có hô hấp. Nhanh lúc là hô, chậm lúc là hút, này vị thiên tức. Sư tôn, ta nếm dùng thử bắt quái suy tính ngày mai thời tiết, 10 lần có thể trúng 7, 8, nhưng luôn có sai sót, là bắt quái không được đầy đủ sao? Cũng không phải. Bắt quái chính là thiên địa lý lẽ, nhưng thiên địa lý lẽ vô tận, ngươi sở học còn thấp. Tiếp tục nộ, tiếp tục thôi diễn. Sư đồ một hỏi một đáp, thường thường tiếp tục đến đêm khuya. Mà Phục Hy tu vi, cũng tại loại này dạy bảo bên dưới phi tốc tăng trưởng. 3 tháng, trúc cơ hoàn thành, nửa năm, bước vào luyện tinh hóa khí, 1 năm sau, đã là luyện khí hóa thần chi cảnh. Bực này tốc độ, để Đa Bảo đều âm thầm liễu lưới. Nhưng hắn cũng phát hiện vấn đề. Phục Hy đối với bắt quái si mê, có khi sẽ để cho hắn để tâm vào chuyện vụ vặt, không để ý đến đại đạo cân bằng. Một ngày này, Đa Bảo thụ đạo hoàn tất, đột nhiên hỏi: "Phục Hy, ngươi có biết tu hành vì sao muốn tiến hành theo chất lượng?" Phục Hy nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Căn cơ không bền vững, đất dung núi chuyển." "Không sai." Đa Bảo nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng ngươi gần nhất nóng lòng thôi diễn 64 quẻ biến hóa, dẫn đến linh khí vận chuyển lúc đó có vướng hữu, thần hồn tiêu hao quá độ. Đây cũng là không biết tiến hành theo chất lượng hậu quả." Phục Hy giật mình nói: "Đệ tử biết sai, biết sai có thể thay đổi." Không gì tốt hơn. Đa Bảo ngữ khí hòa hoãn. Kể từ hôm nay, tạm dừng thôi diễn 3 tháng, chuyên tâm ôn dưỡng thần hồn, nền vững chắc căn cơ. Thế nhưng là sư tôn, ta luôn cảm thấy 64 quẻ còn thiếu một chút liền có thể hoàn thiện kém một chút, chính là lệch trời. Đa Bảo nghiêm mặt nói. Tu hành như lên núi, càng là tiếp cận đỉnh núi, càng phải cẩn thận. Cưỡng ép leo lên, sẽ chỉ rơi vào vực sâu. Phục Hy thần sắc lẫm nhiên nói. Đệ tử minh bạch. Đa Bảo nhìn xem hắn, trong lòng thầm than. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là ngộ tính quá cao, muốn một bước lên trời. Tính tình này, còn cần rèn luyện. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểu. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểu. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biểu. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 103. Phục Hy đến Tam Tổ chú ý chương 103, Phục Hy đến Tam Tổ chú ý ngay tại Phục Hy dốc lòng tu hành trong khoảng thời gian này, hồng hoang quần quận sóng ngầm. Bắc Câu Lô Châu, một cái nhìn như phổ thông nhân tộc thanh niên, lặng yên tiềm nhập Đông Thắng Thần Châu, người này tên cứ gọi Khương Ly, tự xưng là phương Tây cái nào đó bộ lạc nhỏ lưu dân, bởi vì bộ lạc gặp nạn, chạy nạn đến vị thủy lưu vực. Khương Ly thân thủ mạnh mẽ, tinh thông đi săn, rất nhanh tại Hoa Tư bộ lạc phụ cận định cư lại. Hắn là người hào sảng, lấy giúp người làm niềm vui, không lâu liền cùng người trong bộ lạc hòa mình. Càng xảo chính là, một lần Phục Hy tại vị thủy bên cạnh xem sao lúc, Khương Ly trùng hợp cũng tại phụ cận bắt cá. Gặp Phục Hy đối với tinh tượng cảm thấy hứng thú, hắn liền tùy ý trò chuyện lên chính mình bộ lạc xem sao định lịch cổ lao phương pháp. Tộc lao ta người nói, bắt đầu chỉ đông, thiên hạ đều là xuân, bắt đầu chỉ nam, thiên hạ đều là hạ. Khương Ly chỉ vào bầu trời đêm đạo. Tiểu huynh đệ ngươi nhìn, hiện tại bắt đầu trôi chỉ phía đông bắc, nói rõ mùa xuân nhanh đến. Phục Hy nhãn tình sáng lên. Nguyên lai tinh thần phương vị cùng bốn mùa có quan hệ. Đương nhiên. Khương Ly mỉm cười nói, ta còn biết xem mây biết thời tiết, quan phong biết tâm tình. Đây đều là tổ tông truyền xuống kinh nghiệm, tiểu huynh đệ có hứng thú, ta có thể dạy ngươi. Phục Hy vui vẻ đáp ứng. Thế là, Khương Ly liền thường xuyên ngẫu nhiên gặp Phục Hy, dạy hắn một chút thực dụng sinh tồn tri thức. Những kiến thức này nhìn như bình thường, lại không bàn mà hợp quy luật tự nhiên, đối với Phục Hy hoàn thiện bắt quái rất có ích lợi. Ngoài trăm dặm sơn lưu bên trong, Đa Bảo thờ ơ lạnh nhạt. Hắn sớm đã nhìn ra Khương Ly có vấn đề, người này nhìn như chỉ có luyện khí hóa thần tu vi, nhưng thể nội ẩn giấu đi một cỗ quỷ dị yêu khí, tuy bị bí pháp che lấp, lại chạy không khỏi đại La Kim Tiên pháp nhãn. Bắc Câu Lô Châu quân cờ Đa Bảo bấm ngón tay suy tính, là bạch trạch thủ đoạn, hay là hắn không có lập tức động thủ. Đến một lần, Khương Ly đúng là dạy Phục Hy kiến thức hữu dụng, lại không có ác ý thứ hai, hắn muốn nhìn một chút con cờ này đến cùng muốn làm cái gì. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo động tác cũng đang tăng nhanh. Nguyệt Quang Bồ Tát mặc dù đã rời đi, nhưng Tu Di Sơn lại phái xuống một vị khổ hành tăng, tại vị thủy lưu vực truyền bá Phật pháp. Vị tăng nhân này không nói cao thâm Phật lý, chỉ nói làm việc thiện tích đức, hiếu thân nhân ái, rất nhanh thắng được không ít một mạc tộc nhân hảo cảm. Phong Duyện đối với cái này có chút cảnh giác, nhưng đại trưởng lão Khương Hoàn lại nói: "Phật pháp khuyên người hướng thiện, cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần không can thiệp bộ lạc sự vụ, tùy hắn đi đi." Thế là, Hoa Tư bộ lạc phụ cận dần dần có Phật tự hình thức ban đầu, mặc dù chỉ là mấy gian nhà tranh, lại thường có tộc nhân tiến đến nghe giảng. Đa Bảo đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, chỉ cười lạnh nói: "Đều muốn kiếm một chén canh, cũng tốt, lại nhìn các ngươi như thế nào đấu pháp." Đảo mắt 3 năm qua đi, Phục Hy 13 tuổi. 3 năm tu hành, hắn đã tới luyện thần hoàn hư chi cảnh, quanh thân linh khí nội liễm, ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Bát quái thôi diễn cũng hướng tới hoàn thiện, 64 quẻ đã định bên dưới hơn phân nửa, chỉ kém cuối cùng mấy cái biến hóa không thể biến mãn. Một ngày này, Đa Bảo thụ đạo lúc, đột nhiên hỏi: "Phục Hy, ngươi có biết Thiên Hoàng chi trách?" Phục Hy thần sắc sững sờ, dẫn dắt nhân tộc, khai sáng văn minh. "Không sai." Đa Bảo khẽ gật đầu. "Nhưng như thế nào dẫn dắt, như thế nào khai sáng? Cao cao tại thượng ra lệnh, hay là xâm nhập dân gian thể nghiệm và quan sát khó khăn?" Phục Hy nghĩ nghĩ, "Cho là người sau. Như vậy, người 3 năm này có thể từng chân chính xâm nhập qua dân gian?" Đa Bảo tiếp tục đặt câu hỏi, "Có thể từng cùng phổ thông tộc nhân cùng ăn cùng ở, có thể từng tự mình trồng trọt đánh cá và săn bắt, có thể từng cảm thụ qua bọn hắn hỉ nộ ai ố?" Phục Hy im lặng. Hắn mặc dù thường tại bộ lạc, nhưng đa số thời gian tại ngộ đạo tu hành, cùng phổ thông tộc nhân gặp nhau xác thực không nhiều. Đa Bảo tiếp tục nói, "Kể từ hôm nay, tạm dừng tu hành nửa năm. Ngươi đi trong bộ lạc, đi theo tộc nhân cùng một chỗ lao động, cùng một chỗ sinh hoạt. Lúc nào ngươi cảm thấy thực sự hiểu rõ bọn hắn, lúc nào trở lại tiếp tục tu hành." "Sư tôn, cái này đây là vì sư mệnh lệnh." Đa Bảo ngữ khí không thể nghi ngờ. "Nhớ kỹ, Thiên Hoàng không phải trên trời chi hoàng, mà là nhân gian chi hoàng. Không biết nhân gian khó khăn, dùng cái gì vi hoàng?" Phục Hy thần sắc nghiêm nghị, đối với Đa Bảo thi lễ: "Đệ tử tuân mệnh." Thế là, 13 tuổi Phục Hy chuyển về bộ lạc, tiến vào phổ thông tộc nhân ốc xá. Hắn cùng các thiếu niên cùng một chỗ lên núi đi săn, cùng lao nhân cùng một chỗ hạ điển canh tác, cùng phụ nữ cùng một chỗ thu thập dệt vải. Mới đầu, các tộc nhân đối với hắn tất cung tất kính, xưng hắn thánh tử. Nhưng Phục Hy kiên trì để mọi người gọi hắn danh tự, thời gian dần qua, mọi người cũng đã quen cùng cái này không có giá đỡ thiếu niên ở chung. 3 tháng lao động, để Phục Hy tay mài ra kén, làn da phơi càng thêm đen, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ. Hắn thấy được lao nông bởi vì trời hạn mà mặt ủ mày chau, thấy được thợ săn bởi vì con mồi thưa thớt mà than thở, thấy được phụ nữ bởi vì hài tử sinh bệnh mà lệ rơi đầy mặt. Những người này ở giữa cực khổ, là hắn trong sơn động ngộ đạo lúc chưa bao giờ nghĩ tới. Tháng thứ 4 một cái trạm vào tối, Phục Hy ngồi tại trên bờ ruộng, nhìn xem dạng nước thổ địa, đống nhiên lòng có cảm giác. Hắn nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất bắt đầu vẽ. Lần này, hắn vẽ không phải bắt quái, mà là mây, mưa, gió, lôi, cùng thổ địa cùng hoa màu. Khi đồ án hoàn thành lúc, bầu trời đống nhiên tụ tập mây đen, một trận mưa đúng lúc mưa như chút nước xuống. Khát khô thổ địa tham lam mút vào nước mưa, lão nông quỷ gối trong mưa vui đến phát khóc. Phục Hy nhìn xem một màn này, trong lòng có thứ gì bị xúc động. Đêm đó, hắn mộng thấy hoàn chỉnh 64 quẻ. Quẻ tượng luân chuyển bên trong, hắn thấy được thiên tượng biến hóa cùng vụ mùa quan hệ, thấy được thủy mạch phân bố cùng đất cày liên quan, thấy được như thế nào lợi dụng quy luật tự nhiên để nhân tộc tốt hơn sinh tồn. Khi tỉnh lại, trời đã sáng choang. Phục Hy xông ra ốc xá, tìm tới Đa Bảo, kích động nói: "Sư tôn, ta hiểu được. Bắt quái không chỉ có là thiên địa lý lẽ, càng là đạo sinh tồn. Chúng ta có thể dùng nó đến dự đoán thời tiết, quy hoạch vụ mùa, tìm kiếm nguồn nước. Nó có thể cho nhân tộc không còn dựa vào trời ăn cơm." Đa Bảo nhìn xem đồ đệ trong mắt quan mang, vui mừng cười: "Tốt, ngươi rốt cục ngộ đến tầng này." Hắn vô vô Phục Hy bả bay: "Trở về đi, tiếp tục hoàn thiện ngươi bắt quái. Lần này, vi sư không ngăn cả ngươi." Phục Hy trọng trọng gật đầu, quay người chạy về sơn động. Phục Hy từ 13 tuổi trận kia đốn ngộ sau, chân chính đem bắt quái chi trí dùng cho dân sinh. Hắn đầu tiên cải tiến đánh cá và săn bắt chi pháp. Dĩ vãng bộ lạc bắt cá, nhiều dựa vào tay không hoặc đơn sơ xiên gỗ, thu hoạch bất ổn. Phục Hy xem vòng xoáy dòng nước, lấy bắt quái thôi diễn bảy cá tụ tán quy luật, phát minh lưới cổ. Dùng dây leo bệnh thành lưới, vung vào vị thủy bảy cá dày đặc chỗ, một lưới chi lấy được có thể chống đỡ ngày xưa 10 ngày. Hắn lại xem chim thú tung tích, ở trong rừng rậm bố trí cải tiến bẫy dập trật liệt. Bẫy dập theo bắt quái phương vị bố trí, không bàn mà hợp giá thu tập tính, bắt được suất tăng nhiều. Càng làm cho bộ lạc khiếp sợ là khí tượng dự đoán. Năm đó cày bừa vụ xuân trước, Phục Hy liên tục 3 ngày quan trắc tinh tượng vật khí, cuối cùng đối với Phong Duyện nói ra: "Ngoại tổ, sau 7 ngày có mưa to, cần sớm đảo mương vỡ đê." Phong Duyện bán tín bán nghi, nhưng khách khí tôn thần sắc chắc chắn, hay là hạ lệnh tại ruộng đồng chung quanh mở đảo kênh mương. Quả nhiên, ngày thứ 7 buổi chiều, mây đen áp đỉnh, mưa to mưa như chút nước 3 ngày. Xung quanh bộ lạc ruộng đồng bị chìm, không thu hoạch được một hạt nào, duy Hoa Tư bộ lạc bởi vì sớm vỡ đê, bảo trụ bảy thành thu hoạch. Việc này truyền ra, Phục Hy tên bắt đầu ra vị thủy. Lân cận ngoài trăm dặm có gấu bộ lạc đi sứ tới chơi. Sứ giả tại bộ lạc ở 3 ngày, thấy tận mắt Phục Hy dùng mấy cây vạn diệp tôi diễn, chuẩn xác tiên đoán 3 lần thời tiết biến hóa, khiếp sợ không thôi. Trở lại sau, có đầu gấu linh cơ gốc tự mình đến thăm, cùng Phục Hy luận đạo 3 ngày, trở lại lúc thở dài. Kẻ này chi trí, không phải dừng một góc. Đợi một thời gian, khi ban ơn cho thiên hạ nhân tộc. Phục Hy 16 tuổi lúc, làm một kiện cải biến nhân tộc hôn nhân chế độ đại sự. Lúc đó nhân tộc bộ lạc, nam nữ tạp cư không khác, chỉ biết mẹ hắn không biết cha nó, họ hàng gần hôn phối thường có, anh Hải chết yểu suất cực cao. Phục Hy xem chim thú có thư hùng phối đôi, nộ âm dương hòa hợp lý lẽ, liền định kết hôn quy chế. Hắn sai người lấy ra hiệu làm mời, lấy một đôi người mới làm đơn vị xây độc lập ốc xá. Lại quy định cùng họ không cưới, cần gả cưới khác họ. 3 năm ở giữa, vị thủy lưu vực 12 bộ lạc đều là đi này chế, anh Hải tỷ lệ sống sót quả nhiên tăng nhiều. Việc này truyền đến tại phía xa Đông Hải chi tân nhân tộc tổ địa, kinh động đến tam tổ. Kết hôn quy chế, định nhân luân, đường nam nữ, chính là văn minh nền tảng. Tọa nhân thị vớt dâu đạo, kẻ này chi trí đã siêu chúng ta nên năm. Tư Y thị gật đầu phụ họa, càng hiếm thấy hơn là hắn sáng tạo lưới cổ, bấy dập, khí tượng chi pháp đều là ban ơn cho dân sinh, không phải nói xuông huyền lý. Hữu Sảo thị nhìn về phía phương tây, đã là trên trời rơi xuống thánh tử, khi thấy nó làm, xem xét nó tâm. Nếu thật nghi ngờ nhân tộc, 30 tuổi trước, khi thấy rõ ràng. Phục Hy 18 tuổi sinh nhật hôm đó, Đa Bảo chính thức chuyển xuống Ngọc Thanh Đại Đạo Kinh toàn thiên. Trong độc phủ, sư đầu ngồi đối diện. Đa Bảo lấy ra 3 quyển ngọc giản, bảo quang lưu truyền. Đây là xiển giáo căn bản pháp môn, thượng quyển tu thân, trung quyển tu tâm, hạ quyển tu đạo. Đa Bảo chỉnh trọng nói: "Ngươi đã ngộ bát quái, thông âm dương, hôm nay thụ ngươi toàn trải qua. Nhìn ngươi lấy nhân đạo làm cơ sở, thiên đạo là dùng, mở nhân tộc vạn thế chi lộ." Phục Hy 3 bái thụ trải qua. Sau đó 3 năm, Phục Hy 3 ngày để ý bộ lạc sự tình, 3 đêm tu đại đạo trải qua. Hán thiên tư vốn là siêu phàm, lại có bát quái thôi diễn chi năng phụ trợ, tu hành tiến triển cực nhanh. Khi 20 tuổi, đã tới luyện hư hợp đạo chi cảnh, ẩn ẩn đụng chạm đến tiên phàm chi cách. Nhưng Phục Hy cũng không truy cầu phi thăng. Tương phản, hắn càng tấu triệt dân gian. 20 tuổi đến 25 tuổi 5 năm này, hắn đi khắp vị thủy lưu vực 72 bộ lạc. Mỗi đến một chỗ, tất ở 3 ngày trở lên, cùng tộc nhân cùng ăn cùng ở, hiểu rõ nơi đó khó khăn. Tại phương bắc vùng núi bộ lạc, hắn gặp tộc nhân đi săn thường gặp manh thu thương vong, liền truyền thụ cải tiến bấy dập trật liệt. Tại phương nam trạch địa bộ lạc, gặp chướng khí tràn ngập tật bệnh mọc thành bụi, liền dạy bọn họ nhận ra thảo dược, theo bắt quái phương vị bố trí thôn trại khu chướng. Tại phương tây khô hạn bộ lạc, hắn xem địa mạch đi hướng, chỉ điểm tộc nhân đào giếng lấy nước. 5 năm ở giữa, Phục Hy tên như tinh hỏa liệu nguyên. Từ vị thủy đến hoàng hà, từ đông thắng thần châu đến nam tiệm bộ châu biên giới, mấy trăm bộ lạc đều biết hoa tư có thánh tử Phục Hy, trí tuệ như biển, tâm hoài bản dân. Nhưng thanh danh cũng dẫn tới tai họa. Phục Hy 25 tuổi năm đó thu một trận âm mưu lặng yên triển khai, Bắc Câu Lô Châu phái tới Khương Ly ẩn nút hoa tư bộ lạc 15 năm, rốt cục nhận được mệnh lệnh, kích động bộ lạc phân tranh, loạn Phục Hy căn cơ, đề cử chuyên hót, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm lịch tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 104, Phục Hy được tôn là nhân tộc cậu chủ, 1, chương 104, Phục Hy được tôn là nhân tộc cậu chủ, 1, Khương Ly âm thầm liên lạc mấy cái đối với phong duyện thống trị bất mãn giải lao tử đệ, lại cấu kết ngoài trăm dặm một cái cùng hoa tư có thủ cũ hắc hổ bộ lạc. Năm này đồng tế, dựa theo lệ cũ, vị thủy lưu vực 12 bộ lạc cần tề tụ hoa tư, trung thế thiên. Hắc hổ bộ lạc thủ lĩnh hổ bí đem người đến đây, lại cố ý đến chế, lại tại tế đàn trước khiêu khích. Phong duyện già rồi, hoa tư bộ lạc cũng nên đổi người trẻ tuổi chủ sự. Phục Hy mặc dù trí, cuối cùng tuổi trẻ, có tài đức gì lĩnh chúng ta tế tự. Giữa sân bầu không khí đột nhiên gấp. Phong duyện cả giận nói: "Hồ Bí, tế đàn trước đó, chớ có làm càn." Hồ Bí cười lạnh một tiếng: "Làm càn? Ta nói chính là lời nói thật. Phục Hy những năm này buồn tẩu khắp nơi, nói là giúp các bộ lạc, ai ngờ có phải hay không tại thu mua lòng người, nhu đồ cộng chủ vị trí." Lời ấy chú tâm. Trong lúc nhất thời, các bộ lạc sứ giả hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Phục Hy ánh mắt nhiều ngờ vực vô căn cứ. Phục Hy lại thần sắc bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi đến chính giữa tế đàn, nhìn về phía Hồ Bí. "Hồ Bí thủ lĩnh, 3 năm trước đây Hắc Hổ bộ lạc bị sói thai, là ta dẫn người giúp ngươi khu sói, có thể có việc này." Hồ Bí thần sắc chi trệ. "Có thì như thế nào? 2 năm trước đại hạ, là ta xem thiên tượng, chỉ ngươi bộ lạc đào ra sông ngầm dưới lòng đất, giải uống nước nguy hiểm, có thể có việc này. Cái này năm ngoái ngươi bộ lạc dịch bệnh, là ta dạy cho các ngươi nhận ra thảo dược, chế biến chén thuốc, cứu sống 37 người, có thể có việc này." Tam vấn như truy, Hồ Bí xuất mồ hôi chán, không phản bắt được. Phục Hy quay người, mặt hướng 12 bộ lạc sứ giả, thanh âm sáng sủa: "Ta Phục Hy làm việc, thiên địa chứng giám. Trợ các bộ lạc, không phải là thu mua lòng người, chỉ vì chúng ta đều là nhân tộc, đồng căn đồng nguyên. Nếu có một ngày, thật cần có người đứng ra lĩnh mọi người trung độ nạn quan, ta Phục Hy nguyện gánh này trách, nhưng không phải dựa vào âm mưu tính toán, mà là dựa vào là tộc nhân làm bao nhiêu hiện thực." Tiếng nói rơi, tế đàn yên tĩnh. Cũng liền tại lúc này, một tiếng nói giản mua vang lên: "Nói hay lắm." Đám người nhìn lại, chỉ gặp 3 cái thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên rìa tế đàn. Người cầm đầu khoác da thú, chân mộc trượng, chính là tọa nhân thị. Bên trái Hữu Sảo thị áo gai chân trần, phía bên phải Tư Y thị thân mang các ý y tam tổ. Ở đây tất cả bộ lạc thủ lĩnh, vũ trúc cùng nhau quỳ lạy. 3 vị này địa vị tại nhân tộc bên trong là siêu việt bộ lạc chúng tổ. Bọn hắn hiện thân, mang ý nghĩa chuyện hôm nay đã kinh động đến nhân tộc tầng cao nhất. Tam tổ cũng không để ý tới quỳ lạy đám người, đi thẳng tới Phục Hy trước mặt. Tọa nhân thị mắt như giếng cổ, thật sâu nhìn xem Phục Hy. "Người chính là Phục Hy. Những năm này chuyện làm, chúng ta đều nghe nói, nhưng hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hôm nay, chúng ta 3 người muốn kiểm tra người một thi." Phục Hy túi người hành lễ nói: "Xin mời tam tổ ra đề mục." Hưu Sào Thị chỉ hướng phương đông mở miệng nói, nơi đó có bộ lạc bởi vì tranh nguồn nước chém giết, đã chết hơn 10 người. Ngươi giải thích như thế nào? Phục Hy hơi suy nghĩ một chút. Tranh nước bởi vì thiếu nước bởi vì không biết thủy mạch. Ta có thể nhìn địa mạch đi hướng, là hai bộ lạc tất cả tìm nguồn nước mới. Nguồn nước đã đủ, tranh đấu tự tiêu. Tư Y Thị chỉ hướng phương nam mở miệng nói, nơi đó chướng khí tràn ngập, tộc nhân bị bệnh, Vu Trúc quanh tay. Ngươi như thế nào cứu? Phục Hy tiếp tục mở miệng đạo, chướng khí sinh tại ẩm thấp, tụ tại đất chúng. Ta có thể theo bắt quái phương vị, dạy bọn họ cải tạo thôn trại bố cục, khơi thông dòng nước, dẫn dương khu âm, lại dựa vào thảo dược điều trị, 3 tháng có thể càng. Tọa Nhân Thị cuối cùng hỏi, nếu có một ngày nhân tộc đứng trước diệt tộc hai đường, cần có người hy sinh bản thân, đổi lấy toàn tộc sinh cơ, ngươi có thể nguyện? Phục Hy không chút do dự mở miệng nói, nếu thật đến một bước kia, Phục Hy nguyện vì tân hỏa, đốt hết tự thân, chiếu sáng nhân tộc con đường phía trước. Tam tổ đối mặt, trong mắt đều có động dung. Tọa Nhân Thị bỗng nhiên cười, nụ cười kia như gió xuân hóa tuyết. Tốt. Đại thiện. Hắn quay người, đối với ở đây tất cả bộ lạc thủ lĩnh cao giọng nói, nhân tộc từ mông muội đến nay, lịch vạn kiếp mà bất diệt, bởi vì có tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Hiện có Phục Hy, nhận tổ tiên chi trí, mở vạn dân chi tuệ, sáng tạo văn minh chi cơ, chính là nhân tộc cộng chủ. Lời ấy như kinh lôi, nổ vang tại mỗi người trong lòng. Hữu Sào Thị nói bổ sung, nhưng cộng chủ không phải một lời có thể định. Phục Hy, chúng ta cho ngươi thời gian 3 năm. 3 năm này, ngươi có thể du lịch thiên hạ, là nhân tộc giải ưu. 3 năm sau, như thiên hạ bộ lạc tâm phục, liền tụ tại Thủ Dương Sơn, đi cộng chủ đại điện. Phục Hy hít sâu một hơi, vén áo quỳ địa đạo. Phục Hy lĩnh mệnh. Từ ngày đó lên, Phục Hy bắt đầu trong vòng 3 năm thiên hạ du lịch. Hán Đông đến Đông Hải Chi Tân, gặp ngư dân ra biển thường gặp gió sóng táng thân bụng cá, liền xem hải lưu tinh tượng, sáng tạo hàng hải bắt quái đồ, dạy ngư dân phân biệt hướng gió, biết mạch nước ngầm. Tây Chí Côn Luân Sơn Lộc, gặp bộ lạc bởi vì tranh đoạt khu vực săn bắn huyết chiến không ngớt, liền vẽ khu vực săn bắn phân giới pháp, dựa vào núi xuyên địa thế, giá thu tập tính, công bằng phân chia các bộ lạc lực khu. Nam đến Thập Vạn Đại Sơn biên giới, thân nhập trứng rừng, nếm mách ảo, phân biệt độc trứng, dạy sơn dân trừ tà chi pháp. Bắc đến Bắc Câu Lô Châu giao giới, gặp hàng địa bộ lạc khổ vì ngày đông giá rét, liền chuyên địa huyệt căn phòng chi pháp, theo bắt quái phương vị đảo xây dưới mặt đất ốc xá, đồng ấm hẻm mát. 3 năm ở giữa, Phục Hy giấu chân đạp biến nhân tộc tụ cư tứ đại bộ châu, giải quyết lớn nhỏ phân tranh hơn 700 lên, truyền thụ sinh tồn kỹ nghệ hơn 300 chủng. Càng khó hơn chính là, hắn đem tất cả tri thức đều chỉnh lý thành sách, sai người sao chép phân phát các bộ lạc, không tàng tư, không lũng đoạn. Thanh danh của hắn, từ vị thủy thánh tử biến thành thiên hạ Phục Hy. Mà tại trong 3 năm này, đa bảo từ đầu đến cuối âm thầm theo dõi hộ đạo. Hắn nhìn tận mắt đồ đệ từ thông minh thiếu niên, trưởng thành là ý chí thiên hạ nhân tộc lãnh tụ. Ngẫu nhiên hiện thân chỉ điểm lúc, đa bảo không còn chỉ truyền đạo pháp, càng nhiều là dạy hắn là chính chi đạo, ngự người chi thuật. Trị đại quốc như nấu món ngon. Đa bảo từng nói, hỏa hầu muốn ổn, dùng tài liệu công việc quan trọng, gia vị muốn vừa. Ngươi lấy bắt quái thôi diễn bản sự, càng cần nhớ kỹ, thiên đạo vô tình, nhân đạo hữu nghĩa. Trị người, cuối cùng muốn lấy người vì bản. Phục Hy rất tán thành. Du lịch cuối cùng 1 năm, Phục Hy đi tới trong Hoàng Hà du lịch Liệt Sơn bộ lạc, nơi đây chính bộ phát ôn dịch. Lần này ôn dịch quỷ dị, người bệnh mới nổi lên phát nhiệt, sau 3 ngày toàn thân sinh đốm đen, trong vòng 5 ngày hẳn phải chết. Bộ lạc Vu Trúc dùng hết phương pháp vô hiệu, đã chết hơn 100 người. Phục Hy sau khi đến, lập tức xem xét bệnh hoạn, lại lấy bắt quái thôi diễn dịch nguyên. Sau 3 ngày, hắn sát mặt ngưng trọng đối với bộ lạc thủ lĩnh đạo. Này không phải thiên tai, là nhân họa. Có người tại nguồn nước trung hạ yêu độc. Hắn sai người phong tỏa bộ lạc tất cả nguồn nước, tự mình dẫn người đi ngược dòng nước dò xét. Tại ngoài trăm dặm một chỗ sơn động bí ẩn, quả nhiên phát hiện lưu lại độc vật vết tích, cùng một sợi quen thuộc yêu khí. Khương Ly. Phục Hy trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn sớm phát giác Khương Ly có vấn đề, nhưng niệm nó những năm này xác thực truyền thụ không ít thực dụng tri thức, lại chưa trực tiếp làm ác, liền chưa truy đến cùng. Không muốn người này càng như thế ác độc. Đêm đó, Phục Hy bố trí xuống bắt quái trận, lấy tự thân làm mồi nhử. Quả nhiên, lúc nửa đêm, một đạo hắc ảnh chui vào hắn chỗ ở, chính là Khương Ly. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 104, Phục Hy được tôn là nhân tộc cộng chủ, 2, chương 104, Phục Hy được tôn là nhân tộc cộng chủ, 2, người rốt cục độc thủ. Phục Hy từ chỗ tối đi ra. Khương Ly sắc mặt dữ tợn. Phục Hy, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Nếu không có ngươi xen vào việc của người khác, những bộ lạc này sớm nên lẫn nhau nghi kỵ, tranh đấu không ngớt. Nhân tộc càng loạn, ta yêu tộc mới càng có cơ hội. Phục Hy lắc đầu thở dài nói, cho nên ngươi 15 năm ẩn nút, chính là vì châm ngòi nhân tộc nội loạn. Không sai. Khương Ly cũng thiếu. Đáng tiếc ngươi quá thông minh, quá biết dùng người tâm. Hôm nay, liền để cho ngươi chết ở chỗ này. Hắn đột nhiên gây khó khăn, thân hình tăng gọn, lại hiện ra bán yêu chỉ tướng, thân người đầu sói, lợi chảo như lao. Nhưng Phục Hy đã sớm chuẩn bị. Bát quái trận khởi động, bát đạo thanh quang khóa lại Khương Ly. Đồng thời, đa bảo hiện thân, một trưởng bộ xuống, đem nó chấn áp. Lưu hắn một mạng. Phục Hy mở miệng nói, ta muốn biết chủ sử sau màn. Đa bảo gật đầu, phong Khương Ly tu vi, giao cho Liệt Sơn bộ lạc giam giữ. Việc này truyền ra, thiên hạ bộ lạc phải sợ hãi. Nguyên Lai nhìn như tường hòa phía sau, lại có yêu tộc gầm như ẩn nút. Trong lúc nhất thời, các bộ lạc tự tra nội bộ, thanh ra không ít người khả nghi. Điều này cũng làm cho Phục Hy hy vọng cao hơn một tầng, nếu không có hắn nhìn rõ tiên cơ, hậu quả khó mà lường được. 3 năm kỳ mãn, Phục Hy 28 tuổi. Một năm này đầu mùa xuân, nhân tộc sử thượng lần thứ nhất vạn bộ rơi đại hội ở Thủ Dương Sơn tổ chức. Thoại Nhân thị, Hữu Xảo thị, Tư Y thị tam tổ tọa trấn đỉnh núi, phía dưới trên vùng bình nguyên, đến từ tứ đại bộ châu hơn 900 bộ lạc đại biểu tề tụ. Đông Thắng Thần Châu 300 bộ, Tây Nhu Hạ Châu 100 bộ, Nam Thiệp Bộ Châu 200 bộ, Bắc Câu Lô Châu biên giới nhân tộc làng xóm cũng có đại biểu đến đây. Dòng người như biển, lại trật tự rành mạch. Các bộ lạc theo phương vị sắp xếp, trung ương trở lại bách trượng đất trống, thiết một đài cao. Mặt trời lên cao giữa bầu trời lúc, tam tổ lên đài. Thoại Nhân thị tiếng như hùng trung, truyền khắp khắp nơi. Nhân tộc từ mông muội đến nay, lịch vạn kiếp mà bất diệt. Hiện có trên trời rơi xuống thánh tử Phục Hy, nhận tổ tiên chi trí, mở vạn dân chi tuệ, 3 năm du lịch, giải vạn dân chi lo, chính là nhân tộc cộng chủ, linh tộc ta mở văn minh phần mới. Phục Hy, Phục Hy, Phục Hy. Như núi kêu biển gầm trong tiếng kêu ầm ĩ, Phục Hy chậm rãi lên đài. Hắn hôm nay lấy cắt y liễu ma dạy, chưa mang mũ miệng, một mạc như bình thường tộc nhân. Nhưng này ánh mắt, thanh tịnh thâm thúy như tinh hùng, đảo qua ở đây mỗi người. Chư vị đồng bào. Phục Hy mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Phục Hy bất tài, được tam tổ cùng các vị nâng đỡ, đẩy là cậu chủ. Hôm nay ở đây lập thể hắn giơ tay phải lên, mỗi chữ mỗi câu. Thứ nhất thể, phàm ta chi hạ, nhân tộc một thể. Không phân bộ rơi, không phân địa vực, đều là đồng bào. Có phân tranh, theo để ý mà đức, có nguy nan, dốc sức cứu giúp. Thứ hai thể, phàm ta đoạt được, đều là về nhân tộc. Bắt quái chi trí, sinh tồn kỹ năng, khi truyền thiên hạ, không tàng tư, không lũng đoạn. Thứ ba thể, phàm ta đời này, là nhân tộc mà sống. Khai sáng văn minh, đặt vững cơ nghiệp, tung cửu tử mà bất hối. Ba thể lập tất, thiên địa cộng minh. Chỉ gặp Thủ Dương Sơn trên không, tử khí đi về đông 3000 dặm, hóa thành hoa cái bao phủ. Trong tử khí ẩn hiện bát quái đồ án, xoay chậm chậm, hạ xuống điểm điểm ánh vàng. Kim vi rơi vào trên thân người, người bệnh khỏi hẳn, lão giả kiệt hang, trẻ nhỏ thông minh, đây là thiên hoàng mệnh cách chính thức quý vị, dẫn động nhân tộc khí vận phản hồi. Ở đây tất cả mọi người, vô luận đến từ bộ lạc nào, giờ phút này đều cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu cộng minh. Đó là cùng là nhân tộc tán đồng, là đối với cộng đồng tương lai chờ mong. Bái kiến cộng chủ. 900 bộ lạc đại biểu, mấy vạn người cùng nhau quy lại. Tam tổ cũng không mình hành lễ, từ đây, nhân tộc quyền hành, chính thức giao cho một đời mới lãnh tụ. Đại điển sau khi kết thúc, Phục Hy cũng không lưu tại Thủ Dương Sơn, mà là tại vị thủy bên bờ thành lập nhân tộc cái thứ nhất cộng chủ nghị sự chỗ. Đó là một tòa đơn giản khu kiến trúc. Trung ương là đại thính nghị sự, bát phương các thiết nhất viện, đối ứng bát quái phương vị. Đông phương viện trưởng làm nông, phương nam viện trưởng y dược, phương tây viện trưởng luật pháp, phương bắc viện trưởng chiến sự. Các viện chủ sự do các bộ lạc đề cử hiền năng đảm nhiệm. Từ đây, nhân tộc có thống nhất quyết sách trung tâm. Phục Hy làm chuyện thứ nhất chính là sai người đem bắt quái tri thức, các loại sinh tồn kỹ nghệ chỉnh lý thành nhân tộc vạn kỹ ghi chép sao chép ngàn phần, phân phát các bộ lạc, lại thiết truyền kỹ làm tuần hành thiên hạ, tự mình dạy cho. Chuyện thứ hai, định nhân tộc lịch, lấy bắt quái thôi diễn thiên tượng, kết hợp 4 giờ biến hóa, định 365 ngày làm một năm, phân 24 tiết khí. Từ đây vụ mùa có thứ tự, không còn dựa vào trời đoán lúc. 3 năm ở giữa, nhân tộc khí tượng đổi mới hoàn toàn. Vị thủy nghị sự chỗ, mỗi ngày đều có các bộ lạc sứ giả vãng lai, hoặc thỉnh giáo nghi nan, hoặc trình báo sự vụ. Phục Hy việc phải tự làm, thường trắng đêm không ngủ. Một đêm này, Đa Bảo lặng yên tới chơi. Sư đồ ngồi đối diện, Đa Bảo nhìn xem Phục Hy trong mắt tơ máu, thở dài. Ngươi bây giờ đã là nhân tộc cộng chủ, không cần tự làm tất cả mọi việc. Nên bị quyền, muốn thả quyền. Phục Hy lắc đầu nói. Sư tôn, nhân tộc sơ thống, bách phế đại hưng. Lúc này như lười biếng một phần, phía dưới liền có thể loạn 10 phần. Đợi chế độ vững chắc, truyền thừa có thứ tự, ta tự sẽ bị quyền. Hắn dừng một chút, lại nói. Thú hổ. Ta luôn có loại dự cảm, bình tĩnh sẽ không quá lâu. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, phương Nam Vu tộc dư mạnh, còn có những cái kia âm thầm thăm dò thế lực, đều đang đợi lấy ta phạm sai lầm. Đa Bảo im lặng. Đô đệ nói đúng, thiên hoàng chi lộ, xưa nay không là đường bằng phẳng. Cần vi sư làm cái gì? Đa Bảo hỏi. Phục Hy suy nghĩ một chút nói. Xin mời sư tôn giúp ta huấn luyện một chi hộ đạo nhân tộc vệ. Không yêu cầu bọn hắn tu vì cao bao nhiêu, nhưng muốn trung thành, muốn hiểu phối hợp, nếu có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ văn minh hòa chủng. Tốt. Đa Bảo gật đầu. Việc này ta đến xử lý. Sư đồ lại trò chuyện đến đêm khuya. Trước khi chia tay, Đa Bảo đống nhiên nói. Phục Hy, ngươi có biết ngươi ưu thế lớn nhất là cái gì? Phục Hy khẽ giật mình. Không phải bắt quái chi trí, không phải thiên hoàng mệnh cách. Đa Bảo ánh mắt sâu xa. Mà là ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ, ngươi đến từ nhân tộc, ngươi hết thể trí tuệ, đều dùng đến phục vụ nhân tộc. Phần này sơ tâm, chớ có quên. Đệ tử ghi nhớ. Phục Hy trịnh trọng hành lễ. Đưa tiễn Đa Bảo, Phục Hy ngồi một mình phòng nghị sự, nhìn về phía trên tường treo lơ lửng bắt quái đồ. Trong đồ quẻ tượng luân chuyển, diễn hóa vô tận. Mà hắn nhìn thấy, là nhân tộc khói bếp khắp nơi, hài đồng đọc sách, lao giả ăn hưởng, thanh niên khai thác. Đó là một cái văn minh nên có dáng vẻ. Hắn biết, con đường này còn rất dài. Phục Hy nhậm chức nhân tộc cộng chủ năm thứ 3 xuân, bình tĩnh vị thủy nghị sự chỗ nhận được thứ nhất phong khẩn cấp quân báo. Đến từ Nam Tiệp Bộ Châu biên giới bộ lạc đi sứ phi nhanh 3 ngày 3 đêm, trình lên huyết thư. Thập vạn đại sơn vu tộc dư mạch dị động, cửu phượng xuất 3000 vu nhân rời núi, liên tiếp phá ta 7 bộ lạc, cướp giật phụ nữ trẻ em, tuyên bố muốn khôi phục vu tộc vinh quang. Phục Hy triển khai địa đồ bằng da thú, ngón tay xẹt qua Nam Cương dãy núi. Vu Yêu sau chiến đấu, Vu tộc lui giữ Thập Vạn Đại Sơn đã trăm năm. Bây giờ đột nhiên rời núi, hắn quay đầu nhìn về phía trong điện một vị lão giả tóc trắng. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 104, Phục Hy được tôn là nhân tộc cộng chủ, 3, chương 104, Phục Hy được tôn là nhân tộc cộng chủ, 3, Khương Hoàn trưởng lão, ngươi từng du lịch Nam Cương, có biết Cửu Phượng một thân. Đã từ Hoa Tư bộ lạc đại trưởng lão thăng nhiệm chiến sự viện chủ sự tỉnh Khương Hoàn nghiêm nghị nói, Cửu Phượng chính là Vu Yêu chi chiến may mắn còn sống sót đại vu, khống chế Cửu U Nhị Yết bản hỏa, tính tình cương liệt. Nàng rơi núi, chỉ sợ không chỉ là cướp bóc đơn giản như vậy. Chính nghị ở giữa, lại có sứ giả hốt hoảng nhập điện. Cậu chủ, Tây Nưu Hạ Châu truyền đến cấp báo, mấy chục bộ lạc đồng thời bộc phát ôn dịch, triệu chứng quỷ dị, người chết quanh thân hiện hiện bằng màu vàng. Nơi đó Vu Trúc nói, đây là Phật ôn. Phật ôn? Phục Hy nhíu mày. Đa Bảo thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Tây Phương giáo thủ bút. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Đa Bảo nhanh chân mà vào, sắc mặt trầm ngưng. Tây Phương giáo muốn tại nhân tộc truyền đạo, bộ phận bộ lạc kháng cự. Cái này Phật ôn là bức người quy y thủ đoạn. Trong vòng một ngày, Nam Bắc đều là gấp. Càng quỷ dị chính là Bắc Câu Lô Châu biên cảnh tuần tra đội hồi báo. Yêu khí ẩn hiện, hình như có đại yêu nhìn trộm. Phục Hy đứng bắt quái đồ trước, thôi diễn thật lâu, đống nhiên cười lạnh. Tốt một cái ba bên nổi lên. Nam Cương Vu tộc, phương Tây Phật ôn, Bắc cảnh yêu dòm, đây là muốn để cho ta đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau. Hắn quay người, ánh mắt đảo qua trong điện đám người. Lính liên lạc sự tình viện Thương Hoàn, xuất 3000 tinh nhuệ xuôi nam, không cần mệnh chiến, theo bắt quái trận thế bố phòng, đem Vu tộc cuốn tại Nam Cương biên giới. Cửu Phượng sở cầu, đơn giản là Vu tộc không gian sinh tồn, có thể hứa nàng ba tòa đỉnh núi, phân đất làm danh giới. Y Lệ Dược viện chủ sự tình, lập tức tiến về Tây Nưu Hạ Châu, bằng vào ta chuyển cho ngươi bắt quái khu ôn trận bố tại một nước. Lại cáo các bộ lạc, quy y hay không, đều là bằng bản tâm. Như lấy ôn dịch bức người, tuy là thần minh, cũng không phối thụ hương hỏa. Về phần Bắc cảnh Phục Hy nhìn về phía Đa Bảo. Sư tôn, cực khổ ngài tòa trấn. Yêu tộc nếu dám vi phạm, giết không tha. Giao cho ta đi. Đa Bảo gật gật đầu. Ba đầu chỉ lệnh, gọn gàng mà linh hoạt. Khương Hoàn trần chờ nói, cậu chủ, hứa Vu tộc ba tòa đỉnh núi, sợ dẫn những bộ lạc khác chỉ trích phi thường lúc, đi việc phi thường. Phục Hy ánh mắt kiên định nói, Vu tộc cũng là hồng hoang sinh linh, cùng nhân tộc vốn không thâm cửu. Như phân đất mà ở có thể đổi Nam Cương Thái Bình, đáng giá. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên hàn quang. Huống hồ, phía sau này lời tay, chưa chắc là Vu tộc chính mình. Đa Bảo thân phó Bắc cảnh ba ngày, liền chuyển về tin tức kinh người. Hắn tại biên cảnh chặn được ba cái đưa tin yêu điểu, chân chim bên trên cột cũng không phải là Bắc Câu Lô Châu yêu đình ấn phủ, mà là Tây Phương giáo Phạn Văn mật tín. Mật tín lấy Phạn Văn viết, nội dung mịt mờ, nhưng Đa Bảo tu vi bậc nào, thêm chút giải mã liền rõ ý nghĩa, đúng là xúi dục yêu tộc thừa cơ xuôi nam, hứa hẹn được chuyện sau hứa yêu tộc tại Đông Thắng Thần Châu thành lập yêu quốc. Khá lắm tiếp dẫn, chuẩn đề. Khá lắm Tây Phương giáo. Đa Bảo giận quá thành cười, mặt ngoài truyền bá Phật pháp, âm thầm lại cùng yêu tộc cấu kết. Hắn đem mật tín truyền về Bị Thủy. Phục Hy nhìn sau, trầm mặc thật lâu. Sư tôn, việc này không nên lộ ra. Phục Hy cuối cùng đạo. Tây Phương giáo thế lớn, lúc này bạch mặt, nhân tộc sợ khó nhận thụ. Ngươi có ý nghĩ gì? Đa Bảo lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Phục Hy nâng bút, tại mật tín bên cạnh viết xuống một hàng chữ. Đem phong thư này, đằng sau một phần, mang đến Côn Luân Ngọc Hư Cung. Lại chép một phần, mang đến Bát Cảnh Cung. Nguyên tin thì mang đến Kim Ngao Đảo Bích Du Cung. Đa Bảo nhãn tỉnh sáng lên. Hảo tiểu tử, có vi sư năm đó phong phạm. Tây Phương giáo dám như thế làm việc, là nhắm ngay nhân tộc thế yếu. Phục Hy thản nhiên nói. Nhưng nếu Tam Thanh biết được bọn hắn cấu kết yêu tộc, muốn loạn nhân tộc, sự tình liền không giống với lúc trước. Quả nhiên, ba phần mật tín đưa ra sau ngày thứ bảy, Hồng Hoang phát sinh ba kiện đại sự. Thứ nhất, Nguyên Thủy phái Bạch Hạc đồng tử hạ giới, ban thượng Phục Hy Ngọc Thanh hộ đạo phù ba đạo, nói nhân tộc sự tình, xiển giáo khí hộ. Thứ hai, Thái thượng lão tử dù chưa nói rõ, nhưng bắt cảnh cung luyện đan tử khí bỗng nhiên chuyển hướng, bao phủ Tây Nưu Hạ Châu ba tháng, Phật ôn không uống thuốc mà khỏi bệnh. Thứ ba, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp nhất, phái Kim Linh Thánh Mâu xuất 3000 tiệt giáo đệ tử tuần thú bắt cảnh, công khai tuyên bố, phàm yêu tộc vi phạm người, tru. Tam Thanh dù chưa trực tiếp nhằm vào Tây Phương giáo, nhưng thái độ đã sáng tỏ. Tây Phương Tu Di Sơn tiếp dẫn, chuẩn đề ngồi đối diện, sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Phục Hy như vậy quả quyết, trực tiếp đem mật tín thọt cho Tam Thanh. Chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp dẫn thở dài nói, là chúng ta xem thường hắn. Kẻ này không chỉ có trí tuệ siêu quần, thủ đoạn chính trị cũng cay độc. Thôi, việc này dừng ở đây. Chuyên lệnh xuống, Tây Nưu Hạ Châu truyền đạo sự tình tạm hoãn. Nam Cương chiến sự lại thuận lợi ngoài ý liệu. Khương Hoàn xuất quân bố trí xuống bắt quái trận, đem Cửu Phượng 3000 vu nhân khốn tại Thiên Phong Dục 3 ngày. Cửu Phượng 9 lần công kích đều bị trận pháp ngăn lại, mỗi lần đều phảng phất đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Ngày thứ tư, Cửu Phượng độc thân xâm nhập nhân tộc đại doanh. Vị này đại vu hóa thành hình người, tóc đỏ như lửa, nhìn thẳng Khương Hoàn. Gọi Phục Hy tới gặp ta. Khương Hoàn đang muốn nói chuyện, sau lưng truyền đến thanh âm. Cửu Phượng tiền bối, Phục Hy ở đây. Phục Hy cũng không biết khi nào đã tới Nam Cương, một bộ cắt ý liễu, một mạc như du học sĩ tử. Cửu Phượng theo dõi hắn, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Người chính là Phục Hy. Cái kia chuyển thế. Hy Hoàng. Phục Hy thản nhiên nói. Kiếp trước đủ loại, đã theo luân hồi tan biến. Bây giờ ta chỉ là nhân tộc cộng chủ Phục Hy. Tốt một cái nhân tộc cộng chủ. Cửu Phượng cười lạnh nói. Đem tộc nhân ta khốn tại nơi đây, là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu muốn giết, tiền bối cảm thấy có thể sống đến hôm nay. Phục Hy hỏi ngược lại. Ta lần này đến, là đưa tiền bối ba tòa đỉnh núi. Không, là năm tòa. Thiên Phong dục xung quanh ngũ phong, từ đây về vu tộc tất cả. Điều kiện là, vu tộc không được lại ra khỏi núi cướp bóc, cần cùng nhân tộc thông thương hỗ thị, chung sống hòa bình. Cửu Phượng sửng sốt nói. Ngươi, không hận vu tộc. Hận cái gì? Phục Hy lắc đầu thở dài nói. Vu yêu chi chiến đã qua trăm năm, cừu hận cũng nên tiêu tan. Vu tộc cũng là sinh linh, cũng nên có nơi sinh tồn. Tiền bối sở cầu, đơn giản là tộc nhân sinh tồn, ta cho. Hắn nhìn xem Cửu Phượng đạo. Nhưng nếu tiền bối muốn khôi phục vu tộc ngày xưa bá quyền, thật có lỗi, bây giờ là nhân tộc đương hưng thời đại. Ta là nhân tộc cộng chủ, chính là nhân tộc như vạn thế thái bình. Cửu Phượng trầm mặc thật lâu, chợt cười to đạo. Tốt, tốt một cái Phục Hy. So kiếp trước cái kia cả ngày thôi diễn tiên cơ Hy Hoàng, càng giống cái nhân vật. Nàng vươn ngọc thủ mở miệng nói. Nam tòa đỉnh núi, ta thu. Từ nay về sau, Nam Cương vu tộc cùng nhân tộc, nước giếng không phạm nước sông. Thông thương sự tình. Cho ta cân nhắc. Hai cánh tay đem nắm, Nam Cương trăm năm thai hoàng ẩm, liền định ra như thế. Trên đường về, Khương Hoàn khó hiểu nói. Cậu chủ, vì sao muốn cho năm tòa? Ba tòa đã đủ. Phục Hy nhìn qua núi non trùng điệp mở miệng nói. Cho ba tòa, là bố thí. Cho năm tòa, là tôn trọng. Cửu Phượng cường giả như vậy, muốn không phải bố thí, là tôn trọng. Dừng một chút hắn tiếp tục nói. Hú hồ. Ta luôn cảm thấy, vu tộc cùng nhân tộc, tương lai có lẽ không chỉ là hàng xóm. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 105, Thiên Hoàng chứng đạo, Ngọc Thanh đối với Thái Thanh. Chương 105, Thiên Hoàng chứng đạo, Ngọc Thanh đối với Thái Thanh. Nam Bắc nguy cơ tạm giải, Phục Hy chuốt xuống toàn bộ tâm lực phổ biến hắn trị thế phương lược. Mạng hắn thợ khéo tại các bộ lạc trung tâm dựng nên đồng hồ nhật quý dụng cụ quận, lấy tinh đúc bằng đồng tạo, bên trên khắc bát quái phương vị, ngày đêm biến hóa. Lại chọn lựa trong bộ lạc thông tuệ nhất tử đệ, dạy bọn hắn xem bóng mặt trời, phân biệt canh giờ chi pháp. Cùng lúc đó, Phục Hy tự mình chủ trì biên soạn tiết khí ca dao đem 24 tiết khí cùng vụ mùa kiến thức hóa làm sáng sủa trôi chảy đồng dao. Bất quá 3 tháng, Đông Thắng Thần Châu vùng đồng ruộng, khắp nơi có thể nghe hài đồng trong trẻo tiếng ca. Lập xuân nước mưa kinh chập trời, xuân phân thanh minh trùng cốc trước một ngày này, xuân phân thời tiết, Phục Hy triệu tập trung nguyên 36 đại bộ lạc thủ lĩnh, thể tụ vị thủy mới khánh thành phòng nghị sự. Phòng lớn lấy cự một là trụ, cao 3 trượng, rộng rãi 9 trượng, lấy tam tài cửu cùng chi ý trong sảnh, một khối cao khoảng 1 trượng đá xanh bia sừng sững đứng sừng sững, bằng đá ôn nhuận như son, chính là từ Côn Luân Sơn chân vận tới Linh Vân Thạch. Trên tấm bia khắc lấy lít nha lít nhít văn tự, chính là Phục Hy cuối cùng 3 năm, tham viếng hơn trăm bộ lạc, nghe thiên dân tố cầu, cuối cùng chế định nhân tộc sơ điển. 36 đại thủ lĩnh chia nhau ngồi hai bên, Đa Bảo đứng yên Phục Hy bên người, thần sắc lạnh nhạt, đáy mắt lại cất giấu xem kỹ, vị này Đa Bảo tiền trưởng nhìn như hiền hòa, kỳ thực tâm tư kín đáo, trong bụng tự có gò khe. Hôm nay xin mời chư vị đến đây, là vì định điển. Phục Hy thanh âm trong sáng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. 15 năm cộng chủ kiếp sống, để hắn rút đi cuối cùng một tia ngây ngô, hai đầu lông mày đã có trấn áp khí vận rộng lớn khí độ. Hắn đi đến bia trước, lòng bàn tay phất qua khắc đá văn tự. Điển bên trong có 3 chương chí luật. Chương 1, tộc đàn chi luật. Phàm kẻ giết người, lên mạng, đả thương người người, thụ hình, người ăn trộm, phản dịch, luật này là định lòng người chi loạn. Chương 2, sinh tồn chi luật. Nguồn nước công hữu, không được tư chiếm, khu vực săn bắn thay phiên nghỉ ngơi, không được kiệt trạch, đồng ruộng chia đều, không được sáp nhập, thôn tính, luật này là bảo đảm tộc đàn kéo dài. Chương 3, văn minh chi luật. Gia có chỗ nuôi, ấu có chỗ dạy, nam nữ kết hôn, cần đi 6 lễ, chi thức kỹ nghệ, khi truyền thiên hạ, luật này là mở vạn thế thái bình. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Các bộ lạc thủ lĩnh thần sắc khác nhau, có người trầm tư, có người kích động, cũng có người cao mày. Phục Hy nhìn chung quanh đám người, chậm rãi nói: "Điển này không phải ta Phục Hy một người sở định, chính là tổng hợp các bộ lạc tập tục xưa, lấy lớn nhất công ước. Hôm nay lập bia nơi này, nguyện tất người có thể khắc bộ lạc tên tại bia bên cạnh, lập thể trung thủ." Trầm mặc kéo dài trọn vẹn một chén trà thời gian. Rốt cục, liệt núi bộ lạc giả thủ lĩnh run rẩy đứng dậy. Vị này râu tóc bạc trắng lão nhân từng kinh nghiệm bản thân bộ lạc nạn đói, gặp qua làm một nước bọn nguyên tộc nhân tương tàn thảm kịch. Hắn đi đến bia trước, lấy thạch đao tại bia bên cạnh khắc xuống liệt núi hai chữ, thanh âm giản mua lại kiên định. Ta liệt núi bộ lạc, nguyện tuân điển này. Nếu có vi phạm, thiên địa trung chu. Phản phất đẩy ngã khối thứ nhất của bài, ngay sau đó có gấu bộ lạc nguyện tuân, cựu lê bộ lạc nguyện tuân, hoa tư bộ lạc nguyện tuân. Từng cái thủ lĩnh đứng dậy, từng cái danh tự khắc lên bia đá. Đa Bảo thờ ơ lạnh nhạt, chú ý tới trong đó ba cái bộ lạc thủ lĩnh từ đầu đến cuối không động, phương bắc Huyền Minh bộ, phương tây Kim Qua bộ, phương nam Xích Biên bộ. Cái này ba bộ thực lực cường hãn, từ trước kiệt nạo. Cuối cùng, 36 đại bộ lạc có 33 bộ khắc tên lập thể. Phục Hy nhìn về phía còn thừa ba vị thủ lĩnh, thần sắc bình tĩnh. pháp điển ở đây, khi nào nguyện tuân, tùy thời có thể đến. Không bắt buộc, không bức bách. Đợi đám người tán đi, Đa Bảo Phương chậm rãi tiến lên, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm cười. Cái kia ba bộ, Huyền Minh bộ cùng Bắc Hải yêu tộc có giao tình, Kim Qua bộ tự ý tinh luyện kim loại binh khí, Xích Viêm bộ khống phương nam núi lửa, bọn hắn như âm thầm sâu chuỗi, đủ để dao động ngươi vừa mới thành lập trật tự. Phục Hy bước ve trên tấm bia đá ôn nhuận vết khắc, ánh mắt sâu xa. Sư tôn, nhân tộc thống nhất không phải dựa vào cường quyền áp đảo, mà là chung nhận thức ngưng tụ. Hôm nay có 33 bộ nguyện tuân, chính là chung nhận thức đã thành. Cái kia ba bộ, bọn hắn không phải là không muốn tuân, chỉ là tại quan sát. Quan sát pháp điện này có thể hay không chính thi hành, quan sát ta Phục Hy có thể hay không cầm tâm công chính. Hắn quay đầu nhìn về phía Đa Bảo, trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang. Huống hồ, bọn hắn nếu thật sâu chuỗi phản đối, bất chính cho chúng ta chỉnh đốn lý do a. Đa Bảo nao nao, lập tức cười nhẹ lên tiếng. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi sớm có tính toán. Hắn bị này đồ đệ, nhìn như nhân hậu, kỳ thực thủ đoạn cay độc, vậy đại khái chính là 15 năm nhân hoàng kiếp sống ma luyện ra lòng dạ. Quả như Phục Hy sở liệu, sau 3 tháng, Huyền Minh, Kim Qua, Xích Viêm ba bộ thủ lĩnh cùng nhau mà tới. Bọn hắn đã ở bí mật quan sát 3 tháng, gặp pháp điện thi hành sau, bộ lạc ở giữa tranh chấp đại giảm, làm nông có thứ tự, dân tâm yên ổn, rốt cục buông xuống lo lắng, cung cung kính kính tại trên tấm bia khắc xuống bộ lạc tên. Từ đó, nhân tộc sơ điện trở thành nhân tộc bộ thứ nhất thành văn pháp, đặt vững xã hội văn minh nền tảng. Bia đá sừng sững vị thủy chi tân, ngày đêm thụ nước sông thấm vào, thụ nhật nguyệt chiếu rọi, dần dần sinh ra nhàn nhạt linh quang, đó là nhân đạo khí vận hội tụ. Phục Hy trị thế năm thứ 15, nhân tộc khí tượng rực rỡ hẳn lên. Đông thắng thần châu ngàn dặm quốc dã, thôn xóm chi chít khắp nơi, sáng sớm có thể nghe hài đồng tiếng động, hoàng hôn có thể thấy được nông dân hạ quốc mà về. Tây Nhu Hạ Châu Phật ôn biến mất sau, Phục Hy phái đi 300 chuyển kỹ làm dạy bảo làm nông chi thuật, 3 năm ở giữa hoang nguyên biến ruộng tốt, sóng lúa như kim. Nam Cương cùng Vu tộc thành lập thông thương chi đạo, nhân tộc lấy muối sắt đổi Vu tộc thảo dược ra lông, theo như nhu cầu, biên giới an bình. Bắc cảnh có tiệt giáo đệ tử đi tuần, yêu tộc không dám vượt qua giới hạn. Một ngày này, Phục Hy ngay tại vị thủy bạn thôi diễn bắt quái. Hà Đồ Lạc Thư lơ lửng không trung, bắt quái ký hiệu lưu chuyển sinh diệt, diễn hóa thiên địa chí lý. Đồng nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp phương đông tử khí đã nồng đậm như thực chất, từ tam thập tam thiên bên ngoài rủ xuống, hóa thành cửu trọng hoa cái, tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn bộ nhân tộc cương vực. Dưới hoa cái, ẩn ẩn có long phượng hư ảnh xoay quanh huyễn dài, đại đạo thanh âm như trùng khánh tiếng vọng, hồng hoang chúng sinh đều có nghe thấy. Đa Bảo đội vàng bước trên mây mà đến, xưa nay ung dung trên mặt hiếm thấy lộ ra kích động. Phục Hy, ngươi thiên hoàng chính quả, muốn thành. Lời còn chưa dứt, bầu trời dị tượng lại biến. Cửu trọng hoa cái chậm rãi hạ xuống, như chậm tức nhanh, cuối cùng treo ở Phục Hy đỉnh đầu ba thước. Trong hoa cái ương rủ xuống một đạo tử kim quang trụ, to như bãi nước, đem Phục Hy hoàn toàn bao phủ. Trong quang trụ, Phục Hy chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch, tam hồn thất phách, thậm chí mỗi một cái suy nghĩ đều đang phát sinh bản chất thủy biến. Bắt quái đồ án từ trong cơ thể hắn hiện hiện, từ hư hóa thực, do thực hóa đạo, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi tám cái ký hiệu cùng hắn thần hồn triệt để dung hợp, trở thành hắn đại đạo căn cơ một bộ phận. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy bắt quái diễn hóa thiên địa chí lý, âm dương tương sinh, ngũ hành luân chuyển, nhìn thấy nhân tộc khí vận chạy xiết quy tích, như trường giang đại hà, trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy văn minh trường hà quần quận phương hướng, từ mông muội đi hướng khai hóa, từ phân tán đi hướng thống nhất. Luyện hư hợp đạo chi cảnh bình chứng, như giấy mỏng giống như phá thoái. Một cỗ viễn siêu dĩ vãng mênh mông lực lượng tại thể nội thức tỉnh, đó là chuẩn thánh sơ kỳ uy năng, càng là thiên hoàng chính quả mang tới thiên địa quyền hành. Từ đây, hắn môn xuất phát thủy, nhất niệm có thể điều động nhân tộc ba thành khí vận, đủ cùng uy tín lâu năm chuẩn thánh sánh vai. Thử kim quang trụ kéo dài 9 ngày 9 đêm. Vị thủy hai bên bờ, vạn dân quỳ lạy, hương hỏa như mây. Các bộ lạc thủ lĩnh chạy suốt đêm tới, chứng kiến lịch sử này tính một khắc. Ngày thứ 9 hoàng hôn, cô sáng chậm rãi tiêu tán. Phục Hy mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển, bát quái sinh diệt. Hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng còn là người kia, cũng đã nhiều hơn một phần tồn tại cùng trời đất uy nghiêm, áo xanh không gió mà bay, chu thân đạo vận lưu chuyển. Chúc mừng. Đa Bảo không mình hành lễ, thời khắc này Phục Hy đã là chuẩn thánh, càng là nhân tộc thiên hoàng, xứng đáng cái này thi lễ. Phục Hy trịnh trọng hoàn lễ. Đa tạ sư tôn 15 năm hộ đạo tri ân. Hắn cảm thụ được thể nội trào lên chuẩn thánh chi lực, đột nhiên nhíu mày. Sư tôn, ta cảm giác thiên địa đang triệu hoán ta, hình như có một chỗ phúc địa cùng ta khí vận tương liên. Là thiên hoàng chính quả đã thành, cần trấn thủ nhân tộc khí vận. Đa Bảo ánh mắt phức tạp, dựa theo thiên đạo lệ cũ, ngươi nên đi hỏa vận động. Một cái giàn mua lạnh nhạt thanh âm nói tiếp. Thư không nổi lên gợn sóng, thái thượng cưới thanh lưu từ bát cảnh cung bước trên mây mà đến. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt phong cách cổ xưa, chu thân đạo vận tự nhiên mà thành, giống như cùng thiên địa một thể. Thanh lưu bốn vó rơi xuống, bộ bộ sinh liên, đạo vận tràn ngập toàn bộ vị thủy. Thái thượng rơi xuống đất, nhìn về phía Phục Hy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng cũng mang theo không thể nghi ngờ định số. 15 năm ở giữa, lĩnh pháp điển, truyền văn minh, bình tứ phương, trưởng thành hoàng chính quả. Phục Hy, ngươi làm được rất tốt. Phục Hy hành lễ, đa tạ thánh nhân khen ngợi. Thái thượng đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ hạch tâm. Thiên hoàng chính quả đã thành, khi trấn thủ nhân tộc khí vận, không phải đại kiếp không được khinh ly. Hòa vân động chính là thiên địa linh khí hội tụ chỗ, vừa nhất trấn áp khí vận, ngươi có thể mượn đi. Lời vừa nói ra, Đa Bảo sắc mặt biến hóa. Hòa vân động tuy là hồng hoang có vài động thiên phúc địa, nhưng một khi trấn thủ, liền mang ý nghĩa Phục Hy đem thoát ly nhân tộc cụ thể sự vụ, trở thành tượng trưng tồn tại. Đôi này vừa mới thống nhất, Văn minh mới lập nhân tộc tới nói, không khác rút tuổi dưới đáy nổi. Những cái kia cất giấu bộ lạc mâu thuẫn, chưa hoàn toàn phổ biến phát điện, ngay tại này sinh văn minh hệ thống, đều cần Phục Hy tọa trấn chủ tính trung. Phục Hy cũng ý thức được điểm này, đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, một cái khác uy nghiêm thanh âm từ cựu thiên truyền đến. Đại minh lời ấy, không khỏi nóng nổi. Thường Vân vận đạo, điềm lành rực rỡ. Nguyên thủy giá cựu long trầm hướng liễn, từ côn luân ngọc hư cung phá không mà tới. Chín đầu ngũ trảo kim long kéo xe, long ngâm chấn thiên, uy áp cái thế. Nguyên thủy ngồi ngay ngắn trong liễn, đầu đội tử kim quan, thân mang bát quái bảo, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện. Thái thượng nhìn lại, nhíu mày. Nhị đệ cớ gì nói ra lời ấy? Nguyên thủy rơi xuống liễn giá, cựu long hóa thành chín đạo kim quang chui vào hắn trong tay áo. Hắn trước đối với Phục Hy gật đầu ra hiệu, mới chuyển hướng thái thượng, thanh âm trầm ổn hữu lực. Phục Hy mặc dù suốt ngày hoàng, nhưng nhân tộc sơ thống, văn minh mới lập, văn tự chưa toàn, pháp điện chưa vững chắc, chính là cần hắn tọa trấn trung tâm thời điểm. Lúc này để hắn đi hỏa vân động ẩn cư, chẳng lẽ không phải để nhân tộc mất chủ tâm cốt? Thiên đạo định số cố nhiên muốn tuân, nhưng nhân đạo tự chủ cũng không có thể nhẹ phế. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 106, không động ấn ra, địa hoàng xuất thế chương 106, không động ấn ra, địa hoàng xuất thế thái thượng lắc đầu, ngựa khí bình thản lại kiên định. Thiên hoàng chân khí vận, chính là đạo tổ khâm định chi quy. Huống hồ, tam hoàng ngũ đế truyền thừa có thứ tự, địa hoàng đem giáng sinh tại Liệt Sơn, Phục Hy cũng nên thoái vị, tiến về hỏa vân động tinh tu, lấy toàn thiên đạo tuần hoàn. Địa hoàng giáng thế, cùng Phục Hy trấn thủ nhân tộc tổ địa cũng không xung đột. Nguyên thủy một bước cũng không nhường, khí tức quanh người bắt đầu đúc lên. Thiên hoàng tọa trấn tổ địa, tổng lĩnh đại cục, định nhân tộc phương hướng. Địa hoàng hành tẩu nhân gian, thể nghiệm và quan sát dân tình, từng cỏ tế thế, đây mới là hoàn chỉnh tam hoàng chi đạo, thiên đạo nhân đạo hai không cùng nhau phương. Hai vị thánh nhân đối chọi gay gắt, khí tức va chạm ở giữa, vị thủy nhấc lên thao thiên cự lãng, bầu trời vân khí cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Đa bảo đội vàng thi pháp bảo vệ hai bên bờ bất tính, cái chán chảy ra mồ hôi dị, thánh nhân uy áp, dù là chỉ là khí tức giao phong, cũng không phải đại la kim tiên có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Đúng lúc này, phương tây thiên tế phản âm đại tác. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp dẫn, chuẩn đề chân đạp kim liên, từ tây phương tu di sơn mà đến. Tiếp dẫn sắc mặt đau khổ, chuẩn đề dáng tươi cười ấm áp, hai người sau lưng Phật quang phổ chiếu, cùng đạo môn thanh khí địa vị ngang nhau. Chuẩn đề trước tiên mở miệng, thanh âm ôn hòa lại lập trường tươi sáng. Thái thượng sư minh lời nói rất là, thiên hoàng đã thành, khi tuân thiên đạo, chấn thủ hỏa vận động, đây là định số. Nguyên thủy sư minh nhược cường lưu Phục Hy tại nhân gian, sợ nhiễu thiên đạo vận hành, tại nhân tộc lâu dài ngược lại bất lợi. Tiếp dẫn gật đầu phụ họa, đau khổ chi tướng càng đậm. Số trời như vậy, không thể tránh lịch. Phục Hy lúc này lấy đại cục làm trọng. Hiển nhiên, phương tây hai thánh đứng ở thái thượng một bên. Nguyên thủy sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn phản bác, phương đông lại lên hào quang. Nữ hoa thừa loan giá mà đến, thất thải tường vân trải đường, sơn hà xã tắc đổ hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện. Nàng rơi xuống đám mây, trước nhìn thoáng qua Phục Hy. Vị này nàng đã từng đại huynh chuyển thế, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp, lập tức chuyển hướng tam thánh, thanh âm thanh lanh như ngọc thạch tấn công. Bạn cung cho là, nguyên thủy sư huynh nói có lý. Chúng thánh đều là nhìn về phía nàng. Nữ hoa tiếp tục nói, nhân tộc chính là bạn cung chỗ tạo, nó khí vận hưng suy, bạn cung nhất là lo lắng. Phục Hy là nhân tộc cộng chủ 15 năm, rất được dân tâm, văn minh vừa lập, chính là cần hắn tọa trấn thời điểm. Như lúc này rời đi, nhân tộc sợ sinh động đãng. Thiên đạo cố nhiên muốn tuân, nhưng nếu hoàn toàn không để ý nhân đạo thực tế, chính là lẫn lộn đầu đôi. Nàng nhìn về phía thái thượng, ngữ khí kiên định. Đại sư minh, thiên đạo vô tình, nhân đạo hữu tình. Phục Hy lưu tại nhân tộc tổ địa trăm năm, đợi địa hoàng trưởng thành, văn minh vững chắc, lại hướng hỏa vận động, tại thiên đạo không tổn hao gì, tại nhân tộc hữu ích, sao lại không làm? Trong lúc nhất thời, thánh nhân phân hai phái, thái thượng tiếp dẫn chuẩn đề chủ trương Phục Hy lập tức tiến về hỏa vận động, nguyên thủy nữ hoa chủ trương Phục Hy lưu tại nhân tộc. Thông thiên giáo chủ từ đầu đến cuối chưa đến, vị này tiệt giáo chi chủ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, thánh nhân khí cơ dây dưa, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều tại run nhẹ nhẹ, vạn linh cúi đầu, không dám ngưỡng mộ. Thái thượng rốt cục thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên quyết đoán. Nếu đều có đạo lý, vậy liền theo quy củ cũ thôi. Nguyên thủy ánh mắt ngưng tụ. Đại huynh nói là hỗn độn bên trong, làm qua một trận. Thái thượng ngữ khí bình thản, lại nói năng có khí phách. Bên thắng định nghị. Tốt. Nguyên thủy không chút do dự. Tiếp dẫn, chuẩn đề lẫn nhau, gật đầu đáp ứng. Nữ hoa có chút nhíu mày, nhưng cũng chưa phản đối. Ngũ thánh thân ảnh đồng thời giảm đi, sau một khắc đã xuất hiện tại hồng hoang bên ngoài hỗn độn bên trong. Nơi này không có thời gian không gian khái niệm, chỉ có địa thủy hỏa phong cuồn cuộn, hỗn độn khí lưu cuồng bạo, chính là thánh nhân giao thủ tốt nhất nơi trốn. Đa bảo nhìn lên thiên tế, mặc dù nhìn không thấy hỗn độn bên trong chiến đấu, lại có thể cảm nhận được cái tia cố làm cho hồng hoang run sợ ba động. Hắn quay đầu nhìn về phía Phục Hy, thấp giọng nói: "Ngươi ngược lại là bảo trì bình thản." Phục Hy nhìn lên thương cung, trong mắt bắt quái lưu chuyển, giống như tại thôi diễn cái gì. Hồi lâu, hắn chậm rãi nói: "Nguyên thủy sư tổ sẽ thắng." "A, làm sao mà biết?" Bởi vì Phục Hy dừng một chút. Nguyên thủy sư tổ mang đến cái kia vừa dứt lời, hỗn độn bên trong, dị biến nảy sinh. Hỗn độn bên trong, ngũ thánh giằng co. Thái thượng đầu đội trời địa huyền vàng linh lung bạc tháp, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, chân đạp thái cực đồ, kim tiểu vượt ngang hỗn độn, định trụ địa thủy hỏa phong. Tay hắn cầm biển quải, khí tức cùng hỗn độn cơ hồ hòa làm một thể. Nguyên thủy đỉnh đầu chư thiên khánh vân, kim đăng vạn chén, chuỗi ngọc thủy châu, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, ngọc thanh tiên quang sáng chói chói mắt. Phía sau hắn ẩn ẩn hiện hiện bốn đạo trụ trời hư ảnh. Tiếp dẫn dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ, tiếp dẫn thần tràng treo ở đỉnh đầu. Chuẩn đề cầm trong tay thất bảo diệu thụ, sau lưng bồ đề kim thân pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Nữ hoa thì triển khai sơn hà xã tác đồ, hồng tú cầu nơi tay, tạo hóa chi khí tràn ngập. Không có dư thừa ngôn ngữ, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Thái thượng biển quải một chút, hỗn độn phân hóa âm dương, một đạo khí lưu đen trắng bay thẳng nguyên thủy. Nguyên thủy tam bảo ngọc như ý nên tiếp, ngọc thanh tiên quang cùng âm dương khí lưu va chạm, nổ tung lực vạn hỗn độn vòng xoáy. Tiếp dẫn, chuẩn đề đồng thời xuất thủ, Phật quang phổ chiếu, thất bảo diệu thụ xoát hướng nguyên thủy. Nữ hoa hồng tú cầu bay ra, ngăn trở chuẩn đề, sơn hà xã tắc đồ một quyển, đem tiếp dẫn Phật quang đặt vào trong đồ thế giới. Thánh nhân chi chiến, nhìn như một mạc, kỳ thực mỗi một kích đều ẩn chứa đại đạo chí lý, đủ để lại mở ra đất trời. Hỗn độn bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, địa thủy hỏa phong tái diễn lại chôn bụi, thời gian không gian ở chỗ này mất đi ý nghĩa. Đại chiến kéo dài không biết bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Rốt cục, nguyên thủy bắt lấy một cái khe hở, đột nhiên lấy ra một vật. Đó là một phương phong cách cổ xưa bảo ấn, không phải vàng không phải ngọc, sắc hiện lên huyền hoàng. In lên cửu long quay quanh, mỗi một con rồng đều sinh động như thật, trong mắt rồng ẩn chứa nhân đạo tăng thương, ở đây có khắc hai cái phong cách cổ xưa đạo văn, không động. Không động ấn. Thái thượng con ngươi co rụt lại. Nhân đạo chí bảo, không ngờ nhận ngươi làm chủ nhân. Tiếp dẫn, chuẩn đề cũng đã biến sắc. Nữ hoa trong mắt thì hiện lên minh ngộ, nàng minh bạch nguyên thủy lực lượng từ đâu mà đến. Nguyên thủy cầm trong tay không động ấn, thanh âm vang vọng hỗn độn. Ta hôm nay lấy không động ấn, sắp phong phục hy là nhân tộc thiên hoàng tọa trấn nhân tộc tổ địa vị thủy, tổng lĩnh nhân tộc sự vụ, không phải đại kiếp không được khinh ly. Tiếng nói rơi, không động ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cửu long tề ngâm, thanh âm xuyên thấu hỗn độn, truyền khắp hồng hoang. Ấn ấy không động hai chữ bay ra, hóa thành hai đạo kim quang, một đạo chui vào hỗn độn chỗ sâu nhân đạo trường hà, một đạo xuyên qua hư không, thẳng đến vị thủy chi tân phục hy mi tâm. Cùng lúc đó, hồng hoang thiên đạo chấn động, tử khí đi về đồng ba vạn dặm, thiên hoa loạn truy, tuôn ra kim liên. Toàn bộ nhân tộc cương vực, vô luận nam nữ lao hấu, trong lòng đều vang lên một cái uy nghiêm thanh âm, phục hy thị, công đức viên mãn, thủ phong thiên hoàng, vĩnh trấn nhân tộc. Vị thủy chi tân, phục hy cái trán hiện hiện một phương nho nhỏ kim ấn hư ảnh, chính là thiên hoàng quyền hành cụ tượng. Khí tức của hắn lần nữa kéo lên, từ chuẩn thánh sơ kỳ thẳng tới chuẩn thánh hậu kỳ, đây là nhân đạo khí vận gia trì, là ước vạn nhân tộc cùng nguy hiểm lực hội tụ. Hỗn độn bên trong, thái thượng nhìn xem quang mang kia vạn trượng không động ấn, thở dài một tiếng. Thôi, nếu nhị đệ lấy nhân đạo chí bảo sắc phong, chính là được nhân đạo tán thành. Thiên đạo nhân đạo hợp nhất, ta không ngăn cản nữa. Tiếp dẫn, chuẩn đề lẫn nhau, chắp tay trước ngực hành lễ, không cần phải nhiều lời nữa. Nữ hoa thu hồi pháp bảo, đối với nguyên thủy khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Vũ thánh trở về hồng hoang, hỗn độn bay về bình tĩnh. Nguyên thủy rơi xuống đám mây, nhìn xem phục hy cái chán kim ấn, ánh mắt phức tạp. Phục hy, ngươi cần phải nắm chặt. Địa hoàng sắp giáng thế, nhân hoàng cũng sắp xuất thế, tam hoàng thời đại liền muốn tới. Phục hy trịnh trọng con người, đệ tử minh bạch. Trong vòng trăm năm, tất là nhân tộc đặt vững vạn thế chi cơ. Nguyên thủy gật đầu, vừa nhìn về phía đa bảo, cực kỳ phụ tá phục hy. Trong vòng trăm năm, chớ có để tiêu tiểu nhiều hắn trị thế, vô luận là yêu tộc, vu tộc, hay là một ít phương tây người. Một câu cuối cùng, có ý riêng. Đa bảo lĩnh mệnh, nên miệng lên một vòng xấu bụng ý cười. Sư tôn yên tâm, đệ tử hiểu được. Nguyên thủy sau khi rời đi, nữ hoa đi vào phục hy trước mặt. Hai người đối mặt, nhất thời không nói gì. Kiếp trước bọn hắn là huynh muội, kiếp này nàng là thánh nhân, hắn là thiên hoàng, quan hệ phức tạp khó tả. Cuối cùng, nữ hoa nói khẽ, bảo trọng. Nương nương cũng là. Phục hy hành lễ. Nữ hoa rời đi, vị thủy chi tân chỉ còn lại có phục hy cùng đa bảo. Đa bảo nhìn xem đồ đệ cái chán kim ấn, đông nhiên cười nói, hảo tiểu tử, hiện tại ngươi là danh xứng với thực thiên hoàng, cảm giác như thế nào? Phục hy che chắn ở giữa kim ấn, cảm thụ được trong đó mênh mông nhân đạo khí vận, trong lòng đã nặng nề lại kiên định, trách nhiệm nặng hơn. Hắn nhìn về phía phương đông, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thiên sơn vạn thủy, thấy được liệt sơn bộ lạc phương hướng. Ngay tại phục hy thụ phong thiên hoàng cùng một ngày, đông thắng thần châu liệt sơn bộ lạc, một hộ họ Khương người ta sinh hạ một con. Anh hải kia giáng sinh lúc dị tượng xuất hiện, ngoài phòng trăm hoang lịch khi thì mở, trong trời đông giá rét nở rộ xuân sắc, mùi thuốc tràn ngập trăm dặm, tộc nhân nghe ngóng bách bệnh biến mất, càng kỳ chính là anh hải bụng thấu hoa quang, bên trong dường như có ngũ tạng lục phủ hư ảnh, mỗi một tạng phủ đều đối ứng một loại cỏ cây tinh khí, tâm thuộc hỏa đối ứng hoàng liên thanh tâm, lá gan thuộc mộc đối ứng sải hồ sơ lá gan. Bộ lạc vu trúc trong đêm xem bói, mai rùa vết dạn hiện hiện đồ án kỳ dị, quẻ tượng biểu hiện. Địa hoàng giáng thế, từng có tế dân, công đức vô lượng. Tin tức truyền đến vị thủy lúc, phục hy ngay tại thôi diễn mắt quái. Tâm hắn có cảm giác, nhìn về phía phương đông, mỉm cười. Địa hoàng, tới. Hắn gọi đa bảo. Sư tôn, xin chuyển cáo nam cực tiên ông sư thúc, địa hoàng đã hàng liệt sơn bộ lạc, họ Khương, khi tên thần đông. Mời hắn âm thầm hộ đạo, chớ có can thiệp, đợi nó tự nhiên trưởng thành. Đa bảo gật đầu. Ta cái này đi Côn Luân đưa tin. Phục hy lại nói. Mặt khác, phái người đưa ba kiện lễ vật đi liệt sơn bộ lạc. Một là tay ta sách bắt quái đồ thuyết trợ hắn phân rõ cỏ cây âm dương thuộc tính, hai là y dược viện vừa mới bệnh thành bách thảo đồ lục thu nhận sử dụng 360 loại phổ biến thảo dược, ba là một cây ta tự tay luyện chế giả roi. Giả roi? Đa bảo nhíu mày. Thần nông đến bách thảo, cần phân biệt độc tính. Phục hy giải thích nói, roi này lấy vị thủy linh nghe hỗn hợp bách thảo tinh hoa luyện chế, gặp độc thảo từ biến nhan sắc, xanh là hơi độc, vàng là trúng độc, đen là kịch độc. Xem như ta cái này thiên hoàng cho địa hoàng lễ gặp mặt đi. Đa Bảo gật đầu rời đi. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 107, phi phạm thần nông, Tây Phương giáo âm lưu, 1, chương 107, phi phạm thần nông, Tây Phương giáo âm lưu, 1, Phục Hy ngồi một mình trong điện, nhìn qua trên tường bức kia to lớn nhân tộc cương đồ. Trên đồ, vị thủy là nhân tộc tổ địa, liền sơn tại phương đông ở ngoài ngàn dặm. Mà tại càng xa phương bắc, có gấu bộ lạc phương hướng, ẩn ẩn cũng có một đạo tử khí tại thanh nén, dù chưa thành hình, nhưng đã lộ ra đế vương chi tượng. Thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng Phục Hy nhẹ giọng tự nói. Tam hoàng tề tụ, vũ đế sắp xuất hiện. Nhân tộc đại thời đại, thật muốn tới. Hắn nâng bút, tại trên thẻ trúc viết xuống mới quy hoạch. Lập tam hoàng truyền thừa chế. Thiên hoàng trấn tổ địa, tổng lĩnh văn minh phương hướng, địa hoàng đi thiên hạ, từng cỏ tế dân, hoàn thiện đạo sinh tồn, nhân hoàng thống bộ lạc, bình định tứ phương, khai thác cương thổ. Tam hoàng đã phân lại hợp, trung lĩnh nhân tộc tiến lên. Thiết ngũ đế phụ chính viện. Đợi ngũ đế xuất thế, phân công quản lý nông, công, thương, binh, lễ năm bộ, cụ thể áp dụng tam hoàng phương lược, làm nhân tộc sự vụ ngay ngắn rõ ràng. Định kế hoạch trăm năm. Trong vòng trăm năm, nhân tộc văn tự cần phổ cập ba thành bộ lạc, pháp điển cần phổ biến toàn vực, làm nông cần cải tiến đến tự cấp có thừa, y thuật cần thành lập hoàn chỉnh hệ thống từng đầu, từng mục một, đều là vì nhân tộc lắt thành tiền đồ tươi sáng. Phục Hy viết rất chậm, mỗi một bút đều ngưng tụ hắn đối với nhân tộc tương lai suy nghĩ sâu xa. Viết đến đêm khuya, dưới ánh nến, Phục Hy ngừng bút, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tinh không sáng chói như sông, vị thủy chảy dài không thôi, nơi xa bộ lạc lửa đèn điểm điểm, đó là văn minh ánh sáng nhạt, mặc dù yếu lại cứng cỏi. Hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm. Trăm năm về sau, hắn đem thối vị nhậm chức, mà tại trong trăm năm này, hắn muốn làm chính là để cái này vừa mới cất bước văn minh, có được bản thân trưởng thành, bản thân lớn mạnh căn cơ, dù là không có hắn tọa trấn, nhân tộc cũng có thể dọc theo phương hướng chính xác tiến lên. Thần nông, hiên viên, con đường tương lai cần nhờ các ngươi. Phục Hy thì thảo, nhưng hắn sẽ không hiện tại liền buông tay. Hắn là thiên hoàng Phục Hy, là nhân tộc đời thứ nhất cộng chủ, là văn minh người khai sáng. Trước lúc rời đi, hắn muốn bị nhân tộc đánh xuống kiên cố nhất nền tảng. Không chỉ là pháp điện, lịch pháp, càng là một loại tinh thần, một loại văn minh bất diệt, không ngừng vươn lên hồn. Ngoài điện, Đa Bảo lặng lặng đứng thẳng. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, giờ phút này trong mắt không có bình thường trêu tức, chỉ có vui mừng cùng chờ mong. Hắn nhìn xem đồ đệ dựa bàn biết nhanh bóng lưng, nhìn xem cái kia chuyên chú mà kiên định bên mặt, phản phất thấy được năm đó cái kia tại vị thủy bờ sông, hướng hắn thỉnh giáo pháp, ánh mắt trong trẻo thiếu niên. Cái này hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, cái này hắn phụng sư mệnh hạ giới hộ đạo đồ đệ, rốt cục trưởng thành chống lên nhân tộc bầu trời cự nhân. Liệt Sơn bộ lạc ở vào Đông Thắng Thần Châu đông bộ, lưng cửa kéo dài nghìn dặm Liệt Sơn dãy núi. Nơi này khí hậu ôn nhuận, có cây um tùm, từ xưa chính là dược thảo sinh trưởng tự nhiên bảo khố. Khương gia đản bên dưới dị con tin tức, trong vòng 3 ngày truyền khắp xung quanh 8 đại bộ lạc. Sáng sớm ngày thứ 3, Phục Hy điều động sứ giả đến, bưng lấy 3 kiện lễ vật đi vào Khương gia nhà tranh trước. Cầm đầu sứ giả cung kính bưng ra 3 vật, một quyển thẻ tre bắt quái đồ thuyết, một quyển gia thú bách thảo đồ lục, còn có một cây toàn thân giả đỏ, ẩn ẩn phát ra mùi thuốc chín tiết trường tiên. Thiên hoàng bệ hạ có lời, này 3 vật tặng cho địa hoàng, giúp đỡ phân rõ âm dương, thông hiểu có cây, nhận ra độc tính. Sứ giả thanh âm trong trẻo. Bệ hạ còn nói, đợi địa hoàng tuổi tròn 10 tuổi, như nguyện đi vị thủy du học, tưởng tự cửa lớn thường mở. Khương phụ tay run run tiếp nhận lễ vật, bộ lạc Vu Trúc ở một bên kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, Thiên hoàng Phục Hy tự mình lễ vật, đây là vinh quang bậc nào. Trong phòng, vừa mới xuất sinh 3 ngày anh hài lặng lặng nằm tại mẫu thân trong ngực. Kỳ quái là, khi cây kia giả roi bị cầm vào nhà lúc, anh hài bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia trong trẻo như suối, hoàn toàn không giống mới sinh hải nhi u mê. Hắn rũa ra tay nhỏ, tựa hồ muốn đụng vào giả roi. Càng thần kỳ chuyện phát sinh, giả roi không gió mà bay, nhẹ nhàng rơi vào anh hài lòng bàn tay. Thân roi nổi lên nhàn nhạt thanh quang, nhu hòa mà ôn nhuận. Trời sinh thân của cây Vu Trúc lẩm bẩm nói: quả nhiên là địa hoàng giáng thế. Khương phụ là anh hải lấy tên thần nông. Nông giả, cây cũng, trùng cũng, đây chính là Phục Hy tại tiết khí ca giao bên trong khởi xướng căn bản. Thần nông trưởng thành, quả nhiên khắp nơi hiển lộ bất phàm. 3 tháng có thể nói, mở miệng câu đầu tiên không phải cha mẹ mà là chỉ vào ngoài phòng cỏ xa thì nói: cỏ này, lợi nước. 1 tuổi có thể đi, không thích đồ chơi, chuyên hướng sơn dã chạy. Hắn có thể chuẩn xác từ một mảnh trong cỏ dại tìm ra có thể ăn rau dại, có thể từ mấy chục chủng tương tự thảo dược bên trong phân biệt ra dược tính tốt nhất cây kia. 3 tuổi lúc, thần nông đã có thể phân biệt bộ lạc xung quanh hơn 300 trồng cỏ cây. Hắn thường ngồi tại lão Vu Trúc bên người, nghe lão nhân giảng thuật tổ tông truyền xuống thảo dược tri thức, thường thường một chút liền thông, còn có thể đưa ra ngay cả Vu Trúc đều không có nghĩ tới kiến giải. Hoa nhi này, trong đầu giống như chứa một bộ cỏ cây thiên thư. Lão Vu Trúc cảm thán nói. 5 tuổi năm đó, thần nông lần thứ nhất dùng tới Phục Hy tặng cho giả roi. Năm đó mùa hạ, Liệt Sơn bộ lạc đột phát quái bệnh, tộc nhân toàn thân phát nhiệt, làn da lên nốt đỏ, 3 ngày không lùi. Lão Vu Trúc dùng hết biết thảo dược, đều không thấy hiệu quả. Bộ lạc lòng người bàng hoàng, có người nói là sơn thần nổi giận, có người nói là ôn thần quá cảnh. Thần nông một mình lên núi, sau 3 ngày, hắn kéo lấy một gốc toàn thân đỏ tía, phiến lá như hỏa diễm cổ quái thực vật trở về. Cái kia thực vật bị giả roi buộc, thân roi hiện ra nồng đậm hoàng quang, đây là triệu chứng trúng độc. Vật này tên Viêm Dương Thảo, sinh tại miệng núi lửa, tính nóng như lửa. Thần nông khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, lấy lá đảo nước, thoa ngoài da có thể giải nóng độc, nhưng uống thuốc hẳn phải chết. Lão Vu Trúc nửa tin nửa ngờ, hái lá đảo nước là bệnh hoạn đắp lên. Kỳ tích phát sinh, vừa mới nửa ngày, nóng lui trần tiêu, bệnh nhân dần dần càng. Bộ lạc sôi trào, mọi người vây quanh thần nông, như là triều bái thần minh. Thần nông lại tránh qua, tránh né đám người, ngồi một mình ở vị thủy nhánh sông bờ, nhìn qua trong tay giả roi hiện ra hoàng quang, lâm vào trầm tư. Hắn nhớ kỹ, chạm đến Viêm Dương Thảo một khắc này, lòng bàn tay chuyển đến thiêu đốt giống như cảm giác đau, đồng thời trong đầu hiện ra một đoạn tin tức, cỏ này sinh tại địa hỏa hội tụ chỗ, thu nạp hỏa độc 300 năm thành hình, thoa ngoài da có thể khu hàn độc, uống thuốc thì đốt ngũ tạng. Đề cử chuyến hot, đấu la. Từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ 100 vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 107, phi phạm thần nông, Tây Phương giáo âm lưu 2, chương 107, phi phạm thần nông, Tây Phương giáo âm lưu 2, loại cảm giác này năng lực, từ hắn ký sự lên liền có. Chạm đến cỏ cây, liền có thể biết được nó sinh trưởng hoàn cảnh, dược tính độc tính, ngắt lấy mùa, phản phất cỏ cây chính mình biết nói chuyện. Hắn không có chú ý tới, nơi xa đỉnh núi, một vị hạc phát đồng nhan, cầm trong tay tử thọ tiên trượng lão giả đang lặng lặng nhìn qua hắn. Lão giả người khoác bát quái tử thụ tiên y liễu, quanh thân thanh khí lượn lờ, chính là phụng nguyên thủy chi mệnh đến đây hộ đạo nam cực tiên ông. Trời sinh cỏ cây linh thể, sở vật tài trí. Nam cực tiên ông nuốt dâu mỉm cười. Tốt, đại thiện. Có thiên phú này, nếu bách thảo tế thế chi công, có thể thành bậy. Nhưng hắn lập tức nhíu mày, nhìn về phía phương tây thiên tế, nơi đó mơ hồ có Phật quang chớp động. Thần nông 7 tuổi năm đó, Liệt Sơn bộ lạc tới một cái tăng nhân vân du bốn phương. Tăng nhân tự xưng dược sư, đến từ phương tây thế giới cực lạc, cầm trong tay thuốc bát, lương meo gửi thuốc, công bố du lịch hồng hoang, phổ thể chúng sinh. Hắn chỉ ở bộ lạc biên giới xây nhà mà ở, ban ngày lên núi hái thuốc, chạm vạng tối là tộc nhân chữa bệnh từ thiện, không lấy một xu. Dược sư y thuật sát thực cao siêu, rất nhiều lão Vu Trúc thúc thủ vô sách bệnh tật, hắn cầm vài phó thảo dược liền có thể làm dịu. Bất quá nguyệt dư, trong bộ lạc đã có người bắt đầu tự mình xưng hắn Phật sống. Nam cực tiên ông ẩn tại đám mây, thờ ơ lạnh nhạt. Tây phương giáo tay kéo dài thật nhanh, hắn hử lạnh một tiếng. Chuẩn đề thánh nhân đây là muốn đoạt trên mặt đất hoàng trưởng thành trước đó, trước truyền bá bên dưới Phật duyên a. Hắn âm thầm dò xét dược sư tu vi, đại la kim tiên sơ kỳ, không cao không thấp, vừa bận sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý dược sư sử dụng y thuật, đúng là chính tông Phật môn y dược truyền thừa, nhưng trong đó giấu giếm huyền cơ. Mỗi chữa cho tốt một người, chắc chắn sẽ thấp giọng niệm tụng một đoạn kinh văn, bệnh nhân sau khi khỏi hẳn, thường thường sẽ đối với phương Tây cực lạc lòng sinh hướng tới. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác độ hóa chi pháp. Nam cực tiên ông không có lập tức xuất thủ. Nguyên thủy cho hắn chỉ lệnh là, âm thầm hộ đạo, không phải sống chết trước mắt không được can thiệp, huống hồ hắn cũng nghĩ nhìn xem, thần ông sẽ như thế nào ứng đối. Thần ông quả nhiên chú ý tới vị này kỳ quái tăng nhân. Hắn thường trốn ở đám người hậu quán xem xét dược sư chữa bệnh. 7 tuổi thần nông đã đọc hiểu phục hy tặng cho bát quái đồ thuyết cùng bách thảo đồ lục, mặc dù không có khả năng hoàn toàn lý giải trong đó thâm ảo bát quái thôi diễn, nhưng đối với cỏ cây dược tính lý giải đã viễn siêu bình thường dược sư. Hắn phát hiện dược sư dùng thuốc thường thường quá mạnh, vì truy cầu hiệu quả nhanh, thường lấy dược tính tương xung thảo dược pha thuốc, mặc dù có thể trong ngắn hạn áp chế chứng bệnh, nhưng sẽ lưu lại ám thương. Càng làm cho thần nông bất an là dược sư tựa hồ đều tại dẫn đạo bệnh nhân buông xuống hiện thế thống khổ, hướng tới kiếp sau cực lạc. Một ngày trong bộ lạc có hải đồng ăn nhầm quả, đau bụng như dạo. Lão Vu Trúc thúc thủ vô sách, dược sư được mời tới. Dược sư nhìn một chút hài đồng, lấy ra một viên đan dược màu vàng. Đây là bồ đề chỉ toàn độc đan, có thể giải bách độc. Nhưng ăn vào sau, cần theo ta tụng kinh 3 ngày, mới có thể hóa giải trong dược lực Phật tính, nếu không sợ cùng nhục thân không hợp. Hai đồng phụ mẫu gấp muốn đáp ứng, thần ông đông nhiên chen vào đám người. Chờ chút. 7 tuổi thanh âm hài đồng thanh thúy. Ta có thể giải loại độc này. Đám người ngạc nhiên. Dược sư cúi đầu nhìn xem cái này còn không có chính mình eo cao hài tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói: Tiểu thí chủ, giải độc không giống trò đùa, chớ có cậy mạnh. Thần ông không đáp, quay người chạy ra đám người. Bất quá nửa nén nhang thời gian, hắn mang về 3 món đồ, một đoạn cam thảo dễ, mấy mảnh lá bạc hà, còn có một nhỏ đem màu xám trắng đất sét. Hắn thuần thục đem cam thảo đập nát lấy nước, hỗn hợp lá bạc hà vò thành đoàn, lại dùng đất sét quấn tại bên ngoài, làm thành một viên nê hoàn. Đây là cam bạc hà đất hoàn. Thần nông chăm chú giải thích nói, cam thảo giải bất độc, bạc hà giảm đau, đất sét trắng hấp thụ độc tính. Ăn vào phần sau canh giờ, độc tự sẽ theo phân và nước tiểu bài xuất. Lão Vu Trúc tiếp nhận nê hoàn, cẩn thận hít hà, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Rượu, cam thảo tính bình, bạc hà tính mát, đất sét trắng tính chìm, 3 cái tương hợp, chính năng trung hòa cái kia hỏa độc quả khô liệt. Dược sư sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới một cái 7 tuổi hài đồng có thể nghĩ ra như vậy tinh diệu giải độc phương, không cần mánh dược, không thương tổn căn bản, hoàn toàn thuận theo dược tính tương sinh tương khắc lý lẽ. Hai đồng ăn vào nê hoàn, quả nhiên sau nửa canh giờ đau bụng biến mất dần, bài xuất đen thối phân và nước tiểu sau, tinh thần khôi phục như thường. Việc này tại trong bộ lạc truyền ra, mọi người đối với thần nông càng thêm tin phục. Dược sư mặc dù vẫn có người hỏi bệnh, nhưng đã không bằng lúc trước như vậy bị tôn thờ. Đêm đó, dược sư lư bên trong, tăng nhân tính tọa bộ đoàn, trước mặt lơ lửng một mặt gương đồng. Trong kính chiếu ra không phải mặt mũi của hắn, mà là hoàn toàn mông lung phật quang, ánh sáng trung ẩn nước trường hoa sen nở rộ. Giáo chủ, dược sư cung kính bẩm báo, cái kia thần nông hài đồng, xác thực bất phàm. Hôm nay hắn lấy bình thường thảo dược giải hỏa độc quả chi độc, sử dụng đơn thuốc không bàn mà hợp thiên địa chí lý, sợ là địa hoàng thiên phú thức tỉnh. Trong kính phật quang ba động, chuyên gia chuẩn đề thánh nhân thanh âm, ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ. Nếu như thế, càng khi kết thiện duyên, ngươi có thể truyền cho hắn dược sư lưu ly kinh tiền tam quyển, như hắn nguyện học, chính là cùng ta phương tây hữu duyên. Như hắn không muốn đâu. Phật quang có chút ngưng trệ, lập tức khôi phục lưu hòa. Vậy liền thuận theo tự nhiên. Địa hoàng sự tình liên quan đến nhân tộc khí vận, không thể cưỡng cầu. Nhưng Liên Sơn bộ lạc 800 dặm bên ngoài có một chỗ vạn độc gốc, trong đó sinh ra thế gian kỳ độc chi thảo. Như đứa bé kia muốn nếm mấy thảo, chắc chắn sẽ tiến về. Ngươi nhưng tại ngoài cốc chờ đợi, như hắn gặp nạn, cứu hắn một mạng, chính là thiên đại ân tình. Đệ tử minh bạch. Gương đồng Phật quang tiêu tán. Đám mây, Nam Cực Tiên Ông đem những đối thoại này thu hết trong tai, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tốt một cái thuận theo tự nhiên, tốt một cái kết thiện duyên. Tây Phương giáo cái này độ hóa chi pháp, thật sự là nhuận vật tế vô thanh a. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhíu mày. Vạn độc gốc. Nơi đó xác thực có vài quả ngay cả kim tiên đều có thể hạ độc được kỳ thảo. Thần nông như đi, thật có nguy hiểm. Nhưng Nam Cực không có lập tức hành động. Hắn muốn nhìn một chút, thần nông sẽ như thế nào lựa chọn. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 108, thần nông đi xa, địa hoàng chi lộ chương 108. Thần nông đi xa, địa hoàng chi lộ thần nông 10 tuổi năm đó, trong giấc mộng. Trong mộng, hắn hành tẩu tại một mảnh vô biên vô tận trên thảo nguyên. Cỏ cây đều là biết nói chuyện, có nói ta có thể trị đau bụng, có nói ta có thể chữa thương miệng, cũng có cảnh cáo ta có kịch độc, chớ gần chớ gần. Thảo nguyên cuối cùng, đứng đấy một cái nam tử mặc thanh bào. Nam tử khuôn mặt mơ hồ, nhưng khí tức ôn hòa nặng nề, như đại địa giống như gánh chịu vạn vật, hắn đối với thần nông nói: "Thiên địa sinh thảo mục, một ngọn cây còn cỏ đều có linh tính, đều có tác dụng. Sứ mệnh của ngươi chính là phân biệt nó tính, chi kỳ dùng, chuyển cho nhân tộc." Sau khi tỉnh lại, thần nông lòng bàn tay nhiều một cái nhàn nhạt tấn ký, đó là một cây cỏ đồ án, trên cây cỏ bắt quái lưu truyền. Hắn biết, đây là địa hoàng sứ mệnh triệu hoán. Ngày thứ hai, thần nông hướng phụ mẫu đưa ra muốn đi xa. Ta muốn từng khắp thiên hạ cỏ cây, phân biệt nó dược tính độc tính, biên soạn thành sách, chuyển cho nhân tộc. Khương phụ Khương mẫu mặc dù không bỏ, nhưng biết nhi tử không phải phàm nhân, cuối cùng dưng dưng đáp ứng. Lão Bu chúc tướng bộ rơi đời đời tương truyền vu dược bút ký tặng cho thần nông, đó là liệt núi bộ lạc mấy trăm năm qua tích lũy thảo dược tri thức. Thần nông trên lưng mấy khối lương khô, một bầu thanh thủy, Phục Hy tặng cho ba kiện lễ vật, còn có cây kia chưa từng rời thân giả roi, bước lên nếm bách thảo chi lộ. Trạm thứ nhất, hắn lựa chọn Liệt Sơn Tây Lộc bách thảo pha. Nơi này có cây chủng loại phong phú, là lý tưởng điểm xuất phát. Thần nông từng cỏ chi pháp, tự có quy củ. Mỗi từng một cỏ, trước phải coi hình, người nó khí, sờ nó chết, lại dùng giả roi thăm dò độc tính. Như roi hiện thanh quang, thì hơi độc có thể ăn. Hoàng quang, thì chúng độc cần cẩn thận. Hắc quang, thì kịch độc không thể gần. Như nhất định phải từng độc thảo phân biệt tính, thì trước phải chuẩn bị kỹ càng giải dược. Hắn mang theo trong người cam thảo, đậu xanh, cây kim ngân các loại phổ biến thảo dược giải độc, càng từ bắt quái đồ thuyết bên trong ngộ ra một bộ lấy độc trị độc tương khắc lý lẽ. Đầu 3 tháng, thần nông từng có hơn 300 chủng, ghi chép dược tính 280 đầu. Hắn phát hiện rất nhiều tiền nhân không biết diệu dụng. Tỷ như thường gặp bồ công anh, không chỉ có thể thanh nhiệt giải độc, gốc dễ giang mài phấn, còn có thể trị đau bụng, tỷ như trong núi Tử Tô, giải biểu tán lạnh bên ngoài, cùng cá cùng nấu còn có thể giải độc. Nhưng nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Hôm đó, thần nông tại bên vách núi phát hiện một gốc toàn thân trắng mướt, hình như linh chi kỳ thảo. Giả roi chạm đến, phát ra màu vàng đậm ánh sáng, đây là chúng độc hiện ra, nhưng chưa đến kịch độc. Thần nông dựa theo lệ cũ, trước ngay một mảnh cam thảo, lại ngậm cây kim ngân, lúc này mới coi chừng lấy xuống một mảnh cây cỏ để vào trong miệng. Cây cỏ vào miệng tan đi, một cỗ thanh lương chi ý chuyển khắp toàn thân. Mới đầu thần nông coi là cỏ này tính mát, có thể thanh nhiệt, đang muốn ghi chép, đột nhiên trong bụng đau nhức kịch liệt. Cái kia đau nhức tới mãnh liệt, như trăm ngàn cây kim đồng thời đâm đâm. Thần nông sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Hắn vội vàng lấy ra dự bị thảo dược giải độc ướt, lại không hề có tác dụng. Đau bụng càng ngày càng liệt, ý thức bắt đầu mơ hồ. Vật này tên lạnh thủy chi, sinh tại cực âm chi địa, tính lạnh nhập thủy. Một cái giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. Ngươi dùng cam thảo, cây kim ngân đều là thuộc mát tính, lấy mát trị lạnh, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khi dùng khô nóng đổ vật hóa giải. Thần nông gian nan ngẩng đầu, trông thấy vị kia tăng nhân Vân Du bốn phương dược sư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người. Tăng nhân từ gùi thuốc bên trong lấy ra một đoạn xích hồng sắc rễ cây, đập nát sau nhét vào thần nông trong miệng. dễ gây cay độc như lửa, và bụng sau hóa thành quần quần nhiệt lưu, cùng cái kia cố hàn độc đối xứng. Đau nhức kịch liệt biến mất dần, thần nông thở ra hơi. Đây là hỏa long dễ, sinh tại miệng núi lửa, tính nóng như lửa, chính khắc lạnh tủy chi độc. Dược sư đã dạy thần nông. Tiểu thí chủ, từng có tế thế cố nhiên khả kính, nhưng tính mệnh càng nặng. Có chút cỏ cây chi độc, không phải kinh nghiệm có thể đo, không phải chuẩn bị có thể phòng. Thần nông thở dốc một lát, trinh trọng hành lễ. Đa tạ đại sư cứu giúp. Nhưng, đại sư tại sao lại ở chỗ này? Dược sư mỉm cười nói. Bần tăng du lịch đến tận đây, gặp thí chủ gặp nạn, tự nhiên muốn cứu. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Thần nông nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn cẩn thận ghi chép lại lệnh thủy chi cùng hỏa long dễ dược tính tương khắc quan hệ, lại hướng dược sư thỉnh giáo mấy loại đặc thù độc thảo nhận ra chi pháp. Dược sư từng cái giải đáp, biết gì nói nấy. Trước khi chia tay, hắn lấy ra một quyển kinh thư. Đây là dược sư Lưu Ly Kinh Tiền Tam Quyển, ghi chép Phật môn y dược tinh yếu. Tiểu thí chủ nếu như có ý, có thể nghiên cứu lĩnh hội, ngươi từng có chi lộ tất có giúp ích. Thần nông tiếp nhận kinh thư, trầm ngâm chốc lát nói: "Đại sư hậu tạng, vãn bối ghi khắc, nhưng kinh thư thuật lại y dược lý lẽ, cùng ta nhân tộc thể chất, hồng hoang có cây đặc tính chưa hẳn hoàn toàn tương hợp. Vãn bối sẽ tham khảo, nhưng sẽ không toàn bộ dập khuôn." Dược sư trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức gật đầu. "Tốt, nhập gia tùy tục, tùy từng người mà khác nhau, đây mới là y dược chính đạo." Tăng nhân sau khi rời đi, thần nông lật ra kinh thư. Tiền Tam quyển sát thực ghi chép rất nhiều tinh diệu y dược lý luận, nhất là liên quan tới thân tâm hợp nhất, nhân quả nguyên nhân luận thuật, để hắn rất có dẫn dắt. Nhưng trong đó xen lẫn đại lượng Phật môn giáo nghĩa, luân hồi mà nói, để hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Y dược chính là y dược, dùng cái gì nhất định phải cùng kiếp sau cực lạc tương liên. Thần nông khép lại kinh thư, thu nhập bọc hành lý tầng dưới chót nhất. Thôi, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã chính là. Hắn tiếp tục tiến lên, lại không biết trên đám mây, hai cặp con mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Nam cực tiên ông cầm trong tay tử thọ tiên trượng, lạnh lùng nhìn xem dược sư đi xa phương hướng. Hảo thủ đoạn. Trước thi ân, sau tặng trải qua, trong thay đổi một cách vô tri vô giác truyền bá bên dưới Phật duyên. Nhược thần nông thật toàn bộ tiếp nhận dược sư Lưu Ly Kinh ngày sau biên soạn ý dược kinh điển lúc, chắc chắn sẽ dung nhập Phật môn tư tưởng, cái kia Tây Phương giáo liền có thể không hưởng phí một mình một tốt, tại nhân tộc ý dược hệ thống bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào nhiều một người, chính là Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo vẫn như cũ một bộ lười nhác bộ dáng, khóe môi nết lên giống như cười mà không phải cười độ cong. Lão nhị không cần lo lắng, Phục Hy đã sớm liệu đến. Hắn tại tặng cho thần nông bắt quái đồ thuyết bên trong, dấu giếm bắt quái thôi diện ý dược chi pháp, đó là chính tông đạo môn truyền thừa. Thần nông nếu thật hiểu được, tự có thể phân biệt như thế nào ý dược chính đạo, như thế nào ngoại đạo chỗ lẫn. Nam cực tiên ông nhíu mày, ngươi khi nào tới? Vừa tới. Đa Bảo cười nói, phụng sư tôn ta chi mệnh, đến xem địa hoàng tiến triển, thuận tiện cho Tây Phương giáo thêm chút chắn. Hắn nhìn về phía dược sư rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia xấu bụng ánh sáng. Hòa thượng kia không phải muốn kết thiện duyên a? Ta cái này đi cho hắn chế tạo điểm thiện duyên cơ hội. Phía bắc 3000 dặm bên ngoài, có một đám yêu tộc ngay tại đi săn nhân tộc thôn xóm, liền để hắn đi phổ độ chúng sinh đi, không có dăm 3 tháng về không được. Nam cực tiên ông bật cười nói, người tính tình này cũng được, chỉ cần không tuân thiên đạo, tùy ngươi vậy. Đa Bảo hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Nam cực tiên ông tiếp tục gần tại đám mây, nhìn phía dưới cái kia 10 tuổi hài đồng con bọc hành lý, từng bước một đi hướng dãy núi chỗ sâu. Thần nông thân ảnh tuy nhỏ, lại kiên định như núi. Hắn mỗi từng một cọng cỏ, mỗi nhớ một bút, nhân tộc y dược hệ thống căn cơ liền vững chắc một phần. Mà theo cước bộ của hắn, địa hoàng khí vận cũng đang chậm rãi ngưng tụ, cùng tại phía xa vị thủy thiên hoàng Phục Hy hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, hồng hoang thế lực khắp nơi đều tại mật thiết chú ý hải tử này trưởng thành. Côn Luân Ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, trước mặt lơ lửng một mặt thủy kính, trong kính chính là thần nông từng có cảnh tượng. Trăm năm kỳ hạ, đã qua 15 năm. Nguyên Thủy tự nói, Phục Hy tại vị thủy đặt vững văn minh nền tảng, thần nông đi thiên hạ từng có thế, nhân tộc khí vận càng ngày càng vượng. Bát cảnh cung bên trong, thái thượng nhắm mắt tính toán, bên người thanh niên ngủ say. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía phương đông. Địa hoàng đã đi từng cỏ chi lộ, nhân hoàng cũng sắp đi. Tây Phương Tu Di Sơn tiếp dẫn, Chuẩn Đề ngồi đối diện luận đạo. Chuẩn Đề bỗng nhiên cười nói, sư minh, cái kia thần nông hài đồng quả nhiên tâm trí kiên định, không nhận kinh thư toàn bộ độ hóa, nhưng dược sư đã gieo xuống thiện duyên, ngày sau luôn có nở hóa kết trái thời điểm. Tiếp dẫn đau khổ khuôn mặt không gợn sóng. Tốt, nhân tộc đại hưng chính là số trời, ta phương tây khi thuận theo mà vì, không thể mạnh định. Đợi tam hoàng quý vị vũ đế xuất thế, chính là phật pháp đông chuyển cơ hội. Hỗn độn chỗ sâu, nữ hoa cung. Nữ hoa tính tọa hoa hoàng cung, trước mặt sơn hà xã tắc đồ triển khai, trong đổ nhân tộc cương bực muôn hình vạn trạng. Nàng nhìn qua liệt núi phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Đại Minh, không, Phục Hy, ngươi là nhân tộc mở con đường phía trước, thần nông kế ngươi ý chí, nhân tộc cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Chỉ là không biết, phần này quật khởi cần trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Mà lúc này giờ phút này, thần nông đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa mới vượt qua một ngọn núi, ở trong sơn cốc phát hiện một mảnh kỳ dị màu tím cánh đồng hoa. Hương hoa nồng đậm, nghe ngóng tâm thần yên tĩnh. Giả roi chạm đến, phát ra nhu hòa thanh quang, không động, lại tựa hồ có an thần hiệu quả. Thần nông lấy xuống một đóa hoa, coi chừng đến một mảnh cánh hoa. Thanh hương miệng đầy, tinh thần vì đó rung một cái. Hoa này có thể tên linh thần hoa. Hắn lấy ra mang theo người trống không thể trúc, lấy thạch đao khắc xuống. Màu tím, năm cánh, hương hoa nồng đậm, sinh tại ẩm thấp sân quốc. Tính mình, vị cam, có an thần linh tâm, làm dịu đau đầu hiệu quả. Khắc xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía càng xa dãy núi. Con đường phía trước từ từ, bách thảo vô tận. Vị thủy chi tân, phục hy thôi diễn bắt quái, đông nhiên lòng có cảm giác. Hắn nhìn về phía phương đông, mỉm cười. Thần ông, ngươi làm được rất tốt. Nhưng càng lớn khảo nghiệm, còn tại phía sau. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.